Chương 236, dây lắt đạt chuyển phát nhanh, đưa cái gì đều nhanh. Chương 236, dây lắt đạt chuyển phát nhanh, đưa cái gì đều nhanh. Tử hình quá trình, gọi là một cái chuyên nghiệp, vẹn vẹn 3 phút đi qua, đại vương liền đã bị tra tấn không thành hình người. Cả người thậm chí đều bị mở ra, càng kinh khủng chính là, cho dù là dạng này, hắn cũng còn không chết. Giờ khắc này, Nhậm Kiệt đối với người sinh mệnh lực có một cái rõ ràng hơn nhận biết. Chỉ gặp đại vương trừng trong mắt, hắn cũng không cách nào nhắm, bởi vì mí mắt đã bị cắt xuống. Là, vì cái gì đối với ta như vậy, ta đã làm sai điều gì? Tử hình người cười lấy, người gây nhầm người Long Giác đội trưởng thấp giọng nói, trên lệch thời gian không nhiều lắm, lại không rút lui liền không dễ đi. Chỉ gặp tử hình người chật chật lưỡi, đầy mắt lưu luyến không rời thu lại mình ra hỏa sự tình, đem hắc quan kia vác lên vai. Chỉ tiếc thời gian quá ngắn, không có thể làm cho ngươi đầy đủ hưởng thụ trong đó niềm vui thú. Ai sau một khắc, trói buộc đại vương dây thường đứt gãy, chỉ gặp nó dễ ruổi lấy thân thể, dùng chính mình cái kia tàn khuyết không đầy đủ tay, bóp chặt lấy yết hầu của mình. Không kịp chờ đợi liền tự sát. Bởi vì từ toàn thân mỗi một cái bộ vị truyền đến đau nhức kịch liệt, để hắn cảm thấy sống lâu một giây đồng hồ đều là một loại tra tấn. Long Giác đội trưởng tiến lên cắt lấy đầu của hắn. Đại vương đã chết. Thu đội Long Giác bên này quét sạch trạm thủ hành động kết thúc, nhưng cũng không có nghĩa là việc này liền hoàn toàn. Yêu tộc Sơn Hải cảnh vạn long tổ, Long Nhiễm hành cung. Thời khắc này hành cung trong đại sảnh, bày đầy sơn hào hải vị mỹ vị, rượu ngon món ngon. Thậm chí còn có thân trên trần trụi, hạ thân là xà xà nữ tại trong sảnh nhiệt vũ, một trận ca vũ thăng bình. Mà Long Nhiễm cùng ma thuật sư tất cả đều ngồi tại trước bàn, giơ chén lên bên trong rượu, uống một hơi cạn sạch. Chỉ gặp ma thuật sư một thân áo đuôi tôm, đầu đội mũ giả màu đen, hai tay bao tay màu trắng, trên mặt còn mang theo cái đơn gọc tính, khí chất nho nhã. Nhiễm huynh, hôm nay vốn là ngươi ngày đại hỉ, làm sao không thấy ngươi cao hứng? Long Nhiễm mặt mũi tràn đầy suối quẩy, còn không phải cái kia đáng chết Lục Thiên Phàm. Ta thứ 1008 con chết tại đại hạ, đây chính là ta thứ 12 cái ưa thích nhi tử. Nói chém liền cho ta chém, không những như vậy, cái kia Lục Thiên Phàm thậm chí hơn nửa đêm tới nhà của ta cửa ra bảo, cho ta giảng cho cười, còn cần kiếm chống đỡ lấy ta cổ, để cho ta nhịn. Huynh đệ, ngươi nói hắn phân rõ phải trái a? Tức chết lao tử, đại hạ sống lưng là càng ngày càng cứng rắn. Ma thuật sư cười, không cần chú ý, sống lưng của bọn họ còn có thể cứng rắn bao lâu? Như không có cái kia che gió che mưa trần nhà, cao ốc cuối cùng rồi sẽ khuynh đảo, bất quá là vấn đề thời gian. Dựa mắt mà đợi tốt chúng ta lần này hợp tác sự tình. Long Nhiễm cắp cắp cười to, dễ nói, đều tốt nói. Nói liền muốn hướng trong chén rót rượu, khả ma thuật sư búng tay đánh, chỉ gặp Long Nhiễm giống tuyết cái chén, trực tiếp bị rượu lấp đầy, lại lần nữa tràn đầy đứng lên. Long Nhiễm khẽ giật mình, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, không hổ là ma thuật sư, tới 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 làm. Hai người vừa nâng chén cùng uống. Nhưng mà sau một khắc, hành cung trong đại sảnh, một đạo đen kịt vết nước không gian đống nhiên vỡ ra. Chỉ gặp một cỗ đèn sáng 12 vòng container lái xe đèn, minh chứ địch liền từ trong vết nước không gian bò ra. Một đầu va vào trong đại sảnh, đem trong đại sảnh đồ ăn, tiệc rượu đụng bay lên đầy trời, xà nữ bọn họ hét lên kinh ngạc, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Ma thuật sư đột nhiên mở to hai mắt nhìn, một ngụm còn không có nuốt xuống rượu trực tiếp liền phun tới, phốc Long Nhiễm một mặt. Vạn Long tổ hành cung bên trong, tại sao phải xuất hiện một cỗ 12 vòng container a dựa vào? Mà cái kia xe tải trực tiếp ngay tại trong đại sảnh tới một đợt trôi đi, đem lôi kéo cái kia thùng đựng hàng bỏ rơi kéo treo. Thùng đựng hàng bên trên còn in thật to lỏng, trên đó viết dây lắt đạt chuyển phát nhanh. Chỉ gặp lái xe trực tiếp nhảy xuống phòng điều khiển, người mặc chuyển phát nhanh công ty đồ lao động, mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai. Ma thuật sư tiên sinh, có ngài chuyển phát nhanh, bưu phí gửi kiện phương đã trả tiền rồi, dây lắt đạt chuyển phát nhanh, đưa cái gì đều nhanh. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Long Nhiễm lau mặt một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, ta chắc. Đi chết a. Thứ nhất đạo bạch sắc long tức thẳng đến nhân viên chuyển phát nhanh phun đi, chỉ gặp chuyển phát nhanh tiểu ca về sau một cái đập mạnh, vòng xoáy không gian thành hình, thân thể của hắn trực tiếp đụng đi vào, triệt để không thấy bóng dáng. Mà long tức này phun ra, đem nửa tòa hành cung đều đổ sập, nguyên địa vang ra một đạo hố to. Long Nhiễm đều giận điên lên, dây lắt đạt chuyển phát nhanh. Các ngươi là mã, nào có mở xe tải tiến đụng vào trong nhà người ta bên cạnh đưa chuyển phát nhanh. Lão đệ, người kêu chuyển phát nhanh. Đây là giờ phút này ma thuật sư lông mày lại nhíu chặt đứng lên, không bởi vì hắn, chỉ vì cái kia thùng đựng hàng bên trong có máu tươi thuận khe hở chảy ra. Nó đứng dậy tiến lên, một thanh mở ra thùng đựng hàng, mấy cái mặt mà lập tức mở ra. Một cỗ mùi máu tanh nồng đậm mà đập vào mặt, chỉ gặp dòng ra 4292 cái đầu lâu bị chỉnh tề xếp thành kim tự tháp, lập tức cầm văng lún, lăn xuống khắp nơi đều là. Có chút đầu, ma thuật sư vẫn tương đối nhìn quen mắt. Long Nhiễm ánh mắt sáng rõ, nuốt ngụm nước bọt, lao đệ, ngươi lúc nào điểm thức ăn ngoài a? Ngươi nhìn một cái ngươi cái này khách khí không phải. Đến ca ca nhà, chỗ nào có thể để ngươi tốn kém a? Chật 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 thật tươi mới a. Xem xét chính là vừa giết, dùng để thịt kho tàu hấp hoặc là tê cay cũng không tệ đó a. Chỉ gặp ma thuật sư sắc mặt tái nhợt, cái gì thức ăn ngoài? Đây là thủ hạ ta đầu, bại bộ kẻ toàn viên đầu, đều ở nơi này. Long Nhiễm nụ cười trên mặt đống nhiên cứng đờ, cái chán bạ mồ hôi. A ha, a ha ha phải không? Ta còn tưởng rằng là thêm đồ ăn đâu, không. Không có ý tứ a, ma thuật sư mặt đen lên, từ đại vương trên đầu lâu rút ra một cây đũa, chỉ gặp trên chiếc đũa cắm cái nhuốm máu giấy ăn. Dám đụng đến ta hái đồ. Ngươi chán sống rồi có đúng không? Nếu có lần sau nữa, đầu của ngươi sẽ xuất hiện tại kẻ ngu trước bàn. Không cần hoài nghi ta có làm hay không đến, không tin ngươi đi hỏi Ma Quân. Ma thuật sư trên trán nổi lên cơn xanh, đại thủ bóp, tờ giấy lập tức giấy lên, hóa thành cho tàn. Lục Thiên Phàm, ngươi trường nào thì có đồ đệ? Bài bổ kẻ gần nhất không có khác hành động, liền đoạt một cái ngọn đến ác ma mà thôi, thậm chí còn đem tiếng vọng quyền trượng đều cho mượn đi. Làm sao lại động đồ đệ của hắn? Lần này ngược lại tốt, ngọn đến ác ma không có lấy tới, bài bổ kẻ cho mình chơi không có, tiếng vọng quyền trượng cũng làm ném đi. Sách Long Nhiễm mặt càng thêm đen, lại là Lục Thiên Phàm. Lao tử thế nào cứ như vậy không may? Lần sau ngươi lại tìm người khác phiền phức thời điểm, có thể hay không đừng chọn nhà ta? Hai lần. Lần này không tới nửa tháng a dựa bảo. Thời khắc này Nhậm Kiệt không khỏi há to miệng, một mặt mộng nhìn xem Long Nhiễm hành cung phòng trong đoạn hình ảnh. Cái kia mặc tây phục, mang mũ cao chính là ma thuật sư. Đem tất cả đầu đều dùng chuyển phát nhanh cho hắn đóng gói đưa qua. Khá lắm. Ta trực tiếp khá lắm đây không phải trọng điểm là cái đồ chơi này cũng có thể dùng chuyển phát nhanh đưa. Đây không phải là yêu tộc Sơn Hải cảnh a? Chuyển phát nhanh tiểu ca mạnh như vậy, nghiệp vụ phạm vi muốn hay không rộng như vậy đấy ca. Tinh thản như nói, mạnh không phải chuyển phát nhanh tiểu ca, mà là dây lắp đặt chuyển phát nhanh công ty, dây lắp đặt chuyển phát nhanh, được cái gì đều nhanh. Liên như là mặt chưa ý tứ như vậy, trong nháy mắt đưa đạt. Chỉ bất quá xin mời dây lắp đặt chuyển phát nhanh người của công ty đưa chuyển phát nhanh, phí chuyên trở phi thường quý, vì đến không hợp thói thường trình độ, ngoại cảnh nghiệp vụ quý hơn, mà lại chỉ cho tiền còn không được, sau đó còn nhất định phải căn cứ lần này gửi sự kiện nghi, viết một thiên 15 vạn chữ cảm tạ tin gửi cho bọn hắn, muốn tình cảm dặn dạo, rót vào tình cảm, không tính dấu chấm câu, tinh khiết viết tay Nhậm Kiệt. Cái quỷ gì? Còn phải viết cảm tạ tin, còn phải 15 vạn chữ. Đây là viết cảm tạ tin còn là viết tiểu thuyết a? Bất quá, cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca sử dụng rõ ràng là không gian hệ năng lực đi. Mạnh như vậy năng lực, các ngươi dùng để đưa chuyển phát nhanh. Nhậm Kiệt đã không biết nên nói cái gì tốt. Thẩm Tư cười nói, dây lắp đặt chuyển phát nhanh công ty tiếp nhận bất luận cái gì hình thức, bất luận người nào gửi kiện đơn, nếu có hứng thú lời nói, ngươi cũng có thể thử một chút bất quá coi chừng táng ra bại sản, cho đây là bọn hắn biêu thiếp. Nói xong cũng đem một tấm biêu thiếp đưa cho Nhậm Kiệt. Chỉ thấy phía trên viết, dây lắp đặt chuyển phát nhanh công ty tổng giám đốc, Lưu Ba gửi kiện điện thoại, 527087791 chiếc điện thoại, dây lắp đặt thiên hạ. Cái gì đều có thể gửi, nhất định phải nhỏ tất. Hoan nên gửi điện thoại trưng cầu ý kiến Nhậm Kiệt, tổng giám đốc này danh tự nhìn cũng không phải là rất cao cấp. Chương 237, đầu đỏ chương 237, đầu đỏ theo chuyển phát nhanh bị đưa đạt, trong phòng quan sát hình ảnh toàn bộ gián đoạn, bài bộ kệ xem như triệt để từ trên thế giới biến mất. Thẩm Tư nhếch miệng cười một tiếng, lần này khí ra sạch sẽ đi. Nhậm Kiệt không được gật đầu, gọi là một cái gió xuân hữu hữu. Sạch sẽ, suy nghĩ thông suốt, thần thanh khí sảng, thậm chí còn có chút muốn đột phá đâu. Thẩm Tư khẽ miệng quất thẳng tới, không phải mới vừa lên lực cảnh a? Còn đột phá? Ngươi mới trở thành ma khế người bao lâu? Cho chúng ta chữa chút đường sống được sao? Vậy chuyện này liền dừng ở đây rồi, bất quá còn có một chuyện, cái kia tiếng vọng quyền trượng vừa nhắc tới cái này, Nhậm Kiệt trong nháy mắt trừng mắt, trực tiếp liền đem tiếng vọng quyền trượng bảo hộ ở trong lực, một mặt hộ an dáng vẻ. Làm gì? Đây chính là ta cướp về xem như chiến lợi phẩm của ta, các ngươi còn muốn lấy đi không? A a a, lời còn chưa nói hết, liền nghe Nhậm Kiệt phát ra một trận kêu thảm, mặt đều đau tái rồi, chỉ gặp cái kia tiếng vọng quyền trượng bên trên tay ngọc nhỏ dài trực tiếp bóp lấy Nhậm Kiệt hình thiên chi nhãn. Điên cuồng vận động, giống như muốn đem nó trực tiếp cho thu hạ đến giống như cuối cùng là bị nàng chờ đến cơ hội. Đau Nhậm Kiệt nước mắt đều chảy ra, cố nén đau nhức kịch liệt, một tay lấy nó thu hạ, mà phía sau cũng không trở về xông vào phòng vệ sinh, hướng về phía bồn cầu chính là một trận cuồng âm. Trả thù ta đúng không? Còn dám bóp ta? Lại bóp một cái thử một chút, có phục hay không? Liên hỏi ngươi có phục hay không? Tiếng vọng quyền trượng lần này trực tiếp tê, điên cuồng quát tay, biểu thị hoàn toàn phục ngươi, thật đúng là bắt ta thông bồn cầu a ngươi. Tình nhìn xem một màn này cũng là khoẹt miệng quất thẳng tới. Thầm từ cái chán bạo mồ hôi, nhìn, đây chính là vấn đề không phải chấn ma ti muốn lấy đi cái này linh bảo. Chỉ là thứ này đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm, không chừng lúc nào liền âm ngươi một tay, là không có cách nào khống chế, nếu là giữ lại, có lẽ sẽ dẫn xuất phiền phức ngập trời. Lúc này vang quyền trượng, lai lịch không nhỏ Nhậm Kiệt nhíu mày, lai lịch gì? Liên một bàn tay mà thôi, còn có thể nhấc lên sóng gió gì đến? Bảo bối này, kiến thức nàng uy lực sau, Nhậm Kiệt là chết sống không muốn giao ra. Thẩm Tư thở dài, ai ngươi tới nói đi, chỉ gặp tình thần sắc nghiêm lại, nếu chỉ là đơn thuần một bàn tay mà thôi, hoàn toàn chính xác không có gì, vấn đề là lúc này vang quyền trượng, là thập giai uy cảnh cường giả thân thể tàn khối, kỳ danh hùng đầu, danh hiệu ác ngộ. Nó sinh động thời kỳ tại cách nay 80 năm trước, tuy nói đã bị chém, thân thể thậm chí đều bị tách rời nhưng lại cũng chưa chết đấu, lúc này vang quyền trượng liền là đủ đã chứng minh. Nhậm Kiệt ngạc nhiên, thập giai uy cảnh cường giả. Ta thế nào chưa từng nghe qua có cái gọi hùng đầu. Phải biết, nhưng phàm là uy cảnh tồn tại, vô luận là một tộc nào nhất định là danh lưu sử sách tồn tại, có thể Nhậm Kiệt tại trong sách cũng không có gặp qua danh tự này. Tinh thần sắc trầm xuống, bởi vì sự tích của nàng, danh tự, có quan hệ với nàng hết thảy, tốt nhất đừng bị thế nhân biết được, nói như vậy, nàng sẽ không cách nào bị giết chết. Nó từng vì ma khế người. Khế ước ác ma là tiếng vọng ác ma, năng lực là tồn tại, tựa hồ chỉ cần có người nhớ kỹ nàng, biết được nàng tồn tại, nó chính là bất tử bất diệt, căn bản là không có cách bị giết chết. Ngươi biết được ta tồn tại, như vậy ta tức tồn tại, nguyên bản năng lực của nàng cũng không có cường hãn đến loại tình trạng này, nhưng phía sau đến đọa ma trở thành đọa ma giả, là cực kỳ hiếm thấy, đọa ma hậu vẫn như cũ giữ lại bản thân ý thức loại kia tình ma. Nhậm Kiệt ngạc nhiên nhìn xem trong tay tiếng vọng quyền trượng, tê biến thái như vậy sao? Cho nên đây chính là nàng bị toái thi thành dạng này, vẫn như cũ còn sống nguyên nhân. Chỉ gặp tiếng vọng quyền trượng trực tiếp so với một cái a, tựa hồ rất kiêu ngạo dáng vẻ đắc ý tình ở đầu, cho nên bởi vì hồng đậu năng lực đặc thù, sự tích của nàng bị các phương tận lực vùi lấp, nhưng một người tồn tại lại thế nào khả năng bị chân chính xóa đi. Dù là đã cách vây quét đi qua 80 năm, trên thế giới như cũ có người nhớ kỹ nàng, cho nên nàng mặc dù chết, nhưng cũng còn sống hiện tại. Lại thêm một cái người biết chuyện của nàng, lần này ngươi biết nàng sẽ không chết lý do đi. Nhậm Kiệt nuốt ngụm nước bọt, đầy mắt hiếu kỳ, hồng đậu phải không? Nàng đều làm gì chuyện thương thiên hại lý? Bị tách rời thành cái dạng này. Tình khỏe miệng quất thẳng tới, vậy nhưng nhiều lắm, tại trong mắt rất nhiều người, hồng đậu chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Nàng nói mình đối với thế giới này triệt để thất vọng, thế là muốn chế tạo ra một cái hoàn mỹ nhạc viên, một cái chỉ thuộc về chính mình ủ tổ đi ạ. Thế là chạy tới xích thổ cấm khu, dùng tiếng vọng kết giới sáng tạo ra một tòa tên là thiên ngoại thiên đất nước lý tưởng độ, lại bị người gọi là cực lạc mộng hương, đào nguyên thế giới các loại. Nơi đó không có phân tranh, ốm đau, ma thai, hết thảy đều hoàn mỹ giống như chuyện cổ tích giống như, hồng đậu chính mình tại thiên ngoại trời bên trong sương vương, thống trị chính mình quốc gia. Nhậm Kiệt ngạc nhiên, có thể a? Dám nghĩ dám làm a? Cái này không rất tốt a? Tại sao muốn làm nàng? Tình mắt tối sầm, chỗ nào tốt? Trên đời không có hoàn mỹ tuyệt đối, quang minh cùng hắc ám vĩnh viễn là cùng tồn tại thiên ngoại thiên hết thảy mỹ hảo, bất quá là dối trá giả tượng. Như chuyện cổ tích giống như mỹ hảo quốc gia cũng như một bãi nước động, không có chút rung động nào, đã mất đi vốn có sinh mệnh lực, mà lòng người vĩnh viễn là tham lam, không chiếm được thỏa mãn, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn chính mình có, vẫn như cũ muốn càng nhiều. Thế là dưới quang minh, hắc ám bắt đầu nảy sinh, thiên ngoại thiên cư dân bắt đầu bạo động, phân tranh nổi lên bốn phía, muốn đoạt quyền, muốn chạy ra chỗ này vị thế ngoại đảo nguyên, mà dám can đảm phản kháng hồng đầu hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là chết. Thiên ngoại thiên chỉ có thể vào, không có khả năng ra. Nói nơi đó là cực lạc mộng hương, không bằng nói nó là một tòa nhà giam. U tổ đi ạ bắt đầu hỏng mất. Giờ khắc này, Nhậm Kiệt không khỏi nghĩ tới tiểu vương nói câu nói kia. Trên thế giới này so ác ma càng đáng sợ, là lòng người. Tình nói tiếp, nếu chỉ là như thế này, hồng đậu cũng sẽ không kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Vấn đề là, nàng còn tới chỗ đi ăn cướp, không chỉ ăn cướp các loại hiếm thấy chất bảo, thậm chí còn bắt cóc xoáy ca mỹ nữ, nàng ý đồ đem thế gian tất cả mỹ hảo tất cả đều chuyển vào chính mình thiên ngoại thiên bên trong, chế tạo ra một cái tập hợp đủ tất cả mỹ hảo thế giới hoàn mỹ. Thử nghĩ một chút, một cái thập giai uy cảnh đỉnh cao cường giả, khắp nơi làm loại chuyện này, ai có thể ngăn được nàng? Cho dù là muốn giết chết nàng, tiếng vọng ác ma năng lực bên dưới, nàng căn bản là không chết được, thế nhân người nào không biết nàng hùng đầu. Càng đừng đề cập còn có một cái nàng thống trị thiên ngoại thiên nhân yêu linh tam tộc không chịu nổi kỳ nhiễu. Nhậm Kiệt khẽ miệng quát thẳng tới, bốn chỗ ăn cướp có thể vẫn được. Soái ca mỹ nữ đều đoạt. Loại sự tình này ngươi cũng làm được. Đánh ngươi tay nhỏ tấm. Nhậm Kiệt vừa nói, một bên treo lên tiếng vọng quyền trượng bàn tay đến. Tay ngọc nhỏ dài ý đồ phản kháng, nhưng phản kháng vô hiệu. Thẩm Tư thở dài, người đến sau yêu linh tam tộc cường giả hợp lực đối với hồng đậu tiến hành vây quét, giết tiến xích thủ cấm khu, doanh phá nàng tiếng vọng kết giới, diệt thiên ngoại thiên. Nhưng hồng đậu không cách nào bị giết chết, muốn triệt để giết chết nàng, trừ phi đem biết người của nàng cho hết giết, cường giả các tộc không có cách nào, chỉ có thể đưa nàng tách rời, đem thân thể các bộ phận một chút đừng mang về phong ấn. Hiện nay, đại hạ trong quốc khố còn bảo tồn có hồng đậu bộ phận tàn chi, nhưng tục truyền nghe bảo tồn tại linh tộc hồng đậu đầu lâu tại hơn 30 năm trước mất trộm, có lẽ còn có người nghĩ đến phục sinh ra hỏa này, làm một phen đại sự đi ra, hồng đậu chưa chết, mà ngươi cất nàng một đầu cánh tay, rất khó cam đoan nàng sẽ không ở một ngày nào đó tìm tới ngươi, một khi bày ra, chính là phiền phức ngập trời sự tình. Nhậm Kiệt cái chán bạo mồ hôi, đều bị người tách rời hơn 80 năm cũng còn không chết, một bàn tay liền có lực lượng lớn như vậy. Trách không được Thẩm Từ bọn hắn đội vã cuống cuồng. Đó cũng là chuyện sau đó mặc kệ, lúc này vang quyền trượng ta liền cất nàng, nếu là thật có thể tìm tới cửa liền lại nói. Mà lại ta là tiểu soái ca tới, nếu là muốn thu thập thế gian tất cả mỹ hảo, nàng khẳng định không nỡ giết ta. Tình khoe miệng quát thẳng tới, mặt của ngươi có đẹp trai hay không ta không biết, nhưng da mặt nhất định rất dày. Thẩm Từ lấy tay che chán, nhìn tiếng vọng quyền trượng dạng như vậy, nàng hận không thể hiện tại liền đem ngươi bóp chết cái giam a. Ngươi là thế nào liếm láp cái mặt to nói ra những lời này tới a? Đã ngươi chính mình cảm thấy không có vấn đề, vậy ngươi liền giữ lại nàng tốt, bất quá xảy ra chuyện, đừng trách Chấn Ma Ti không có nhắc nhở ngươi nào. Nhậm Kiệt đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như, không thể, tay không nhỏ, ngươi sẽ không tổn thương ta đúng không? Nhất định không biết đúng không? Tiếng vọng quyền trượng không được so với ok thủ thế, ngươi hỏi cái này nói thời điểm, có thể hay không đừng đem ta luồn vào trong buồn câu hỏi. Mà đúng lúc này, Thẩm Từ tiếng điện thoại vang lên. Chuẩn bị một chút, Lục Tiên Phàm cùng Quốc Thuật quán người đến chương 238, tứ gia gia chương 238, tứ gia gia Nhậm Kiệt nghe chút, liền không còn tại Trấn Ma Ti chờ lâu, thẳng đến An Bình giặt quần áo phòng chạy tới, liền ngay cả Khương Cửu Lê cùng Mạc Uyển Nhu các nàng cũng đi cùng tham gia náo nhiệt. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết nhân tộc đệ nhất cường giả, cho dù Khương Cửu Lê là Hoa Hưng sinh vật tam tiểu thư, cũng chỉ là khi còn bé xa xa gặp qua Lục Thiên Phàm một chút, cũng không có cái gì cơ hội tiếp xúc gần gũi. Mà Lục Thiên Phàm lần này cũng không phải tiêu mẹ mẹ tới, mà là quang minh chính đại tới chơi, thậm chí đêm qua nó muốn tới Cẩm Thành thu đồ đệ, tin tức ngầm liền truyền ra ngoài. Đội xe liền lớn như vậy lắp xếp đặt từ cửa thành mở tiền đến, một đường mở qua Khải Hoàn đường cái, tiền hậu phương có cơ động mở đường, thậm chí còn trang bị chuyên môn hộ vệ tiểu đội, toàn bộ hành trình thủ hộ đội xe an toàn. Cũng không biết là ai bảo vệ ai, dù sao trong xe ngồi chính là nhân tộc mạnh nhất. Dãy kia trận đơn giản muốn bao nhiêu rất có bao lớn, thậm chí còn có ký giả truyền thông thời gian thực theo dõi phát sóng trực tiếp đưa tin. Hai bên đường tất cả đều bu đầy người, lão thiếu gia môn đại gia đại nương tất cả đều chạy tới xem náo nhiệt, còn có chúng tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy điên cuồng, dơ lên đèn bài, tranh chữ điên cuồng lay động, không được hoan hô, Thiên Phàm lão công ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ, sinh 100 con, mầm non nhìn ta bên này a. Thiên Phàm lão công, đem xe cửa sổ quay xuống đến, có thể nhìn ngươi một chút đời ta liền thẳng a. Dựa vào ngươi cái đại lao ra có thể hay không đừng giống ác tâm như vậy. Theo Lục Thiên Phàm đến, Cẩm Thành bên trong liền cùng qua Tết như vậy, có thể thấy được Lục Thiên Phàm cái kia bạo dạn nhân khí. Mà trên internet giờ phút này cũng đang điên cuồng thảo luận, không biết hai bị Thiên Đại Địa bánh đập trúng đầu, vậy mà có thể bị Lục Thiên Phàm thu làm đồ đệ. Tất cả mọi người đang suy đoán cái kia may mắn chi tử thân phận. Thằng đến đội xe quẹo vào Nam Sơn Ngai, đi tới An Bình giặt quần áo phòng trước. Giờ phút này An Bình cùng Đào Yêu Yêu đã thu thập xong hành lý, chờ ở cửa, Nhậm Kiệt, Khương Cửu, Lê các nàng cũng tất cả đều tại. Nhìn xem cái kia phun trào dòng người, cho dù là Nhậm Kiệt cũng khoe miệng quất thẳng tới, cái này phô trương rất lớn a. Giờ phút này luôn luôn hoạt bát Đào Yêu Yêu ngược lại có chút khẩn trương đứng lên, ngồi tại trên xe lăn nhịn không được nắm lấy Nhậm Kiệt đại thủ. Chỉ gặp đội xe dừng lại, cửa xe mở ra, hạ thân màu lam nhạt quần jean, thân trên màu trắng mũ trùm vệ y Lục Thiên Phàm liền xuống xe, trên mặt còn kẹp lấy một cái kính râm. Lộ ra tựa như nhà bên đại ca ca bình thường ấm áp nét mặt tươi cười, lần đầu gặp mặt ta là Lục Thiên Phàm, tới đón ngươi về Hạ Kinh, ngươi tốt à? Yêu Yêu đang khi nói chuyện cũng đã tháo kính râm xuống, một đôi thanh tịnh con ngươi nhìn về phía Đào Yêu Yêu. Ngày bình thường biết ăn nói Đào Yêu Yêu giờ phút này khẩn trương hơn, xe lăn một cái trôi đi liền trốn đến Nhậm Kiệt sau lưng, lộ ra nửa cái đầu, rụt rè đánh giá Lục Thiên Phàm. Giờ phút này đám người đã nổ. Dựa vào. Tình huống như thế nào? Cái này, tiểu cô nương này không phải xe lăn giáo hội hội trưởng tới a? Đầu một ngày còn cử hành báo tố xe lăn giải thi đấu. Lục Thiên Phàm đặc chạy tới Cẩm Thành, chính là vì thu nàng làm đồ. Chỉ gặp Lục Thiên Phàm nết miệng cười một tiếng, không khỏi tiến lên hai bước, ánh mắt rơi vào Nhậm Kiệt trên thân. Ngươi nhất định chính là Đào Yêu Yêu ca ca, Nhậm Kiệt đi. Danh tự lên cũng tệ, nhìn cũng hình người dáng người, tuấn tú lịch sự. Đang khi nói chuyện cười hướng Nhậm Kiệt vươn đại thủ. Nhậm Kiệt khoe miệng quất thẳng tới, diễn rất giống a. Không biết thật đúng là coi là hai ta lần thứ nhất gặp mặt, không phải rất quen đâu, ngươi ngược lại là thật biết khen người. Hai người đại thủ trùng điệp giữ tại cùng một chỗ, chỉ gặp Nhậm Kiệt cười sảng lạ, đâu có đâu có, hành ngộ hành ngộ, nghe danh không bằng gặp mặt. Hôm nay gặp mặt, nhân tộc đệ nhất Lục Thiên Phàm quả nhiên khí chất phi phàm, dáng dấp cái mũi là cái mũi, con mắt là con mắt, tốt một cái người không thể xem bề ngoài. Hai người trực tiếp tới một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi. Khương Cửu Lê, cái kia, hai người nếu là không sẽ khen người, có thể không khen. Hai người ngay tại cái kia khách sáo khách đến tham bộ đi đâu, chỉ gặp trên xe một trận loạn lay động, lập tức dồn xuống đến bốn cái lao đầu, cửa xe đều chen biến hình. Chỉ gặp cái này tứ lao đầu một cái có một thanh đàn nhị hồ, một cái bên hông buộc lấy cái kèn, một cái trong túi cất quân cờ, một cái cất sợi lông mút. Cái này bốn cái lao đầu vừa mới xông xuống xe, mặt khác cái gì đều mặc kệ, phạch một cái liền vây ở Đào Yêu Yêu trước mặt, kích động mặt mo đỏ bừng, hô hấp thô trọng. Tiểu cô nương, ngươi nhất định chính là Đào Yêu Yêu đi. Năng lực là 24 tiết khí, có thể biểu hiện ra bên dưới cho lão phu nhìn xem a. Xét sọt cơ dở, đường dựa vào gần như vậy, lại cho người ta tiểu cô nương hù đến, đến, để ra ra cho ngươi xem một chút tướng tay, cùng nhau xem tướng. Ta nhổ vào. Ngươi cái con rắn bỏ con cũng không cảm thấy ngại nói ta. Đi lên liền muốn sờ người ta tiểu cô nương tay. Viết chữ xấu cùng con rắn bỏ con giống như ngươi sẽ cùng nhau cái giá mặt. Tiểu cô nương, bái ra ra vi sư đi, ta dạy cho ngươi thổi kèn, ra ra mệnh ta bên trong thiếu ngươi à. Cút đi đi, ngươi cái tân bút thù cái giám đổ. Đây không phải chậm trễ người ta tiểu cô nương à. Cùng ra ra học, ra ra dạy ngươi kéo đàn nhị hồ. Đi ngươi lại ra. Tân bút thế nào? Ngươi chết thời điểm không dùng được ta. Ngươi hay là dẫn khách đây này. Đào Yêu Yêu đều bị mấy cái này lão ra ra nhiệt tình làm choáng váng đầu óc, không khỏi nhấc tay nói, báo cáo. Nơi này phát hiện bốn cái muốn đối với ta hành động này không tiện mỹ thiếu nữ mưu đồ bất chính lao niên xì hán, ta có thể báo động thôi. Lục Thiên Phàm mặt đều đen, mấy vị sư phụ, chú ý hầm dưỡng, thận trọng, muốn thận trọng đó a. Đừng ném quốc thuật quán mặt mũi. Cái kia, giới thiệu một chút bốn vị này tiền bối, bọn hắn theo thứ tự là Nhậm Kiệt đội vàng đưa tay đánh gãy, không cần giới thiệu, ta đã quen biết, sọt cờ dở ra ra, con rán bỏ con ra ra, dẫn khách ra ra, tân bút ra ra ta nói không sai đi. Tứ lao đầu mặt càng đen hơn. Liên đặc meo tiểu tử ngươi biết nói chuyện đúng không? Lục Thiên Phàm không nín được vui, không khỏi ho nhẹ hai tiếng, ngươi nói như vậy cũng không có tâm bệnh, bất quá Yêu Yêu năng lực chỉ gặp Nhậm Kiệt nết miệng cười một tiếng, quay đầu hướng phía Đào Yêu Yêu như mày, biểu hiện ra vẫn là phải biểu hiện ra là cho quốc thuật có nhìn, cũng là cho ngoại nhân nhìn. Mà Đào Yêu Yêu tự nhiên cũng sẽ không che giấu, trên thân lập tức nổi lên kim quang lóa mắt, to lớn trận pháp màu vàng đống nhiên tại dưới chân khuyết trương ra ngoài. Một màn này lập tức đã dẫn phát đám người một tràng tốt lên, bốn cái lao đầu đều hưng phấn sù lông lên, trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất xem xét đứng lên. Liền ngay cả Lục Thiên Phàm cả người đều đi theo hưng phấn lên, ánh mắt sáng rõ, quả thật là 24 tiết khí tới, tốt. Liền ngay cả lão thiên gia đều đứng ở ta nơi này bên cạnh a. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử gia, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, kể từ đó, liền có thể nhận lên. Nhậm Kiệt, ngươi có một tốt muội muội. Ta Lục Thiên Phàm quả nhiên là làm tinh mạnh nhất, thực lực mạnh nhất, vận khí cũng tốt. A ha 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 a, thời khắc này Lục Thiên Phàm, thậm chí so biết thứ ba ma tử tại đại hạ thời điểm còn muốn hưng phấn. Nhậm Kiệt, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế khen chính mình Lục Thiên Phàm bao nhiêu là có chút bệnh nặng ở trên người. Nhưng mà quốc thuật quán tứ lão đầu đã hưng phấn nổ. Yêu Yêu, làm đồ đệ của ta đi, thành đồ đệ của ta đằng sau, ngươi cũng không cần lại ngồi xe lăn, ngươi cưới ta, ra ra cho ngươi làm xe lăn à. Yêu Yêu, tuyển ta coi ngươi sư phụ a. Ngươi nhìn ta lão thành dạng này, xem xét liền sống không được bao lâu, chờ ta vừa chết, ta di sản có thể tất cả đều là ngươi. Ngươi có thể dẹp đi đi, ai biết ngươi còn có thể sống bao lâu mới chết. Tuyển ta. ta sang năm liền lên sâu, di sản tất cả đều là yêu yêu. À đây không phải là cũng phải các loại. Tuyệt ta lập tức liền đi chết. Nhậm Kiệt. Đào Yêu Yêu ngượng ngập nói, cái kia kỳ thật bốn vị gia gia không cần không phải chết, cũng có thể đem tài sản tất cả đều cho ta, như vậy chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Chương 239, cái chữ kia chương 239, cái chữ kia bốn cái lao đầu sắc mặt cứng đờ, khóe miệng quất thẳng tới, còn hay là ngươi tiểu nha đầu này cơ linh. Xem xét liền hiếu thuận. Chỉ gặp Lục Thiên Phàm nghiêm sắc mặt, bốn vị sư phụ cũng đừng tranh giành, các ngươi biết, lấy Yêu Yêu Thiên Phú tới nói, ta đến dạy bảo là thích hợp nhất, dạy ai đồ đệ còn không phải dạy. Ta không phải liền là các ngươi thôi soạt cờ dở mặt đen lên, xét được chưa? Liền nghe ngươi, ai bảo ngươi là thiếu quán chủ đâu? Lục Thiên Phàm lúc này mới sán lạn cười một tiếng, ánh mắt rơi vào An Ninh trên thân, đại thủ đưa tới, An Ninh tỷ, Yêu Yêu giao cho ta chiếu cố, ngươi liền yên tâm trăm phần, ta đối đãi nàng tất nhiên so với chính mình thân nhân còn thân hơn, đi quốc thuật quán đằng sau, chỉ định sẽ không chịu khi dễ. Ai dám khi dễ Yêu Yêu, khi dễ các ngươi, chính là cùng ta Lục Thiên Phàm làm có dễ, đến lúc đó ta nhất định phải để bọn hắn kiến thức một chút, ta cái này làm tinh mạnh nhất năng lượng. Kể từ đó, cho dù là Lục Thiên Phàm là Nhậm Kiệt ra mặt, cũng có lý do thoái thác, ai bảo hắn là chính mình ái đồ ca ca đâu. An Ninh có chút không biết làm sao, vội vàng hai tay cầm Lục Thiên Phàm đại thủ. Nàng không biết Lục Thiên Phàm ba chữ này đến cùng đại biểu cái gì, chỉ là biết người này rất lợi hại. Ta, khuê nữ của ta liền ta cầu các ngươi rồi. Lục Thiên Phàm cười, yên tâm là được rồi. Mà hắn cũng nhất nhất đi theo trận người nắm tay, nhìn qua Khương Cửu lên cười sảng lạ, cùng ngươi ca dáng dấp cũng thật giống, biết ta tới, lao ra tử để cho ta cho ngươi mang hộ câu nói, trong nhà đều muốn ngươi để cho ngươi có rảnh về thăm nhà một chút. Khương Cửu lê gãi đầu có chút xấu hổ, có rảnh ta sẽ trở về. Mà Mạc Uyển Nhu thư bổ câu cùng Lục Thiên Phàm nắm qua tay sau, đều kích động sắp điên rồi, một cái là nghe nói, hôm nay rốt cục nhìn thấy sống được, đồng thời còn bỏ tới. Hai nàng thậm chí quyết định đời này không còn rửa tay a. Đảo mắt Lục Thiên Phàm đại thủ liền rời khỏi Mai Tiền trước người, Mai Tiền khẽ giật mình, không khỏi ngậm một chút. Ai? Ta cũng có thể cầm a. Lục Thiên Phàm nghẹo đầu cười nói, làm sao không được chứ? Nhậm Kiệt cùng đối Mai Tiền sườn ba mẩu giấy, ngươi sợ cái gì? Hắn nhưng là Lam Tinh thứ nhất, có thể có chuyện gì? Mai Tiền nuốt ngụm nước bọt, cũng là hầu thế là vội vàng xoa xoa tay, cùng Lục Thiên Phàm nắm tay, một mặt thỏa mãn, mà cũng hoàn toàn chính xác không có gì chuyện xui xẻo phát sinh. Chỉ gặp Lục Thiên Phàm tiến lên hai bước, đi tới Đào Yêu Yêu xe lăn trước, một mặt mỉm cười thân thiện, Yêu Yêu đừng sợ, cùng ta về nước thuật quán học bản sự, ta sẽ đem ta lĩnh ngộ được hết thảy toàn giáo cho ngươi, các loại gặp lại ca của ngươi thời điểm, ngươi liền có thể đánh nổ hắn. Chúng ta vừa nói, Lục Thiên Phàm liền một bên ngồi xuống thân thể, muốn ngồi xuống cùng Đào Yêu Yêu nói chuyện, để cho mình lộ ra càng bình dị gần gũi. Nhưng hắn vừa mới ngồi xuống, liền nghe xoẹt một tiếng, chỉ gặp hắn mặc đầu kia màu lam nhạt quần jean trực tiếp mở háng. Từ bẹn đùi một mực nứt đến chỗ đầu gối, khớp xoẹt một chút liền phát nổ đi ra, lộ ra chính mình cái kia bắp đùi trắng như tuyết, cùng quần có hoa. Lục Thiên Phàm run một cái, biểu lộ đống nhiên cứng đờ, cái chán toát mồ hôi, hiện trường tựa như yên tĩnh như chết. Nhậm Kiệt, phốc trước mặt mọi người, quần mở háng có thể vẫn được. Mai Tiền là thật mạnh liệt a. Lam Tinh mạnh nhất tới cũng không tốt làm. Nên không may vẫn là phải không may. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, Mai Tiền mới là Lam Tinh mạnh nhất a. Chỉ cần một cái nắm tay, để Lam Tinh mạnh nhất vì ta mở háng. Mai Tiền, liền không nên nắm tay đó a. Khương Cửu Lê mấy người các nàng biểu lộ đều mất tự nhiên đứng lên, thậm chí bắt đầu thay Lục Thiên Phàm lúng túng bắt đầu móc ngón chân. Mà Đào Yêu Yêu cũng trợn tròn mắt, chính mình cái này góc độ, có thể nói là hàng phía trước ghế. Chỉ gặp nàng bản năng lấy điện thoại cầm tay ra, chính là răng rắc một tấm, vẫn như cũ không có đóng đèn flash. Đến đây xem các phóng viên triệt để điên cuồng, trường thương đoạn pháo nhắm ngay Lục Thiên Phàm ngao ngao ngay cả đập, sợ đập không đến đặc sắc hình ảnh. Hình vừa để xuống ra ngoài, lại phối hợp, chấn kinh, nhân tộc mạnh nhất Lục Thiên Phàm lại đối với tháng 1 năm 1 năm tuổi hành động bất tiện mỹ thiếu nữ lộ ra khốc khi. Ngày đó hot sẽ ở không thì có. Lục Thiên Phàm cái chán bạ mồ hôi, chỉ gặp nó chậm rãi đứng dậy, luồng gió mát thổi qua, ngay sau đó hơi lạnh, khúc thời gian không còn sớm, nên khởi hành về Hạ Kinh nhanh. Đi mau nói đi, đẩy Đào Yêu Yêu xe lăn liền muốn lên xe. Mà Nhậm Kiệt lại kéo lại Lục Thiên Phàm đại thủ, thần sắc cực kỳ chăm chú. Trên đời này luôn có ít thứ so với chính mình tính mệnh quan trọng hơn, đối với ta mà nói, hai người bọn họ là được Yêu Yêu cùng An Ninh A Di. Liền giao cho ngươi, chiếu cố tốt các nàng, xin nhờ. Lục Thiên Phàm khẽ giật mình, nhìn qua Nhậm Kiệt hai con ngươi, trung điệp gật đầu, lập tức sáng lạn cười một tiếng, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng Lục Thiên Phàm. Cho nên, ngươi có thể chờ hay không ta trở lại trên xe, hai ta lại dùng truyền tin nói a. Nếu không ban đêm ta tới tìm ngươi một chuyến, mảnh trò chuyện đều thành. Lao tử hiện tại thế nhưng là mở ra hàng đâu. Ở chỗ này nhiều đứng một giây đều là dạy vò đó a. Nói xong đẩy xe lăn muốn đi, mà Nhậm Kiệt thì là ngồi xổm người xuống, từng thanh ở xe lăn, cương chiều sờ lên Đào Yêu Yêu đầu. Rời nhà đi ra ngoài, chiếu cố tốt An Ninh a gì, đừng chủ động gây chuyện nhưng cũng không thể chịu khi dễ, chỗ nào qua không tốt cùng ca nói, ca giúp ngươi ra mặt nào. Đào Yêu Yêu mắt đỏ với mắt, bĩu môi gật đầu ừ một tiếng, ca ngươi cần phải sớm một chút đến Hạ Kinh nhìn ta, sớm một chút đến Ngao Lục Thiên Phàm đã tê. Ta liền cùng cái cột điện giống như mở ra háng sử ở chỗ này thật được chứ? Nhưng bọn hắn đang cáo biệt ta, chính mình lại không thể đem Yêu Yêu đẩy đi, chẳng phải là lộ ra rất không có lễ phép. Ôm một hồi sau, Lục Thiên Phàm rốt cục được như nguyện đem Đào Yêu Yêu đẩy lên xe, Nhậm Kiệt cũng giúp các nàng đem hành lý đặt ở trên xe. Chỉ gặp An Ninh tiến lên, cho Nhậm Kiệt sửa sang lại quần áo, hốc mắt có chút phím hồng, "Tiểu Kiệt, tại Cẩm Thành đọc sách phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm, đừng thức đêm, phương diện tu luyện sự tình a gì không hiểu, nhưng cũng muốn căng chặt có độ, đừng mệt đến chính mình gặp chuyện đừng khoe khoang, đừng xúc động, an toàn mới là trọng yếu nhất. Ở trong học viện hảo hảo cùng các bạn học ở chung, kết giao nhiều bằng hữu, nếu có thể giao cho bạn gái thì tốt hơn. Đến lúc đó nhớ kỹ cho A Di nhìn xem. A An Ninh vừa nói, ánh mắt một bên hướng Khương Cựu lên ngắm không ngừng. Nhậm Tịch cười, yên tâm đi. An Ninh A Di, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, đều lớn như vậy, không cần ngài quan tâm, mặc dù là chuyện nhà lại ngại, có thể giờ khắc này Nhậm Kiệt làm thế nào nghe cũng nghe không đủ. An Ninh vuốt vuốt Nhậm Kiệt đầu, trong mắt tràn đầy không nỡ, muốn. Nếu không ta vẫn là lưu lại, một mình ngươi ở chỗ này ta không yên lòng. Ta Nhậm Kiệt thì là cười đem An Ninh hướng trên xe đẩy, ai nha có cái gì không yên lòng. Ta còn có nhiều bằng hữu như vậy ở đây, ngài cứ việc yên tâm đến liền là cái kia. Vậy được rồi. An Ninh hốc mắt phím hồng, quay đầu liền muốn lên xe. Nhậm Kiệt nhìn qua An Ninh, há to miệng, muốn nói gì, lại không có thể nói ra. Có thể một giây sau, Nhậm Kiệt nắm đấm nắm chặt, cuối cùng là mở miệng nói, chiếu cố tốt chính mình. Mẹ. An Ninh khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn về phía Nhậm Kiệt, tựa hồ là hoài nghi mình nghe lầm, trong mắt nước mắt tràn đầy. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Nhậm Kiệt trên mặt lộ ra sán lạn nét mặt tươi cười, sơ thần ánh nắng chiếu xuống trên mặt của hắn, dáng tươi cười như hoa hướng dương bình thường mỹ hảo. Mẹ. An Ninh cũng nhịn không được nữa, nước mắt giàn giụa mà ra, quay đầu ba chân bốn cẳng chạy tới, đem Nhậm Kiệt thật chặt ôm vào trong ngực, trùng điệp gật đầu. Ân. Mẹ ở đây, vẫn luôn ở đây, nước mắt đã làm ướt Nhậm Kiệt vào áo. An Ninh các loại cái chữ này, đã đợi quá lâu quá lâu. 10 năm trước, Đào Nhiên hy sinh, đây đối với An Ninh tới nói, đồng dạng là trọng đại đả kích. Trong nhà trụ cột đột nhiên ngã xuống, lưu lại một cái 5 tuổi lớn hài tử, thân là mẫu thân, An Ninh lại có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể chống lên đến, chống lên cái nhà này. Nữ tử bản nhu, vì mẫu tắc cương. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng An Ninh hay là đỉnh lấy áp lực, thu dưỡng Nhậm Kiệt, bởi vì ở trong mắt nàng, Nhậm Kiệt tồn tại là Đào Nhiên sinh mệnh kéo dài. Vô luận bị người khác nói cái gì lời đàm tiếu, nàng đều muốn đem bé trai này mang về nhà bên trong. Có lẽ dạng này mới có thể bổ khuyết nội tâm trống rỗng, trống không. Về sau Đào Yêu Yêu được mang đến bệnh, đôi này vốn cũng không dồi dào gia đình, lại là một sự đả kích nặng nề. Nhà rốt còn đập mưa, dây gai chỉ chọn mảnh sử xong. Đào Nhiên tiền trợ cấp căn bản cũng không đủ, An Ninh chỉ có thể nâng lên trong nhà sinh kế, mở lên hiệu giặt. Muốn duy trì trong nhà chi tiêu, muốn thờ hai đứa bé đến trường, muốn cho Đào Yêu Yêu chữa bệnh. Ngồi đến ban đêm, bả vai chua khẽ động không muốn động, đau thắt lưng thẳng không đứng dậy. Hai tay quanh năm dính nước vỡ ra lỗ hổng từng tia từng sợi đau, An Ninh liền rất muốn khóc. Trên sinh hoạt gánh nặng từng kiện đặt ở An Ninh trên bờ vai, nhưng khi nàng nhìn thấy hai đứa bé Thụy Nhan lúc, liền có chống đỡ đi xuống động lực. Cái nhà này không có khả năng sụp đổ. Cũng may Nhậm Kiệt phi thường hiểu chuyện, lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu giúp trong nhà làm việc, lớn hơn chút nữa thời điểm càng là ra ngoài kiêm chức làm công kiếm tiền, gánh vác trong nhà gánh nặng. Một ngày ngủ không được mấy giờ, mà những này An Ninh đều nhìn ở trong mắt. Nàng thậm chí cảm thấy đắc Nhậm Kiệt là thượng thiên ban cho quà của mình, không có hắn, cái nhà này tự mình một người không chịu được nổi. Nàng cũng có thể phát giác được, Nhậm Kiệt luôn luôn cảm thấy mình thua thiệt cái nhà này, sẽ cảm thấy nếu như không phải là bởi vì năm đó chuyện này, chính mình sẽ không mất đi trợ phụ, Yêu Yêu cũng sẽ không mất đi phụ thân. Nhưng An Ninh vẫn muốn nói cho Nhậm Kiệt, ngươi cho tới bây giờ đều không nợ cái nhà này cái gì, càng là bởi vì có ngươi, ba người chúng ta mới có thể vượt qua cái kia đêm dài đằng đẵng. Ngược lại là An Ninh cảm thấy, chính mình không thể cho hắn tốt hơn, là cái nhà này liên lụy hắn. 10 năm thời gian, An Ninh trên thân đã tràn đầy sương gió của tháng 5, hai đứa bé cũng đã lâu đại thành nhân, không còn là cần bảo vệ chim non, đã có thể dương cánh, học được bay lượn. Có lẽ một chút đều là tốt nhất an bài, Nhậm Kiệt cũng sớm đã trở thành cái nhà này một phần. An Ninh cũng một mực đang chờ Nhậm Kiệt gọi mình một tiếng mẹ. Mà nàng cũng rốt cục chờ đến. Đương nhiên, 10 năm này vất vả, đi cả ngày lẫn đêm, phảng phất tất cả đều đáng giá. An Ninh ôm thật chặt Nhậm Kiệt, một lát không muốn buông tay. Nhậm Kiệt hốc mắt phím hồng, không phải mình không muốn gọi An Ninh mẹ. Ban đầu đỉnh lấy áp lực thu dưỡng, trong 10 năm chiếu cố, thủ hộ, giá trị tuyệt đối được bản thân gọi nàng một tiếng mẹ. Cái nhà này là An Ninh cho mình. Có thể mỗi khi Nhậm Kiệt muốn gọi An Ninh mụ mụ thời điểm, trong đầu liền sẽ hiện ra ba mẹ mình thân ảnh. Hắn không gọi được. Đây là một nấc thang, Nhậm Kiệt hao tốn 10 năm đều không thể nhảy tới một nấc thang. Mà đã trải qua bài bổ kệ sự kiện, đã trải qua sinh tử khảo nghiệm, ba người ở giữa ràng buộc trở nên càng thêm kiên cố. Bây giờ đến thời khắc phân biệt, cái kia khốn nhiễu Nhậm Kiệt đến nay khảm, chung quy là bị hắn nhảy tới. Cái trước kia cũng rốt cục bị hắn hô lên. Chương 240, lấy quang minh thủ hộ hắc ám. Chương 240, lấy quang minh thủ hộ hắc ám. Ôm một hồi, An Ninh rốt cục đuốt lên tâm tình ba động, lên tiếng về hạ kính xe. Đội xe chậm rãi lái rời, Nhậm Kiệt đưa mắt nhìn đội xe rời đi, Đào Yêu Yêu còn quay kính xe xuống hướng phía Nhậm Kiệt không ngừng vất tay. Sớm một chút đến hạ kinh nhìn ta a ngươi. Nhậm Kiệt cười gật đầu, thẳng đến đội xe hoàn toàn biến mất tại góc đường cũng không thu hồi ánh mắt. Phân biệt không cần nước mắt, ly biệt cho tới bây giờ cũng là vì tốt hơn gặp nhau. Mà Nhậm Kiệt cứ như vậy đứng tại An Ninh giặt quần áo phòng trước hiệu, thẳng đến đám người vây xem tan hết, trên đường phố phun trào bóng người trở nên thưa thớt. Mới quay đầu nhìn về phía An Ninh giặt quần áo phòng. Hắc thủ hiện hiện, tắt đi trong phòng đập nước công tắc nguồn điện, chiêu bài ánh đèn cũng theo đó dập tắt, nhìn qua lầu một tĩnh mịch quầy hàng, đứng sừng sững ở hai bên máy giặt, Nhậm Kiệt yên lặng đã khóa lại, sau đó một thanh đã kéo xuống cánh cửa xếp. Đem treo ở cửa ra vào buôn bán lệnh bài lật lên, biến thành không tiếp tục kinh doanh. Người đều không tại trong nhà, có lẽ chính mình thật lâu cũng sẽ không về tới đây đi. Cái kia kéo xuống cánh cửa xếp đại biểu cho một đoạn sinh hoạt kết thúc, cũng tương tự đại biểu cho một đoạn cuộc sống mới bắt đầu. Không có An Ninh cùng Đào Yêu Yêu lo lắng, hai người an toàn không ngại, một thân một mình xông xáo bên ngoài Nhậm Kiệt cũng lại không trói buộc. Chỉ gặp Nhậm Kiệt hung hăng xoay xoay lưng, nhếch miệng cười một tiếng, "Đi thôi về học viện, vì cảm tạ học trưởng học tỷ, cùng các bạn học hết sức giúp đỡ, ta thế nhưng là vì bọn họ chuẩn bị một món lễ lớn tới mấy người vừa đi, một bên tán gẫu." Thương Cửu lên nghiêng đầu nói, "Ai đúng rồi, còn tinh công hội cái kia anh hùng cấp ủy thác ta tiếp, cùng học viện xin mời nửa tháng làm việc bên ngoài, thứ hai ban đêm xuất phát đi Vân Thành, tinh hỏa nhà ga tập hợp, mọi người nhớ kỹ cùng trong nhà nói một tiếng nào." Thư Cáp nghe chút ánh mắt lập tức phát sáng lên, nhà giống suối nước nóng, pha trà, thải phòng, thanh xuân mãi mãi, nghỉ phép, lữ hành, bổ câu ta vất vả chuẩn bị kiểm tra lâu như vậy, rốt cục có thể thư giãn một tí thể xác tinh thần rồi sao? Nhậm Kiệt biểu lộ chế nhạo, "Ai, nhỏ bổ câu lại còn chuẩn bị kiểm tra tới. Dù sao lớp bọn đáp án đều có thể thi đậu, hẳn là không cái gì chuẩn bị kiểm tra tất yếu đi." Thư Cáp mài răng, "Ngươi còn sách?" Thương Cửu Lê thì là chống nạnh nói, "Cái gì nghỉ phép? Chúng ta thế nhưng là đi mở ra Vĩnh Hằng tiểu trấn trung cực bí mật cũng không nên phất lờ nhiều như vậy, nhà thám hiểm đều vô công mà trở lại, một khi bị chúng ta giải khai, ta tất nhiên sẽ trở thành xa gần nghe tiếng nhà thám hiểm, nhận bạn người kính ngưỡng." Ai hát nói đến đây, Thương Cửu Lê trên khuôn mặt lộ ra hoa bình thường dáng tươi cười, bên mặt bên cạnh phảng phất đều có hoa mà cùng theo một lúc nở rộ. Nhậm Kiệt khẽ miệng quất thẳng tới, đoán chừng Thương Cửu Lê đã đang tưởng tượng chính mình trở thành truyền thuyết cấp nhà thám hiểm, tấm hình bị treo ở công hội trong đại sảnh dáng vẻ đi. Đúng lúc này, Nhậm Kiệt trực tiếp kẹp lên tiếng nói, "Nhất định nhớ về a. Cuối tuần còn muốn cùng đi hoàn thành quần tinh công hội ủy thác đâu, Tiểu Lê không có ngươi không thể được đó a. Chờ ta Khương Cửu Lê." Chỉ gặp nàng mở to hai mắt nhìn, mặt đột nhiên đỏ thành bong bóng ấm trà. "Phi, ta nào có nói như vậy. Ngươi thêm mắm thêm muối, vẻ con sự thật, ngươi cái chết kẹp, lúc đó không phải tình huống đặc biệt a. Quên mất sự kiện kia a. Ta chém chết ngươi." Đang khi nói chuyện rút ra tinh thần trường kiếm liền muốn chặt Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt cặc cặc vui vẻ, "Ai chặt không đến lại nói. Như thế đi trở về học viện cũng quá chậm đi. Các ngươi, bay qua không có." Mạc Uyển Nhu khẽ giật mình, "Cái gì bay?" Sau một khắc, mười mấy cái hắc thủ đột nhiên hiện, nắm chặt mấy người tay, sau đó hướng trên trời hùng hăng kéo một phát. Mấy đạo tiếng kinh hô truyền đến, mấy người trực tiếp bị kéo đến vài trăm mét trên không trung. Mà Nhậm Kiệt đại thủ cũng bị một cái hắc thủ nắm chặt, lôi kéo hắn bay thẳng không trung. Mạc Uyển Nhu mặt đều dọa trắng, liền chính mình cái này hình thể, chỉ có đứng trên mặt đất mới có an tâm cảm giác an toàn, bay cao như vậy hay là lần đầu đó a. Khương Cửu Lê thì là một mặt hưng phấn, thái khốc cay kỹ năng này, ngay cả loại chuyện này cũng có thể làm đến a. Bởi vì hắc thủ phạm vi hoạt động là Nhậm Kiệt quanh người 300 mét, cho nên chỉ cần đem hắn tự thân cũng kéo đến trên không trung di động, phạm vi hoạt động tự nhiên cũng sẽ đi theo di động. Hắc thủ đương nhiên có thể lôi kéo mọi người phi hành, đợt này thuộc về chân trái giẫm chân phải, nguyên địa thăng thiên. Nhậm Kiệt cũng không biết, rõ ràng là đất sét ác ma, vì sao sẽ thức tỉnh ra một cái hắc thủ phía sau màn kỹ năng. Có thể là bởi vì đất sét ác ma bắt chước ngụy trang cánh tay trái của mình, lấy tay phương thức mà tồn tại, cho nên mới đã thức tỉnh kỹ năng này. Nhậm Kiệt hắc vui vẻ, có thể làm được sự tình còn nhiều nữa. Đang khi nói chuyện lôi kéo đám người hướng phía học viện bay thẳng mà đi, tốc độ cực nhanh. Mà Mai Tiền thì là toàn bộ hành trình trắng lấy khuôn mặt nhỏ, giống như là cái lá cờ nhỏ giống như ở trên trời vung qua vung lại. Cái kia cái gì? Ta có thể nói vừa mới sức kéo quá lớn, cánh tay của mình chật khớp a. Mà theo Đào Yêu Yêu bị Lục Thiên Phàm tiếp đi, nhân tộc mạnh nhất tự mình tiến về Cẩm Thành thu đồ đệ tin tức cũng leo lên các đại bình đài đầu đề, hot sẽ ấp. Nhiều loại tin tức bay lầy trời, liền ngay cả Đào Yêu Yêu, An Ninh, thậm chí là Nhậm Kiệt người một nhà tin tức đều bị lột đi ra. Dù sao Lục Thiên Phàm là nhân tộc mạnh nhất, khắp nhất cử khẽ động đều bị vô số đạo ánh mắt chú ý. Đào Yêu Yêu cũng thành thế lực khắp nơi trọng điểm chú ý đối tượng, nhao nhao suy đoán, Lục Thiên Phàm có phải là thật hay không muốn bỏ công sức bồi dưỡng Đào Yêu Yêu, cố ý để nàng tiếp lớp của mình. Giờ khắc này Đào Yêu Yêu không thể nghi ngờ là đứng ở đèn tụ quang phía dưới, có thụ chú mục. Quét sạch cùng ảnh, thứ xưa chính là cùng tồn tại quan hệ. Nếu như nói Đào Yêu Yêu là đứng tại đèn tụ quang hạ đại hạ Minh Châu, như vậy Nhậm Kiệt chính là hành tẩu ở trong đêm tối thứ ba ma tử. Che giấu tung tích, hèn mọn phát dục, chỉ đợi nó có thực lực đứng trước mặt người khác ngày đó. Lấy quang minh thủ hộ hắc ám, đây cũng là lần này động tác ý nghĩa chỗ. Về phần Nhậm Kiệt quá khứ cũng bị lột đi ra, cũng chỉ là nói hắn vốn là cầm thành người, phụ mẫu đệ đệ chết bởi ma thai, đào nhiên vì cứu Nhậm Kiệt mà hy sinh, sau bị An Ninh thu dưỡng, đi qua bị đại hạ hoàn mỹ ngụy tạo đi ra, không ai biết Nhậm Kiệt xuất thân từ Tấn Thành. Kế hoạch rất hoàn mỹ, tiêu điểm bị chuyển di đến Đào Yêu Yêu trên thân, duy nhất khổ sở khả năng chính là Lục Thiên Phàm. Bởi vì truyền thông dùng đúng là hắn người mặc quần yếm, ngồi xổm ở xe lăn trước tấm hình, mất mặt ném đến toàn Lam Tinh đã. Bất quá dù sao cũng là nhân tộc mạnh nhất, người truyền thông hay là cho đủ mặt mũi, giúp Lục Thiên Phàm tại mở háng vị trí đánh lên mã. Chỉ là như vậy nhìn thì càng kỳ quái. Biết đến rõ ràng hắn mở háng không biết còn tưởng rằng hắn tại trước mặt mọi người cỡ lớn. Nhậm Kiệt một nhóm cứ như vậy tay cầm tay bay trở về học viện, mới vừa đến học viện, Nhậm Kiệt liền thông chi Thường Ca hưng phấn hỏng, đội vàng triệu hoán toàn thể học viên đến phòng huấn luyện tập hợp. Thậm chí đem các học trưởng học tỷ đều gọi tới. Tất cả mọi người không biết là chuyện ra sao đâu. Chỉ gặp Nhậm Kiệt một mặt xấu hổ đi ra phía trước, gãi đầu một cái kia cái gì? Mọi người cũng đều biết lần này bài bổ kẻ vì ngọn đến ác ma đem người nhà của ta đều bắt lại, mặc dù cứu người quá trình rất mạo hiểm, nhưng cũng may kết quả là tốt. Cho nên vì cảm tạ học trưởng học tỷ cùng thân yêu các bạn học giúp ta ghi chép phó bản, để cho ta có lực lượng đối phó bài bổ kẻ, ta đặc biệt vì mọi người chuẩn bị một phần hậu lễ, cảm ơn mọi người. Vừa nhắc tới cái này, chúng học viên lập tức hứng thú. Người không có việc gì liền tốt, cái gì hậu lễ a? Ha ha ha, sẽ không phải muốn mời mọi người ăn đất đi. Chúng ta có thể không đi. Nhậm Kiệt nhếch miệng cười một tiếng, búng tay đánh, ngọn nến ác ma bỗng nhiên hiện hiện, đỉnh đầu ánh nến chập chờn. Lần này độc thân tiến về Sơn Thành cứu viện, ta đặc biệt mở ra ngọn nến ác ma thời gian khắc lục công năng, ghi chép xuống ta cứu người toàn bộ quá trình, vì mọi người thân mật làm ra mới phó bản. Tại mới ánh nến huyện giới bên trong, mọi người có thể đồng thời cùng hơn 30 vị bại bộ kẻ đối chiến, cao nhất khải cảnh, thấp nhất lực cảnh, cũng có thể khắc sâu cảm nhận được đả kích tội ác niềm vui thú, thế nào? Phần đại lễ này, các bạn học ưa thích thôi. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn qua Nhậm Kiệt. Cảm xúc mê vụ điên cuồng phân ra. Hậu lễ? Ta nhổ vào a. Đây rõ ràng là hậu lễ của. Hậu lễ của hắn. Hiện tại đi còn kịp a. Dựa vào. Chúng ta thực tình đợi ngươi, ngươi vì sao muốn lấy oán trả ơn? Hơn 30 bài bộ kẻ. Đánh như thế nào? Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi biến thái a? Thật không biết ngươi nhà chính là sống thế nào lấy trở về. Báo cáo thầy chủ nhiệm. Chúng ta có thể truy mẹ nhà hắn. Lần sau đi ra ngoài cũng đừng có mang ngọn đến ác ma đi ra a. Không phải vậy ngươi vừa đi ra ngoài, chúng ta liền lại nhiều một cái muốn công lược phó bản a. Cái trước còn không có thông quan, liền lại tới một cái địa ngục khó khăn. Khương Cửu Lê mấy người đều cái chán bạ mồ hôi, đây chính là ngươi chuẩn bị đại lễ. Ngươi thật là ngươi được đấy. Cứu người thời điểm còn không quên quay xuống. Chương 241, đã sợ huynh đệ ăn đại khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ. Chương 241, đã sợ huynh đệ ăn đại khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ. Một đợt này xuống tới, kính hồ trong không gian cảm xúc mê vụ lần nữa nhiều hơn. Bây giờ Nhậm Kiệt đã thân phụ tam đại ma linh cần cho ăn đồng thời nuôi ba cái ma linh cảm xúc mê vụ, chi tiêu hàng ngày càng lúc càng lớn, một cái làm không tốt liền bắt đầu biến thái. Nhậm Kiệt đã không dám tưởng tượng chờ mình đến ngũ giai, bát giai thời điểm, đồng thời nuôi nhiều như vậy ma linh, chính mình được nhiều không đem người mới có thể thỏa mãn ma linh bọn họ khẩu vị. Lục Trầm giờ phút này hai mắt đỏ bừng nhìn qua Nhậm Kiệt, đều nhanh đem góc áo cắn nát. Lúc này mới thời gian vài ngày, Nhậm Kiệt liền lược cảnh một đoạn, thậm chí còn diệt nhiều như vậy bài bộ kẻ. Tiếp tục như vậy nữa, trên lệch chẳng phải là càng lúc càng lớn? Chính mình ngày tháng năm nào mới có thể làm ba hắn? Lão tử cũng không tin cái này ta, ngươi Nhậm Kiệt có thể làm được sự tình, ta Lục Trầm cũng có thể, đồng thời lại so với ngươi làm tốt hơn. Nhậm Kiệt nét miệng cười một tiếng, vậy liền mở phó bản đi, nhìn xem ngươi có thể xông đến một cửa nào. Ngọn nến ác ma ánh nến sáng lên, sẽ tại trận toàn bộ học viên đều kéo tiến vào ánh nến huyện giới bên trong, cho dù là bọn hắn không muốn đi cũng không được. Mới vừa vào phó bản, liền cho thấy ba cái phó bản, phân biệt gọi Lục Nhậm quyết đấu vô hạn hỏa lực cùng Sơn Thành chi chiến. Chỉ bất quá Lục Nhậm quyết đấu cùng vô hạn hỏa lực đều bị khóa Lục Trầm muốn chút, trong đầu lại vang lên trẻ thơ thanh âm. Trước mặt phó bản về sau lại đến thăm dò đi Lục Trầm kiểm tối sầm, cái kia vô hạn hỏa lực thôi được rồi, Vân Lộc Sơn phía sau làm sao bình hắn hay là rõ ràng. Hiện tại mở phó bản này chính là muốn chết. Thế là trực tiếp tiến nhập Sơn Thành chi chiến phó bản. Vừa mới đi vào, Lục Trầm liền phát hiện chính mình cưỡi tại một cô bao tắp trên xe gắn máy. Trong tầm mắt lập tức có văn tự hiện hiện. Nhiệm vụ mục tiêu, tại bảo đảm con tin an toàn điều kiện tiên quyết, cứu vớt con tin, chống đến trợ giúp đến. Nhiệm vụ đạo cụ, tuyết đầu mùa quạt xếp một thành, điêu bảo một cái, xích tiên linh một cái, đỏ thiên ma máu ba trầm, tam diệp kiếm cỏ một gốc, sắc vi tạc đạn một viên. Mà Lục Trầm trước mắt, thậm chí xuất hiện con tin hình ảnh, vốn nên đào yêu yêu cùng an ninh. Nhưng hôm nay trực tiếp bị thay thế vì Lục Trầm cha mẹ. Lục Trầm ánh mắt đống nhiên chìm xuống dưới, trực tiếp thay thế vì chính mình quan tâm nhất thân nhân a. Tốt tốt tốt. Năm đó ta còn nhỏ, không thể ngăn cản cái kia hết thảy phát sinh, lần này ta nhất định phải thử một lần. Đại nhập cảm trực tiếp liền dậy. Bất quá Lục Trầm đột nhiên ngơ ngác một chút, tuyết đầu mùa quạt xếp. Đó là cái gì? Chỉ gặp nó trong ngực sờ mó, một cái quạt xếp tại tay, chẳng biết tại sao, Lục Trầm cảm thấy cây quạt này khá quen. Mở ra xem, phía trên trời rơi xuống chính nghĩa bốn chữ lớn là như vậy chói mắt. Lục Trầm nhìn thấy bốn chữ lớn này một khắc này, mặt của hắn đều tái rồi. AE36 là Nhậm Kiệt. Ngươi đạp mã sao có thể là ngươi? Tại sao có thể là ngươi? Ta nói làm sao ban đêm không đi huấn luyện, đông vải bắc là ngươi diệt. Ngươi đều là ngươi cứu. Ngươi báo tên của ta. Vụ trộm công ta đi trong thành đả kích tội ác, giúp đỡ chính nghĩa. Không nói với ta, để lao tử ở trên núi luyện hơn một tuần. A Lục Trầm ánh mắt đỏ như máu, đều nhanh ghen ghét điên rồi. AE36 là ai đều được, thế nào chính là Nhậm Kiệt đâu? Sự so sánh này, lập tức phân cao thấp a. Thời khắc này Lục Trầm hoàn toàn là loại kia đã sợ huynh đệ ăn đại khổ, càng sợ huynh đệ mở đường hổ. Biết Nhậm Kiệt là AE36 sau, so với chính mình là đều khó chịu, hắn thả rằng lộ đại định chính là mình a. Các học viên đều tại ánh nến huyễn giới bên trong vào phó bản đâu, Nhậm Kiệt thì là đem tuyết đầu mùa quạt xếp móc ra, triển khai mặt quạt. Hoa giờ phút này chính ngồi xổm ở Nhậm Kiệt đỉnh đầu, thương phấn khen lấy mình tại Sơn Thành chi chiến thời điểm có bao nhiêu lợi hại. Nguy cơ gì phía dưới, hồn nhiên không sợ, nhanh gọn đem an ninh chuyển di đến thủy mặc trong thế giới, thủ hộ an toàn của nàng, thẳng đến nguy cơ giải trừ cái gì. Nghe Nhậm Kiệt khoe miệng bất thẳng tới, kỳ thật có thể không cần phải nói nhiều như vậy, dùng toàn bộ hành trình đánh xì dầu để hình dung ngươi cũng không đủ a huy. Nhưng Hoa Hoa hiển nhiên là lấy hết toàn lực, dù là Sơn Thành chi chiến sau bài bộ kẹ bị diệt, lại đạt được không ít chân ý. Hoa Hoa ngưng thực trình độ hay là không bằng lúc trước. Bất quá Nhậm Kiệt hay là tán dương, Hoa Hoa thật giỏi, đơn giản đỉnh cao, không có ngươi, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Hoa Hoa hơi ngửa đầu đắc ý nói, vậy ngươi khang khang, không có ta ngươi có thể được sao? Ta cũng là đỉnh cao tiểu phân đội một thành viên được không rồi? Nhậm Kiệt không ngừng gật đầu, À đúng đúng đúng, mà lại ngày mai sẽ phải xuất phát đi Vĩnh Hằng tiểu trấn hoàn thành ủy thác, trên đường đi chỉ định có thể làm không ít chuyện tốt, chúng ta chính nghĩa chấp hành đại nghiệp nói không chừng chuyến này liền hoàn thành đâu. Vừa nhắc tới cái này, Hoa Hoa rõ ràng hưng phấn lên, nhảy nhót không ngừng, có thể trong mắt nhưng lại mang theo vài phần thần trương, cùng lo được lo mất. Ngươi nói, chủ nhân của ta đến cùng còn ở đó hay không a? Nếu là ở đây, chúng ta đều nổi danh như vậy, vì cái gì nàng vẫn chưa trở lại tìm Hoa Hoa? Nhậm Kiệt biểu lộ cứng đờ, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, quên ngươi làm sao nói với ta rồi sao? Nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tương lai, có thể là bởi vì chúng ta còn chưa đủ nổi danh, có lẽ chủ nhân ngươi bởi vì chuyện gì làm chết lại, không thể tới đây chứ. Mà lại ngươi cũng nói mình chủ nhân siêu lợi hại làm sao? Ngươi là đối với nàng không có lòng tin. Chỉ cần chúng ta làm nhiều chuyện tốt, điều gì cũng sẽ nên đón một tốt kết quả, người tốt có hảo báo thôi. Hoa Hoa nghe chút, tinh thần đầu lập tức liền chi lăng đi lên, hai cất thú nói rất đúng, chủ nhân lợi hại như vậy nhất định không có vấn đề, là Hoa Hoa làm đại hảo sự còn chưa đủ nhiều, lần này đi Vân Thành, sẽ làm cho ta Hoa Hoa tên truyền khắp thiên hạ. A Hoa 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 Nhậm Kiệt lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem đối với ước định tin tưởng vững chắc không nghi ngờ Hoa Hoa. Chính mình lại thế nào nhẫn tâm nói toạn. Lại nói, ta đều giúp ngươi làm nhiều như vậy chuyện tốt, có thể hay không sớm dự chi tàn tâm tư? Trước tiên đem tàng bảo đồ kia cho ta khang khang. Hoa Hoa một mặt cảnh giác, không nên không nên, phải hoàn thành ước định mới có thể cho ngươi, nếu là ta cho ngươi, vạn nhất ngươi mặc kệ không làm nữa, chính mình đi tìm bảo bối làm sao bây giờ? Ngươi còn không tin được ta? Ta giống như là loại kia đảm nhiệm thôi. Không tin được? Giống. Nhậm Kiệt cái chán bạo mồ hôi, muốn hay không trả lời như vậy dứt khoát. Ta không phải nghĩ đến lần này đi ra ngoài, có thể hay không thuận tiện đem tàng bảo đồ cũng cho tìm thôi, nói không chừng trong đó kia liền có quan hệ với chủ nhân ngươi tung tích manh mối đâu. Nếu nàng không tìm đến ngươi, vậy chúng ta liền chủ động xuất kích. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Hòa đến tột cùng hướng tàng bảo đồ bên trong bảo bối gì, đối với Nhậm Kiệt tới nói đã không có trọng yếu như vậy, hắn còn không quên Tư Mã Khánh tuổi già tiền sinh nhắc nhở, cũng nghĩ cha rõ ràng, Diệp Hòa tồn tại tại sao phải biến mất, năm đó thật yêu phệ nguyệt chi chiến chân tướng đến cùng vì sao. Đương nhiên, nếu quả thật cất giấu cái gì đại bảo bối lời nói, Nhậm Kiệt vẫn làn nên rồi Hoa Hoa nghe chút, lập tức do dự, chốc lát sau, phản phất đã quyết định cái gì quyết tâm bình thường. Cái kia, vậy ta đem tàng bảo đồ trước cho ngươi xem, 100 chuyện tốt ước định cũng muốn hảo hảo hoàn thành a. Nhậm Kiệt vô bộ ngực, ta lấy chính mình nhân phẩm đảm bảo, cam đoan hoàn thành ước định. Không được, đổi một cái đảm bảo đồ vật, ngươi có thể có người nào phẩm? Nhậm Kiệt, nếu như ta trái với điều ước, cả một đời tìm không thấy bạn gái được rồi. Không được, tìm không thấy bạn gái ngươi cũng có thể tìm bạn trai. Nhậm Kiệt, ta tìm quặp lông bạn trai. Ngươi đến cùng có cho hay không ta xem còn. Không cho nhìn dẹp đi gặp Nhậm Kiệt gấp, Hoa Hoa lúc này mới bĩu môi, từ trong giếng lấy ra tấm tàng bảo đồ kia kín đáo đưa cho Nhậm Kiệt. A cho ngươi xem điểm nhẹ nhìn a, đừng cho ta nhìn hỏng. Nhậm Kiệt mặt đều đen, cái đồ chơi này còn có thể nhìn hỏng. Chương 242, vô giải phó bản. Chương 242, vô giải phó bản. Cả tấm tàng bảo đồ là loại kia giấy tuyên chất liệu bị một cây lụa đỏ thắt lên. Nhậm Kiệt không kịp chờ đợi hủy đi phòng, mở ra tàng bảo đồ xem xét đứng lên, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, Hoa Hoa cũng một mặt hiếu kỳ bu lại. Vừa mới mở ra, tàng bảo đồ bên trên thủy mặc liền tùy theo choáng mở, trên đó xuất hiện núi non sông ngòi cùng các đại thành tiêu chí, chỉ bất quá tất cả đều là quy bản. Mà tàng bảo đồ bên trên cẩm thành bên ngoài Liệp Ma học viện vị trí lóe ra một cái màu xanh lá ô biểu tượng định vị, phía trên biểu hiện ra Hoa Hoa hình tròn ảnh chân dung, hay là thời gian thực biểu hiện định vị điểm. Một đầu hư tuyến từ Hoa Hoa ảnh chân dung bên trong dọc theo đi, tùy ý vẽ lên mấy cái đường vòng cung, cuối cùng biểu hiện tại Vân Thành bên cạnh xích thổ cấm khu một điểm bên trên, vẽ lên cái gạch đỏ. Gạch đỏ bên trên biểu hiện ra một cái bảo dương ô biểu tượng, hiển nhiên nơi đó chính là bảo tàng chỗ ở. Nhìn xem trong tay tàng bảo đồ, Nhậm Kiệt khoẹt miệng quát thẳng tới, cái này giống như là lữ hành nết xanh một dạng phong cách vẽ đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra à? Đây quả thật là Diệp Hòa vẽ, tân tiến như vậy sao? Còn mang định vị công năng. Hoa Hoa, ngươi không có ở đùa ta đi. Tàng bảo đồ này thật không phải ngươi tại trong giếng hiện trường vẽ ra đến lửa phỉnh ta. Bảo tàng vị trí vì cái gì cùng Vĩnh Hằng tiểu trấn vị trí trùng hợp? Nhậm Kiệt còn không tin, tà lấy điện thoại cầm tay ra địa đồ xác nhận một chút, đích thật là Vĩnh Hằng tiểu trấn vị trí không sai. Hoa Hoa một mặt tức hổn hển, ngươi vậy mà hoài nghi bản Hoa Hoa con nết phẩm? Từ khi chủ nhân vẽ ra tàng bảo đồ giao cho ta đằng sau, ta liền không có mở ra. Ta hướng nết xanh tiên nhân cam đoan, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy tàng bảo đồ bên trong nội dung hai cất thú. Cái này kỳ quái, đơn thuần trùng hợp a? Hay là nói vận mệnh chỉ dẫn? Nếu như tàng bảo đồ này vẽ là thật, như vậy Diệp Hòa liền nhất định tại Vĩnh Hằng tiểu trấn lưu lại thứ gì? Có lẽ tiểu trấn dị thường, bao quát cái kia có thể để cho người ta thanh xuân mãi mãi, chữa trị tật bệnh thần kỳ nước hồ, đều cùng Diệp Hòa lưu lại bảo tàng có quan hệ. Cũng không phải là trùng hợp, mà là nhân quả quan hệ a. Nhậm Kiệt không khỏi hưng phấn lên, càng hiếu kỳ bảo tàng này cụ thể là cái gì. Nói không chừng thật giống đầu chó nữ nói như vậy, có thể giải khai để vô số nhà thám hiểm không công mà lui tiểu trấn bí ẩn. Dù sao tuyết đầu mùa quạt xếp nơi tay, Hoa Hoa ta có, đây chính là mặt khác nhà thám hiểm tuyệt đối không có ra tay trước ưu thế. Chỉ bất quá bây giờ muốn nhiều như vậy cũng vô dụng, tình huống cụ thể chỉ có thể đi tiểu trấn mới biết được. Nhoáng một cái 3 giờ đi qua, Nhậm Kiệt vội vàng thu hồi tuyết đầu mùa quạt xếp, rõ ràng giọng, chuẩn bị trấn an một chút các học viên, lại hung hăng kiếm lời nó một đợt cảm xúc mê muội. Tiếp theo một cái chớp mắt, bị kéo vào ánh đến huyễn giới các học viên toàn bộ trở về, không có người nào nói chuyện, giữa sân tĩnh đáng sợ. Các học viên cả đám đều mặt đen lên yên lặng hướng phòng thực vấn bên ngoài đi. Sử tại cửa ra vào Nhậm Kiệt vừa muốn nói chuyện, chỉ gặp một học trưởng quay đầu hứ một ngụm. Biến thái, ngươi đúng là mẹ nó biến thái, phi nhậm kiệt. Mà phía sau học trưởng học tỷ thì là từng cái nghiêng đầu mắng, quái vật, ngươi còn sống đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Gia súc ca ngươi, làm sao chống đỡ xuống? Đúng là không phải người. Cùng phó bản này so sánh, hồn loại trò chơi chính là cái đệ đệ. Hết xanh siêu đảm nhiệm, về sau đi ra ngoài đừng mang ngọn đến nát mà, ta cầu ngươi, chết đi. Tiện thể nói một câu, sau đèn sau thật trắng tiệt ca. Cho ngươi quỷ có thể giúp ta viết một phần phó bản công lực a. Cái này đạp mã thế nào có thể thông quan a? Mỗi người ra ngoài đều nghiêng đầu mắng Nhậm Kiệt một câu, bọn hắn là phát ra từ nội tâm cảm thấy Nhậm Kiệt là cái gia súc. Đồng dạng đạo cụ, nhiệm vụ giống nhau mục tiêu, có còn không có nổi lên liền bị bài bổ kẻ đập chết, có trơ mắt nhìn thân nhân bị cắt rơi, lại bất lực. Vô số lần tử vong, vô số lần sửa đổi phương thức công lược, tất cả đều không ngoại lệ thất bại mất rồi. Cho dù là bọn họ đều đã sớm biết kịch bản cũng vô dụng, rất khó tưởng tượng, Nhậm Kiệt đến tuột cùng là thế nào dưới loại tình huống này an toàn cứu ra con tin, đánh giết bài bổ kẻ siêu 10 người, đồng thời chống đến sau cùng. Thậm chí liền ngay cả dấu cảnh học trưởng đều tại trong phó bản treo vô số lần. Mà bọn hắn cũng đúng Nhậm Kiệt biến thái trình độ có một cái càng toàn diện nhận biết. Lại bởi vì tuyết đầu mùa quá xếp nguyên nhân, tất cả học viên biết tất cả AE36 thân phận chân thật, không phải người khác, chính là hắn Nhậm Kiệt. Miên Bắc là hắn soát, không phải Lục Trầm. Chỉ gặp Lam Nhược Băng cùng Hàn Yên Vũ hai người lườm Nhậm Kiệt một chút, sắc mặt xanh mét. Nhậm Kiệt, AE36 lại là Nhậm Kiệt tới. May mà ta bọn họ còn vụng trộm thưởng thức bóng lưng của hắn, còn đem xe đèn sau phóng đại nhìn, tưởng rằng Lục Trầm. Kết quả ai biết chọn bện thưởng thức một tuần Nhậm Kiệt tên biến thái này đại định á uy. Hai nàng hiện tại chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, không mặt mũi thấy người đã. Phi, phi phi phi. Hai người hứ Nhậm Kiệt một mặt nước bọn, đụng mặt chảy ra. Nhậm Kiệt mặt mũi tràn đầy mộc lau mặt một cái kia ta hỏi một chút, các ngươi thay vào cũng đều là nhân vật của ta, mà không phải bài bộ kệ nhân vật đi. Không phải vậy vì cái gì cả đám đều lớn như vậy mà khí. Mạc Uyển Nhu mặt đen lên, chúng ta ngược lại là muốn thay thế nhập nhân vật phản diện nhân vật đánh ngươi một chầu, đáng tiếc không có cơ hội này. Mạc Uyển Nhu gương cựu lê các nàng tất cả đều thất bại tại đoạt lại con tin trong quá trình, thậm chí có mấy lần chính mình cũng biến thành con tin. Mà thư cấp thậm chí ngay cả chơi bài chỗ nào đều không có chịu được. Bất quá nàng so Mai Tiền mạnh hơn nhiều, Mai Tiền trong 3 giờ này từ đầu đến cuối liền không có thành công đến qua sân thành, xe gắn máy mỗi lần đều bạo tạc. Chờ hắn chân đi qua, món ăn cũng đã lạnh. Lục Trầm mặt âm trầm từ ánh nến trong huyễn cảnh lui đi ra, trong ánh mắt tràn đầy máu đỏ kia, trừng mắt Nhậm Kiệt không được gặm móng tay của mình đóng. Ngươi làm sao lại có thể là hết xanh siêu đảm nhiệm tới? Thế nào liền có thể là ngươi đây? Lục Trầm điên cuồng nói thầm lấy câu nói này, một bên nói một bên lau nước mắt. Trong phó bản, Lục Trầm dốc hết toàn lực, thậm chí ba châm đỏ thiên ma máu đều đã vận dụng, thậm chí thời gian chiến tranh đột phá đến lực cảnh ngũ đoạn cũng không thể kháng trụ. Bị bài bổ kẻ 10 người liên hợp chém giết, vô luận thử bao nhiêu lần, đều là kết quả này. Hắn tính qua, nếu như là chính mình đến, đánh thông quan lời nói chí ít cần chính mình lực cảnh đỉnh phong thực lực, hoặc là đạt tới dấu cảnh mới được. Có thể Nhậm Kiệt lực cảnh một đoạn liền làm được. Thực lực của hắn trọn vẹn mạnh hơn chính mình nguyên một giai a. Mọi người đồng dạng đều là người, hắn đi ta bằng cái gì lại không được? Cái này không khoa học, AE36 thế nào liền có thể là hắn đâu? Lục Trầm một bên lẩm bẩm, một bên lau nước mắt, hút lấy nước mũi ra phòng thực huấn. Nhậm Kiệt khoẹt miệng quát thẳng tới, đứa nhỏ này trạng thái tinh thần thật không có vấn đề a. Thật không cần ta giúp hắn tiến hành một chút tâm lý phụ đạo. Khương Cửu Lê sạm mặt lại, hay là từ bỏ đi. Ngươi vậy nơi nào là tâm lý phụ đạo? Rõ ràng là tiến hành tâm lý thương tích. Chủ nhật đêm cứ như vậy vội vàng đi qua, đến thứ hai, đỉnh cao tiểu phân đội đã tại thu thập hành lý, chuẩn bị tiến về tinh hỏa nhà ga xuất phát hoàn thành công hội ủy thác. Chỉ bất quá lần này, Nhậm Kiệt cũng không có mang ngọn đến nát mà trước khi đi, Nhậm Kiệt còn trong đêm viết phần 3 vòng mô phỏng, 5 tuần thực chiến kinh nghiệm chiến đấu tổng kết cùng Sơn Thành chi chiến phó bản công lược tường giải 18 đại hạng 2 quyển bó sách chói tiêu thụ, một phần bán 200. Ngược lại để hắn kiếm đến không ít tiểu tiền. Các học viên đều nhanh điên rồi, con hàng này thật là mới vừa vào học không đến một tuần học viên tới. Vì cái gì hắn đều đã bắt đầu viết sách giáo khoa a dựa vào. Chương 243, xuất phát, Vĩnh Hằng tiểu trấn. Chương 243, xuất phát, Vĩnh Hằng tiểu trấn. Thứ hai muộn 8 điểm, tinh hỏa nhà ga đứng trên đài, Khương Cửu Lê Nhậm Kiệt bọn hắn 5 cái đều ở nơi này chờ. Thư Cáp cùng Mạc Uyển Nhu trong tay còn mang theo một đống lớn đồ ăn vặt. Vân Thành khoảng cách Cẩm Thành rất xa, khoảng cách cơ hồ vượt ngang toàn bộ đại hạ quốc cảnh, bây giờ thời đại này máy bay đường hàng hải đã thủ tiêu đến Vân Thành nhanh nhất phương thức, chính là cưỡi tinh hỏa đoàn tàu. Mà lại Khương Cửu Lê còn mua xa hoa nằm mềm phiếu, chỉ cần ngủ một đêm cảm giác sáng ngày thứ hai liền đến. Chỉ bất quá Mai Tiền lại đối với lần này lữ trình không có lòng tin gì, dù sao mình luôn luôn khắc phương tiện giao thông. Bây giờ đã tới gần khởi hành thời gian, mà mấy người còn tại đứng trên đài bọn người. Nhậm Kiệt mắt liếc thời gian, không phải nói công hội bên kia sẽ an bài cái nghiên cứu viên cùng chúng ta cùng nhau à? Người làm sao còn không đến? Khương Cửu Lê gãi đầu một cái, không biết à, công hội bên kia chỉ nói là tại nhà ga hội hợp đang lúc nàng nghĩ đến muốn hay không lại liên hệ xuống công hội bên kia thúc giục thời điểm. Chỉ gặp một cái thân dưới mặc tiểu tây quần, thân trên màu đỏ thắm ngắn tay, bên ngoài xuyên qua cái vải kaki sắc áo khoác nữ hài hướng phía mấy người đi tới. Trên mặt mang theo bị mắt, đim tóc búi, trong tay nắm lấy một bình bay trên trời mao đài, dùng ống hút uống không ngừng. U Tam tiểu thư, đúng dịp các ngươi cũng đi ra ngoài. Khương Cửu Lê khẽ giật mình, Nạp Nhan tỷ tỷ, người tại sao cũng tới? Cũng đi ra ngoài. Chỉ gặp Nạp Nhan nhếch miệng cười một tiếng, hắc đều tại phòng thí nghiệm giam giữ từ đâu tới gặp gỡ bất ngờ. Tiểu ca không có cách nào tại trong ống nuôi cấy trồng ra đến, thanh xuân là dùng đến hưởng thụ thôi đi chi phí trung độ cái giả nhìn xem có thể hay không câu mấy cái kẻ ngốc chơi 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 chán còn có thể làm thí nghiệm đối tượng, đơn giản hoàn mỹ. Vừa nói, một bên toát một ngụm bay trên trời mao đài. Đám người khỏe miệng quất thẳng tới, coi ngươi kẻ ngốc là thật thẳng a. Nạp Nhan cũng không có rời đi, mà là đứng ở Nhậm Kiệt bên cạnh bỏ vào túi chờ lấy. Đảo mắt 3 phút liền đi qua cũng không một người nói chuyện, Nhậm Kiệt nghiêng đầu lườm Nạp Nhan một chút, ta nói riêng lớn bong bóng nước vui, chúng ta tại chỗ này đợi người, ngươi ở chỗ này xử lấy làm gì? Không phải nói muốn đi nghỉ phép a? Nạp Nhan mặt tối sầm, thần đặc miêu nặc nước mũi của a. Các ngươi các loại ai? Khương Cửu lên ngẩng đầu, chúng ta đang đợi công hội phái phát nghiên cứu viên a. Nạp Nhan cười tủm tỉm nói, có hay không một loại khả năng, ta chính là các ngươi muốn trở nghiên cứu viên. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi trừng mắt, cái cằm loạng xoạng nện một mặt mộng nhìn về phía Nạp Nhan. Vậy ngươi đặc miêu không nói sớm, nhiều người như vậy cùng ngươi ở chỗ này rộng mấy phần giờ a dựa vào. Nếu là nếu không nói, một hồi lái xe cái rắm. Mà Quyền Nhu khẽ miệng quát thẳng tới, nghiên cứu viên, là Nạp Nhan thì sao? Nạp Nhan nhún vai, làm sao? Không giống a. Mặc dù ta hút thuốc uống rượu đi dạo cái rượu, đánh bài một đêm không trở về nhà, nhưng ta là tốt nghiên cứu viên. Nhậm Kiệt che mặt, song cái giám lĩnh hàng tiểu trấn bí ẩn xem như không cởi được, ngươi đi sợ không phải nghiên cứu 53 độ lương thực lên men trưng cất sản phẩm với thân thể người tác dụng cùng thay thế quá trình a. Nạp Nhan mài răng, tiến lên một cái lớn cái cổ máng điểm chặt Nhậm Kiệt cái cổ. Ngươi quản ta nghiên cứu cái gì, đêm nay trước hết hảo hảo nghiên cứu bên dưới ngươi mới cánh tay a. Nhậm Kiệt bị dìm mắt trợn trắng, chính ngươi không phải có a. Vì cái gì không phải nghiên cứu ta? Mạc Uyển Nhu cùng Khương Cửu lên nhau nhau che mặt, hai người bọn họ đến tụt cùng đang nói cái gì, ta đã nghe không hiểu a. Đang lúc mấy người muốn lên xe thời điểm, chỉ gặp bệ đứng bên cạnh lại chạy tới một đội người. Không phải người khác, chính là Lục Trầm Sở Xanh, Hạ Cường, Lam Nhược Băng bốn cái, từng cái con túi du lịch, mang theo cặp già, gắng sức đuổi theo lao đến. Nhậm Kiệt khẽ giật mình, con trai cả tốt, ngươi làm sao cũng tới? Cha chính là ra cái xa nhà mà, không cần đặc biệt chạy đến tặng cho ta a. Lục Trầm mày răng, ai đến tiếng ngươi? Đừng nghĩ lại con ta đi làm một chút nhiều phê sự tình. Ta Lục Trầm nhất định phải so người càng nhu phê. Chờ lấy xem đi, ta nhất định so ngươi sớm hơn giải khai vĩnh hằng tiểu trấn bí ẩn. Nhậm Kiệt, tùy ngươi thế nào tốt, mệt mỏi cũng không biết Lục Trầm mỗi ngày từ đâu tới lớn như vậy tinh thần đầu lĩnh. Lam Nhược Băng tới rất bình thường, dù sao nàng thầm mến Lục Trầm, hai người các ngươi nghiệt xúc sao lại tới đây? Lam Nhược Băng, đảm nhiệm. Kiệt, ngươi hắn lai lai tích, đừng nói đi ra a ngươi. Nói ra cũng không phải là thầm mến a uy. Ta không muốn mặt mũi a. Nhưng mà Lục Trầm căn bản là mắt biết hai ngơ, hắn hiện tại trong mắt chỉ có Nhậm Kiệt. Hạ Cường nết miệng cười một tiếng, nghe nói có hồ, ta đi câu cầu, đừng hỏi ta vì sao muốn đi, bởi vì cá là ở chỗ này. Một bên nói, một bên chỉnh ngay ngắn chính mình ngư cụ bao. Sở Xanh thì là đầy mắt hưng phấn, nghe nói vĩnh hằng trong tiểu trấn tất cả đều là phong nhã hào hoa mỹ thiếu nữ, cả đám đều thanh xuân mãi mãi, tiểu nội đức ác, vậy đơn giản chính là thiên đường tới tốt lắm à. Nạp Nhan không ngừng gật đầu, ánh mắt tinh lượng, chính là, tất cả đều là tuổi trẻ anh tuấn tiểu xoáy nổi, loại địa phương này lão nương nếu là không đi thể nghiệm một chút, đơn giản chính là vũ nhục đối với mình. Hai người lẫn nhau, không khỏi lẫn nhau gật đầu. Là đối phương giơ ngón tay cái lên. Nhậm Kiệt, có hay không một loại khả năng, những cái kia xoáy ca mỹ nữ đều là khoảng hơn 100 tuổi, lão đại gia lão thái thái biến. Hai người chăm miệng một lời, không trọng yếu, gấu lớn liền tốt. Không trọng yếu, người đẹp trai liền tốt. Hai cái này già chắc chắn nhóm tụ cùng một chỗ, cũng là không chữa được. Mình tao dễ tránh, muộn tao khó phòng đó a. Một đoàn người cứ như vậy leo lên tinh hỏa đoàn tàu, cả tòa đại hạ tinh hỏa đoàn tàu tất cả đều dùng nhiệt độ trong phòng siêu dẫn vật liệu, đồng thời phối hữu cỡ nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân trạm phát điện, vận hành bình ổn, tốc độ cực nhanh, vận tốc có thể siêu 500 km/h. Bất quá đến Vân Thành vẫn cần một đêm thời gian, địa vong kết cấu rắc rối phức tạp, đoàn tàu cũng không phải là hiện lên một đường thẳng đi qua. Bởi vì Khương Cửu Lê chọn là xa hoa nằm mềm, bốn người một gian ghế lô, giường trên dưới loại kia. Khương Cửu Lê, Mạc Quyền Du, Thư Cáp, Nạp Nhan bốn cái nữ sinh một gian ghế lô, mà Nhậm Kiệt Mai Tiền Lục Chìm Sở Xanh một gian ghế lô, thuộc về là ký túc xá phối trí. Đáng thương Lam Nhược Băng chỉ có thể cùng Hạ Cường một gian ghế lô. Tinh hỏa đoàn tàu bắt đầu tăng tốc, thẳng đến Vân Thành bay đi. Nữ sinh trong bao xương vừa bò lên giường, Nạp Nhan trực tiếp liền không kịp chờ đợi mở ra điện thoại, bắt đầu học tập. Mà Nạp Nhan học tập thời điểm luôn luôn là công thả giờ khắc này, mà Quyển Nhu Khương Cửu Lê cùng Thư Cấp ba cái trực tiếp liền trợn tròn mắt, từng cái tất cả đều sắc mặt huyết hồng, thẳng tắp nằm ở trong chăn, giả bộ như không nghe thấy dáng vẻ. Loại chuyện này muốn làm sao nhắc nhở đó a? Các nàng ba cái cũng không có Nhậm Kiệt ra mặt dạy. Khương Cửu Lê hồng nghiêm mặt nằm nghiêng, kẹp lấy chăn mềm diện bích vừa ngủ, mà Mạc Quyển Nhu thì là toàn thân nóng hổi ứa ra khói. Chỉ có Thư Cấp không ngừng nuốt nước bọt, hiếu kỳ muốn liếc trộm Nạp Nhan màn hình điện thoại di động. Trong bao xương cách âm cũng không khá lắm, công thả thanh âm đều truyền ra ngoài. Trong hành lang hành khách tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn về phía phòng. Khá lắm, lúc này mới vừa lái xe, trong bao xương liền lái xe. Người tuổi trẻ bây giờ đều không phân cái thời gian địa điểm sao? Mà thanh âm cũng đồng dạng truyền đến Nhậm Kiệt bao xương của bọn họ, Sở Xanh nghe chút lúc này liền đến sức mạnh con. A hô hố đạo hữu đã bắt đầu rồi sao? Ta cũng không thể kém sự tình a. Ngồi một đợt, mấy hơi thở công phu, Sở Xanh liền nằm thẳng trên giường không động đậy một mặt siêu nhiên thoải mái. Nhậm Kiệt khẽ miệng quát thẳng tới, huynh đệ, ngươi thật không cần đi bệnh viện nhìn xem a. Người ta khúc nhạc dạo âm nhạc còn không có thả xong a. Chương 244, không thể đối kháng chương 244, không thể đối kháng trọn vẹn nghe nửa giờ Âu ngôn ngữ, Khương Cửu Lê mặt đã nóng có thể nấu nước, mà Nạp Nhan vẫn không có tiến nhanh ý tứ. Mạc Uyển Nhu thật sự là nhịn không được, ta đi sát vách bao xương ngủ, cùng Nhậm Kiệt đổi chỗ. Khương Cửu Lê khẽ giật mình, ai? Cái này không tốt lắm đâu. Sát vách bao xương đều là nam hải tử đó a. Mạc Uyển Nhu nét miệng cười một tiếng, vô vô bộ ngực nói, làm sao? Ngươi tại sao phải sợ bọn hắn nửa đêm đối với ta mưu đồ làm loạn phải không? Liền ta nội tình này, bọn hắn làm sao dám? Thư Cáp khoẹt miệng quát thẳng tới, đổ. Cũng là không phải sợ bọn hắn đối với ngươi mưu đồ làm loạn, chủ yếu là sợ ngươi không nín được đối bọn hắn muốn làm gì thì làm. Mạc Uyển Nhu nghe chút mặt đều đen. Ta nhổ vào, loại chuyện tốt này làm sao có thể tiện nghi bọn hắn? Ta đi không đầy một lát công phu, Nhậm Kiệt bọn hắn cửa bao xương liền bị mở ra, Mạc Uyển Nhu đỏ lên cái mặt, hô hấp thô trọng, hai mắt tại trong bao xương một trận quét hình. Kinh hãi Nhậm Kiệt cùng Lục Trầm tất cả đều cuốn chặt lấy chân mền, sở xanh sắc mặt trắng bệch. Không, không cần tuyển ta à? Ta thật không được, muốn. Nếu là ngươi thật nhịn không được, mang ca tư làm khăn trùm đầu, ta liền cố mà làm chấp nhận một chút. Mạc Uyển Nhu trừng mắt, ngươi cái eo lại cứng rắn đúng không? Nhậm Kiệt, ngươi đi qua ngủ, ta ngủ ngươi nơi này. Nhậm Kiệt bỗng nhiên một ngộng, ai? Dựa vào cái gì ta liền phải thế nào? Ngươi không nguyện ý. Ngươi nếu là không nguyện ý, ta coi như nũng nịu. Chỉ gặp Nhậm Kiệt mặt tối sầm, mang theo quần áo chân chu liền chạy sắt vách bao xương đi. Sở xanh dở dạc gối con đều nhanh cắn nát, ghen ghét đến hai mắt phím hồng, vì cái gì không chọn ta đi qua? Trong phòng khách kia ba muội từ đâu a? Nhìn cái gì vậy? Đi ngủ. Mà đổi thành một gian ghế lô bên trong, Nhậm Kiệt mặc cái khổ nhỏ trà, mang theo quần áo liền chạy tiền đến, nằm ở Mạc Uyển Nhu trên giường. Khương Cửu Lê mặt càng đỏ hơn. Loại thanh âm này bên dưới, Nhậm Kiệt còn tiến đến lúng túng hơn được chứ? Có thể Nhậm Kiệt lại không làm cái gì, mà là nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ. Mấy ngày nay hắn đều không có ngủ ngon, không phải đang huấn luyện chính là tại chính nghĩa chấp hành, hắn quá muốn ngủ cảm giác. Bây giờ tại tinh hỏa trên đoàn tàu tổng không có cách nào huấn luyện, cơ hội này Nhậm Kiệt tuyệt không muốn buông tha. Nhưng lại bị Nặc Nhan công thả thanh âm nhao nhao ngủ không được. Thế là hất thủ vừa ra, trực tiếp đập Nặc Nhan bả vai hai lần. Ai đêm dài đằng đẵng, còn có thời gian dài như vậy đâu, ngươi có thế để cho ta ngủ một lát gì không? Nặc Nhan khẽ giật mình, chợt bẹn phản ứng một hồi sau, không khỏi lau lau cái mũi, hướng phía Nhậm Kiệt xốc lên ổ chăn. Đi, ngươi lên đây đi, xem ở ngươi là học sinh năng khiếu trên mặt mũi. Nhậm Kiệt một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra, thứ đồ chơi gì là được à? Là để cho ta ngủ một lát mà, không phải đem chính ngươi cho ta ngủ á? Huy. Khương Cửu Lê đột nhiên mở to hai mắt nhìn, một mặt hoảng sợ. Nàng. Chẳng những lên tiếng âm, thậm chí đều muốn bắt đầu hiện trường biểu diễn. Bao xương này ta là một lát cũng không tiếp tục chờ được nữa, ai chỉ gặp Khương Cửu Lê tốc độ ánh sáng đứng dậy, ta đi chuyến phòng vệ sinh. Sau đó trực tiếp chạy đi, khả thư cấp nhưng không có nửa điểm muốn rời khỏi ý tứ, nằm ở trên giường trợn tròn mắt ngáy lên, một mặt chờ mong. Nhậm Kiệt, ngươi chờ mong cái quặp lông a ngươi. Trong phòng vệ sinh, Khương Cửu Lê chính muốn lên nhà vệ sinh đâu, nhưng mà đi vào nàng liền trợn tròn mắt, chỉ gặp bồn cầu trên nệm tất cả đều là đủ để bị đánh lên mồ sài nôn. Cũng không biết là ai uống rượu uống nôn cũng không thu thập. Khương Cửu Lê một mặt do dự, trong tay nắm chặt giấy vệ sinh, xoa cũng không phải, không xoa cũng không phải. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại nàng trong ánh mắt hoảng sợ, hai cái hắc thủ xuyên qua tấm ngăn, cứ như vậy trôi đến lập tức thủng vòng phía trên, một bên một cái, trong lòng bàn tay hướng lên trên, thậm chí còn hướng nàng ngoắc ngoắc tay. Khương Cửu Lê đầy mắt hoảng sợ, cái này cái quỷ gì? Xuống một khắc, nó điện thoại di động kêu lên thanh âm nhắc nhở, móc ra xem xét, chính là Nhậm Kiệt gửi tới tin tức. Kiệt ca, ngại bẩn đúng không? Ai thật sự là bắt ngươi không có cách nào đâu, đừng sợ, cứ việc ngồi lên tốt, ca giúp ngươi nâng. Dù sao ta cho tới bây giờ đều là như thế thân mật, thật không biết ai nôn một chút cũng không có đạo đức. Khương Cửu Lê, ta trong phòng vệ sinh, cách mấy gian bao xương đầu, ngươi là thế nào nhìn thấy ta a ngươi? Hơn nữa còn đối với nơi này tình huống quen thuộc như thế. May mắn vừa rồi ta không có bắt đầu, không phải vậy. Không phải vậy liền. Còn nâng. Ngươi nghĩ hay lắm a ngươi. Ngươi cái này dán chính là cái gì tâm? Đứng đắn a. Quốc gia cấp một bảo bối động vật, ta không lên cái này trở về đem ngươi con mắt đâm mù. Cũng không phải Nhậm Kiệt nhìn lén, chỉ là muốn là đồng đội bài ưu giải nạn thôi. Lực cảnh đằng sau, năng lực nhìn xuyên tường cũng theo đó tiến hóa, bây giờ không chỉ có riêng là có thể xuyên thấu vách tường, chứng ngại quần áo đơn giản như vậy. Hiện tại thấu thị thậm chí có thể đập ít ánh sáng, so cộng hưởng từ hạt nhân nhìn đều rõ ràng, ngay cả người ta giữa chưa ăn cái gì, táo bón không táo bón, có hay không ruột thừa, trong thân thể dài không có dài khối u đều nhất thanh nhị sở. Xem ai đều là cốt cảm xoái ca, cốt cảm mỹ nữ được chứ. Đúng lúc này, nguyên bản vận hành bình ổn, vận tốc đã đạt hơn 500 cây số tinh hỏa đoàn tàu đống nhiên lắc lư, thậm chí bắt đầu giảm tốc độ. Cái này khẽ vấp sàng không sao, mà Quyển Nhu là ở tại giường trên, chỉ nàng cái kia hình thể. Cố định giường chiếu vít trực tiếp làm đoạn. Cả người đều lật bẻ đến, thẳng hướng lấy phía dưới đang ngủ Lục Trầm đập tới. Lục Trầm phát giác được không đúng, vừa mở to mắt, liền gặp được một tấm mặt to hướng phía chính mình đập tới, đầy mắt hoảng sợ. Sau một khắc, hai người miệng đối miệng ba ở cùng nhau, chỉ nghe vang một tiếng, Lục Trầm giường chiếu cũng bị đập sập, cả người đều bị Mạc Uyển Nhu đặt ở dưới thân. Sở Xanh cùng Mai Tiền tất cả đều há to miệng, ngơ ngác nhìn qua một màn này. Hai người cứ như vậy lúc lên lúc xuống, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mạc Uyển Nhu đột nhiên đứng dậy, lau một chút bờ môi, mặt đỏ như máu. Lư Minh tùy thời nâng lên nổi đất lớn nằm đấm, thẳng hướng chạm đất trầm mặt bật tới. Lục Trầm vội vàng đưa tay, một thanh ngăn trở Mạc Uyển Nhu mặt đất nệ quyền, tức hồn hề nói, rõ ràng là ngươi thân ta đây là nụ hôn đầu tiên. Mạc Uyển Nhu mặt càng đỏ hơn, ai không phải? Đó là không thể đối kháng. Lục Trầm trừng mắt, xét làm sao như thế có lực mà, ta không cho phép người khác so ta lực lượng càng mạnh. Nó trực tiếp đại thủ đẩy, cùng Mạc Uyển Nhu sừng lên lực đến. Mạc Uyển Nhu cả giận nói, thực lực của ta khả năng không bằng ngươi, nhưng cùng với giai bên trong, không có người có thể về mặt sức mạnh thắng qua ta. Chỉ gặp Mạc Uyển Nhu nắm lấy Lục Trầm hai cánh tay, bắt đầu điên cuồng hạ thấp xuống. Đúng lúc này, cửa phòng khách bị trực tiếp mở ra, Khương Cửu Lê một mặt lo lắng, không xong, xảy ra chuyện, nhân viên phục vụ nói sau một khắc, Khương Cửu Lê hóa đá tại chỗ tại nguyên chỗ, chỉ gặp Mạc Uyển Nhu đem Lục Trầm đặt ở trên mặt đất, hai người lòng bàn tay lấy tay, Lục Trầm kiểm nghẹn đỏ bừng, muốn phản kháng còn phản kháng bất quá dáng vẻ. Mà Mai Tiền cùng Sở Xanh thì là nuốt ở nơi nhỏ lánh, cùng hai cái vô tội bé ngoan giống như trong mắt vẻ hoảng sợ còn chưa tan đi đi. Chỉ gặp Khương Cửu Lê tốc độ ánh sáng đóng cửa, không có ý tứ, các ngươi tiếp tục bổ câu nói quả nhiên không sai a Huy, Uyển Nhu thật không nín được, qua bên kia muốn làm gì thì làm a. Mạc Uyển Nhu vội la lên, Tiểu Lê, ngươi đừng hiểu lầm, sự tình thật không phải là như ngươi nghĩ a. Mặc dù chúng ta hôn miệng, nhưng chúng ta cái gì cũng không làm a. Đúng lúc này, chỉ nghe tinh hỏa đoàn tàu trong buồng xe vang lên cảnh báo, địa vong hệ thống bên trong đường hầm xuất hiện đột phát tình huống, xin tất cả hành khách làm tốt khiêng trùng kích chuẩn bị, thắt chặt dây an toàn. Mà nhân viên phục vụ càng là vội vã chạy đến trong buồng xe, xin hỏi hành khách bên trong có hay không cao dài ghen võ giả. Phía trước tình huống khả năng cần ghen võ giả ra tay giúp đỡ. Mai Tiền nghe chút, không khỏi nhẹ gật đầu, ta nói lần này cưỡi phương tiện giao thông vì sao thuận lợi như vậy? Ấn lúc này mùi vị đúng rồi, an tâm Sở Xanh. Người an tâm tiêu chuẩn đến cùng là cái gì a? Không gặp xui ngươi khó chịu a ngươi. Chương 245, trong đường hầm tiệc đứng chương 245, trong đường hầm tiệc đứng ta Ngưu Phê, ta đến Nhậm Kiệt trực tiếp tại trong bao xương giống lên một cú họng, mang theo quần liền nhảy ra ngoài. Đây chính là nện vào trên mặt đại hảo sự, nơi nào có không làm đạo lý. Lục Trầm nghe chút, chỗ nào có thể cho Nhậm Kiệt cơ hội biểu hiện. Ta càng Ngưu Phê, để cho ta tới lập tức phần hung phát lực, sức eo hợp nhất, trực tiếp đỉnh lật Mạc Quyền Du, từ trong bao xương bò lên đi ra. Khương Cửu Lê vội vàng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhân viên phục vụ thấy một lần có người đứng ra, quả thực nhẹ nhàng thở ra. Chuyện là như thế này, lần này tinh hỏa đoàn tàu đang lái tại 108 số 7 tuyến đường bên trên, tinh hỏa vận chuyển tổng cục thông báo, phía trước 10 cây số chỗ, đường hầm dưới mặt đất bị phá hư, có lẽ có sinh vật không rõ xâm lấn, ngăn cản thông hành. Trước mắt lựa chọn có 3 loại, một loại là biến quỹ, vòng qua ngăn chặn đường hầm, các loại tinh hỏa cục thanh lý viên đến xử lý, nhưng đoàn tàu đã bỏ lỡ biến quỹ lối rẽ, trước mắt không cách nào biến quỹ. Còn có một loại phương pháp chính là dừng xe, lui lại đến biến quỹ lối rẽ, đường vòng thông qua, nhưng hành trình tổng thời gian sẽ thêm nửa ngày thời gian, lại không thiếu ngay tại vận hành đoàn tàu đều cần điều chỉnh. Cuối cùng một loại chính là thanh lý mất bên trong đường hầm chướng ngại, nhưng thủy hành nhân viên bảo vệ cũng không có lòng tin có thể nhanh chóng thanh chướng, bởi vì mục tiêu giống loài, đẳng cấp không rõ, cho nên liền nghĩ đến trên xe các hành khách chỉ gặp Nhậm Kiệt cho mày, thấu thị cộng thêm nhìn xa con ngươi mở ra, thẳng hướng lấy buồng xe phía trước nhìn lại, hết thảy trở ngại tại Nhậm Kiệt trong mắt đều thùng rông kêu to. Vọng Viễn, chật 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 tứ giai phệ địa sa trùng, linh trí chưa mở yêu tộc, bị ma linh tìm tới, còn đọa ma chắn hoàn toàn chính xác thật rất chết. Miệng há dài như vậy lớn, xem ra là muốn ăn một đợt tiệc đứng a. Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên nhìn qua Nhậm Kiệt, có lầm hay không á ngươi? Không phải nói cách 10 cây số thế này, làm sao lại cùng phát sinh ở ngươi mắt bà trước một dạng a? Nhân viên phục vụ cho mày, thứ giai đoạ mà chi yêu a? Cái này đã vượt qua nhân viên bảo vệ xử lý năng lực, không biết các vị có thể hay không. Lục Trầm thần sắc hung ác, giao cho ta chính là, mũi tên rời cùng không quay đầu lại, ta Lục Trầm lại càng không biết lui lại là bật gì, tốc độ cao nhất lái qua. Cái này sa trùng, ta rõ ràng định. Lập tức khiêu khích giống như nhìn về phía Nhậm Kiệt. Chỉ gặp Nhậm Kiệt không ngừng gật đầu, vậy cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi, đến để cho chúng ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lục Trầm tiên sinh bốt 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 đang khi nói chuyện 50-60 con hát thủ hiện hiện, 22 một đôi, bắt đầu điên cuồng vỗ tay, trong buồng xe lập tức chuyển đến như bài sơn đảo hải bình thường vỗ tay. Lục Trầm trên mặt biểu lộ đột nhiên cứng đờ, cái chán bạo mồ hôi, ngươi không cùng lúc sao? Nhậm Kiệt nhún vai, con trai cả tốt tiền đồ, có thể thấy việc nghĩa hăng hái làm ta kẻ làm ba ban này đương nhiên vui mừng hơn đứng ở bên cạnh nhìn. Cũng không thể đoạt danh tiếng của ngươi, lời này vừa nói ra, Lục Trầm mặt càng đen hơn. Tứ giai đoạ ma chi yêu, chính mình thật đúng là không có niềm tin tuyệt đối. Nếu là cùng Nhậm Kiệt cùng một chỗ, tất nhiên có thể đem cầm xuống, nhưng bây giờ, nếu là mình, hắn vẫn thật là lên, nhưng bây giờ Lục Trầm không dám mạo hiểm, dù sao vạn nhất như xe bị tuột xích dựng vào, nhưng chính là nguyên một xe người. Đúng lúc này, Sở Xanh từ trong bao xương nhảy ra ngoài. A ha ha ha, đến phiên ta ra sân thời khắc đến thành thành thật thật tại trong buồng xe nhìn ta làm sao đem cái kia sa trùng thanh lý mất ta, trong buồng xe các muội tử cũng không nên không cẩn thận yêu ta. Trầm ca đừng sợ, có ta cùng ngươi cùng một chỗ đâu. Lục Trầm Sở Xanh vừa xuất mã, sa trùng đừng nghĩ ngăn hai ta. Có loại biểu hiện này cơ hội thật tốt, Sở Xanh làm sao có thể không lên. Mà Lục Trầm mặt thì là càng đen hơn, ngươi bên trên có thể, nhưng có thể hay không đừng đem tên ngươi bày ở ta phía sau nói ra. Vậy ta thả phía trước. Có khác nhau a? Mà đúng lúc này, Nạp Nhan từ trong bao xương chui ra, ánh mắt tinh lượng, nghe nói có một cái tứ giai đoạ ma chi yêu. Vừa vặn trước đó bắt được đồ chơi bị ta chơi hỏng, lại bắt một cái chơi đùa tốt hai vị tiểu đệ đệ, liền ta cầu các ngươi rồi, nhớ kỹ đừng đánh chết. Lưu một hơi gặp Nạp Nhan xuất mã, Khương Cửu Lê quả thực thở dài một hơi, lần này ổn. Nhân viên phục vụ một mặt khẩn trương, cái kia đã nhanh mở ra trước mặt chúng ta là không phải đến chuẩn bị một chút. Tinh hỏa đoàn tàu đầu xe bên ngoài, Lục Trầm Sở Xanh Nhậm Kiệt mấy người bọn họ đứng tại đầu xe bên ngoài trên bình đài. Đường hầm hai bên lóe ra trắng đèn, đoàn tàu hết tốc độ tiến về phía trước lấy, không có chút nào muốn giảm tốc độ ý tứ, đường hầm chỗ sâu đen kịt một màu, phản phất không có cuối cùng. Gió mạnh quét tại mấy người trên mặt, da mặt đều cho thổi biến hình. mà Nhậm Kiệt thì là trốn ở Mạc Uyển Nhu sau lưng, đem nó xem như chắn gió tường, phương châm chính một cái ưu nhã. Nhân viên bảo vệ bạo hùng nói, thật không cần giảm tốc độ sao? Cái này có thể đi. Liên Liên nói chuyện thanh âm đều bị gió cho thổi nát. Không cần. Đến. Ma hóa mở ra ảm dạ hành giả. Dạ ma quân thân. Không dám qua loa Lục Trầm lúc này mở ra ma hóa, cái chán hấp rất chỗ, kịch liệt năng lượng ba động bắt đầu hội tụ. Mà Sở Xanh cũng đồng dạng mở ra ma hóa, trên làn da vật chất màu đen hướng phía trong lòng bàn tay phun trào, dần dần bị hắn xoa thành to bằng đầu người viên đạn, đồng thời còn tại tăng lớn. Ngay tại đoàn tàu cực tốc tiến lên đồng thời, một tiếng ma hống thuận đường hầm truyền đến, đinh hai nhức óc, còn kèm theo tanh hôi chi phong. Sau một khắc, chỉ gặp đường hầm cuối cùng xuất hiện một đầu to lớn sa trùng, toàn thân đều do cứng rắn màu vàng đất cốt giáp cấu thành, đỉnh đầu độc giác, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía tinh hỏa đoàn tàu hút mạnh. Trong lúc nhất thời cắt vàng đầy trời, bắn ra hấp lực to lớn, đoàn tàu lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía sa trùng miệng lớn ngã đi. Nhậm Kiệt khoẹt miệng quát thẳng tới, cái đồ chơi này vẫn rất biết tìm địa phương kiếm ăn, tự phục vụ cũng không có ngựa như thế cái phương pháp ăn à? Cũng không sợ đâm trọn cổ họng. Trong chớp mắt, Lục Trầm trực tiếp mở lớn, táng thần tháo, đỉnh đầu nó quả cầu năng lượng trong nháy mắt vỡ tan, một đạo đen kịt năng lượng trụ trực tiếp đánh vào sa trùng trong miệng rộng. Cùng lúc đó, Sở Xanh cũng nổi giận gầm lên một tiếng, đem mặt kia buồn lớn nhỏ đèn kịt tạc đạn hướng sa trùng bạo ném mà đi, thậm chí lợi dụng trùng kích bạo phá cho tạc đạn gia tốc. Đi thôi Hạch Bình tạc đạn. Đối mặt cả hai công kích, sa trùng chiếu đơn thu hết. Hạch Bình tạc đạn cứ như vậy ngã tiến nó cổ hầm mà, tại nó trong bụng phát sinh kịch liệt bạo tạc. Toàn bộ đường hầm đều đi theo chấn một cái, hừng hực ngọn lửa thuận sa trùng miệng rộng phun ra đi lên cách xa trăm mét, trong đó còn kèm theo máu tươi. Cái kia táng thần pháo cũng đánh vào sa trùng miệng rộng, quanh hắn ra chóc thịt bong, máu tươi vẩy ra, có thể nó toàn thân run rẩy, quả thực là chống đỡ một kích này. Mắt nhìn thấy tinh hỏa đoàn tàu liền muốn đụng vào. Nhân viên bảo vệ trừng mắt, ngoa tào. Phanh lại. Nhanh phanh lại, không còn kịp rồi. Một bên xem náo nhiệt Nạp Nhan thậm chí đã chuẩn bị xuất thủ. Chỉ gặp Sở Xanh quay đầu nhìn một cái, dựa vào, một chút băng không chết người đúng không? Người bức ta đó a. Sau một khắc, nó trực tiếp đạp vào lan can, bạo anh động cơ khởi động, cả người đều hướng phía sa trùng trong cổ họng đánh tới. Nhậm Kiệt, lão tử sống lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dùng mệnh trang bức a. Ngươi là thật thông suốt ra ngoài a ngươi. Chỉ gặp Nhậm Kiệt tay nhỏ vung lên, hắc thủ xuất hiện, lập tức bắt lấy ngải xe Sở Xanh. Mà Nhậm Kiệt thì là đè vào Sở Xanh trên vị trí cũ, trên thân trong nháy mắt giấy lên hừng hực hỏa diễm. Đỉnh đầu viêm ma chi giác sinh trưởng. Viêm ma pháo. Chương 246, thẩm phán chi công chúa chương 246, thẩm phán chi công chúa anh. Chỉ gặp viêm ma chi giác trung ương viên cầu đột nhiên sụp đổ thành lớn bằng hạt bụi nhỏ, lập tức cầm vang phát sạng. Một đạo đường kính 5-6 mét xích hồng sắc tợ lạt mạ hỏa diễm trụ trực tiếp đánh ra. Cường hãn sức giật anh Nhậm Kiệt hướng về sau trượt, một thanh đâm vào Mạc Uyển Nhu trên thân. Nó liền cùng cái định hải thần châm giống như, từng thanh ở Nhậm Kiệt, trèo chống hắn oanh kích. Viêm ma pháo theo Lục Trầm táng thần pháo cùng một trô đánh vào sa trùng trong cổ họng. Nó có được so táng thần pháo cường hãn hơn lực xuyên qua, vậy mà một hơi đánh xuyên chiều dài tiếp cận 100 mét sa trùng. Từ nó phần đuôi đánh đi ra, có thể theo đoàn tàu vận hành, mắt nhìn thấy liền muốn đụng người ta trong miệng căn bản cũng không có cái gì cái gọi là khoảng cách an toàn. Sau một khắc, Nhậm Kiệt vung tay lên, 99 chỉ hắc thủ toàn bộ xuất hiện tại sa trùng phần đuôi, kéo lại nó phần đuôi cốt giáp. To lớn sa trùng sửng sốt bị kéo lấy lui lại. Kinh khủng nhiệt lượng tại sa trùng thể nội dâng dụng, toàn bộ trùng liền cùng cái phát sáng bóng hai cực giống như. Cùng lúc đó, viêm ma pháo cùng táng thần pháo tại sa trùng thể nội va chạm đến cùng một chỗ, phản phất xảy ra chuyện gì phản ứng hóa học bình thường, lại tạo thành màu đen đỏ con cầu, ở vang nổ tung. Bạo tạc sinh ra năng lượng thúc đem sa trùng anh thủng trăm ngàn lỗ, mắt nhìn thấy là phế đi. Nạp Nhan lúc này mới tay nhỏ duỗi ra, bên trong đường hầm hai cái đen kịt đại thủ duỗi ra, giữa ngón tay sợi tơ đối với nó điên cuồng quấn quanh, đảo mắt liền đem nó cuốn thành tạm cứng, một thanh nhét vào đen kịt trong cái khe. Hiển nhiên, vừa mới cái kia sa trùng đã trở thành Nạp Nhan món đồ chơi mới. Thương Vũ Lê nhìn xem một màn này khẽ miệng quát thẳng tới. Còn tinh công hội ủy thác bên trong đó một đầu là thủ hộ nghiên cứu viên thân người an toàn. Lấy Nạp Nhan tỷ thực lực, nàng thật cần thủ hộ. Sa trùng bị bắt, đường hầm thông suốt, tinh hỏa đoàn tàu đảo mắt chạy qua bị ngăn chặn khu vực, nguy cơ giải trừ. Chỉ gặp Sở Xanh cứ như vậy bị hắc thủ ôm trở về, nhìn qua Nhậm Kiệt một trận mài răng. Cái này chén đến cùng vẫn là bị ngươi cho giả bộ a. Lục Trầm trừng mắt nhìn về phía Nhậm Kiệt, trong mắt tràn đầy không phục, muốn. Nếu không phải hiện tại ở vào hắc ám hoàn cảnh bên trong, bằng vào ta đêm trắng chi lực, nhất định có thể đánh xuyên sa trùng, căn bản không dùng được ngươi xuất thủ tương trợ. Nhậm Kiệt nhếch miệng cười một tiếng, gật gù đắc ý nói ai nha biết, con trai cả tốt trưởng thành. Miệng cũng cứng rắn ta đều lý giải, ba ba cho ngươi điểm 99 cái like đang khi nói chuyện tất cả hát thủ hiện, quay chung quanh Lục Trầm, nhao nhao hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Lục Trầm con mắt vừa đỏ, chờ đến Vĩnh Hằng tiểu trấn ngươi chờ xem. Nói xong cũng căm giận bất bình chạy đến đi trở về buồng xe. Đám người trở lại trong buồng xe, các hành khách cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp là Nhậm Kiệt bọn hắn dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng reo hò. Có thể mai tiền lại cao mày. Không thích hợp, chỉ định là nơi nào không thích hợp. Thư Cáp Hiếu kỳ nói, thế nào? Sự tình đã giải quyết a? Không phải rất thuận lợi a? Nhưng mà mai tiền lại chống cái cằm suy nghĩ sâu xa nói chính là quá mức thuận lợi mới không thích hợp. Nhậm Kiệt đột nhiên khẽ giật mình, phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường. Sở Xanh, ngươi ma hóa đại giới có phải hay không còn không có thanh toán? Đám người sắc mặt trắng nhợt, nhao nhao nhìn về phía Sở Xanh. Chỉ gặp Sở Xanh ngũ quan đều bặm bẹo đến cùng một chỗ, thân thể run rẩy không ngừng, phần bụng tựa như lôi minh. Nhậm Kiệt toàn thân giật mình, một cái bước xa vọt tới cửa xe vị trí, đột nhiên uốn éo chốt cửa, liền muốn mở cửa. Chỉ nghe cùng cụt một tiếng, chốt cửa trực tiếp bị xoay mất rồi. Nhậm Kiệt, nhanh đi phòng vệ sinh. Sở Xanh đầu đầy mồ hôi, không được, không còn kịp rồi a. Oeng, một tiếng vang thật lớn qua đi, khí độc đạn đến cùng hay là nở rộ toàn bộ trong buồng xe đều thổi phật lên địa ngục chi phong. Trong lúc nhất thời trong buồng xe tầm nhìn không đủ 3 cm, chỗ chết người nhất chính là cả hàng tinh hỏa đoàn tàu 24 khoang xe tất cả đều là thông đó a. Sở Xanh cái này một cái giẫm, trực tiếp liền cho 24 khoang xe toàn tràn đầy. Các hành khách tại chỗ bị hoàng phong một hơi, tiên khí đập vào mặt, cả đám đều nổ. Mẹ mẹ vai, ai đạp má băng? Ta đây là ở đâu? Ta nhìn không thấy ta mù a. Thả ta ra ngoài a, lão tử vừa rồi nên trực tiếp chết tại xa trùng trong bụng. Mở cửa sổ. Mau đưa cửa sổ mở ra hít thở không khí a. A ta cái kia đáng chết thượng đế, ngươi giáp thúc thúc đã nhanh muốn hít thở không thông, thật muốn dùng của ta giày hung hăng đá cái mông của ngươi. Đây là tinh hỏa đoàn tàu a. Bị kín. Mở cọc lông cửa sổ. Ai có rượu đỏ nắp bình con? Bắt hắn cho ta chán, nếu không thích nước nóng đóng, gậy bóng chảy cũng được a. Sở Xanh. Nhậm Kiệt trực tiếp liền dùng tức nhượng cho mình chụp cái mặt nạ, ma hóa đại giới trực tiếp liền thanh toán hoàn thành, trong buồng xe không biết bao nhiêu người đều bị Sở Xanh cho hưng khóc. Bất quá vậy đại ca hoàn toàn chính xác cho Nhậm Kiệt linh cảm. Tốt ngươi cái Sở Xanh a. Dám túi không lưu bên ngoài thả đúng không? Không phải tiến trong buồng xe băng. Là ngươi bức ta đó a. Hắc thủ phía sau màn chi ta trước cắm cái mắt chi thuật. Chỉ gặp hai cái hắc thủ trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, đối với Sở Xanh mắt chính là hung hăng cắm xuống. A nha. Sở Xanh đột nhiên ngẩng đầu một cái, đầy mắt máu đỏ kia. Kiệt ca. Không cần a Kiệt ca. Ngươi quả nhiên không thích hợp đó a. Nhưng mà hai cái hắc thủ hoàn toàn không đủ để ngăn chặn ác ma chi nhãn. Nhậm Kiệt chỉ có thể lại lần nữa ra tay. Một đôi không được liền hai cặp, ba đôi a liền nghe trong buồng xe không ngừng truyền ra như mổ heo kêu thảm. Cực hạn. Thật đã là cực hạn. Kiệt ca, thu tay lại đi, trong buồng xe đã tất cả đều là cái giám a. Thời khắc này Mai Tiền đưa thân vào màu vàng tiên phong bên trong, lúc này mới một mặt nhận đồng nhẹ gật đầu. Ấn lần này mùi vị đúng rồi, lập tức mắt trợn trắng lên, nằm trên mặt đất, nằm xuống liền ngủ, lại là một tốt mộng ban đêm đâu. Bất quá dù vậy, cũng vô pháp ngăn cản Lục Trầm bộ pháp, bởi vì hắn cũng cần thanh toán ma hóa đại giới. Chỉ gặp hắn mở đồ cản, nhắm mắt lại ngay tại trong buồng xe vừa đi vừa về lặp đi lặp lại chạy đến đi, vừa đi vừa nôn. Liên cùng cái toàn tự động không khí tịnh hóa cơ giống như có thể cho hắn bận rộn hỏng. Sáng sớm hôm sau, Vân Thành tinh hỏa nhà ga. Đứng trên đài tràn đầy dòng người, mà một đôi tiểu tình lữ thì là đứng tại số 4 đứng trên đài, tay kéo tay, một mặt hạnh phúc chờ lấy xe tới. Nữ hải tử người mặc lolita, đim xong đuôi ngựa, lộ ra dị thường đáng yêu. Xa xa gặp tinh hỏa đoàn tàu ra, nữ hải trong mắt nổi lên ánh mắt giảo hoạt, một thanh tránh ra khỏi nam hải ôm ấp, nhảy tới phía trước. "Náo công, ta cho ngươi biểu diễn một cái siêu năng lực, có muốn hay không nhìn?" Đứa bé trai kia mặt mũi tràn đầy cương triều gật đầu, ngậm lại muốn. Chỉ gặp nữ hải trực tiếp bước nhỏ một bước, bắt đầu ở nguyên địa dùng hai tay khoa tay đứng lên, giống như là mỹ thiếu nữ biến thân động tác bình thường. Trong miệng còn nói lẩm bẩm: "Ta chính là thẩm phán chi công chúa, ứng thiên môn chi triệu hoán dáng lâm thế này, ta nghe thấy được ma huyền nhát gan gào thét, nó e ngại trong cơ thể ta thẩm phán chi huyết." Theo thiếu nữ không ngừng niệm chú ngữ, kia hàng tinh hỏa đoàn tàu cũng dần dần dừng lại, cửa xe đúng lúc đứng tại thiếu nữ trước mặt. Nam hải tử nhìn xem nữ hải biểu diễn, trên mặt không được cười, nàng đang náo, nàng đang cười. Nghe theo vận mệnh tác động, tỉnh lại đi, thẩm phán chi huyết. Cái này chưa từng bị quang minh chiếu rọi qua u ám chi địa, cần thần minh hảo quang rọi xuống, nghe ta hiệu lệnh, thần thánh tiên môn. Mở. Vừa nói, nữ hải vừa hướng trước người cửa xe tay nhỏ vung lên. Sau một khắc, cửa xe bỗng nhiên mở ra, cuồn cuộn khói vàng thuận cửa xe bay ra. Thiếu nữ sửng sốt một chút, sau đó cái kia cố khói vàng trực tiếp đem nó bao phủ, chỉ gặp nàng tại chỗ hai mắt khẽ đảo, nguyên điệu té xỉu, nằm trên mặt đất rút quất lấy chân nôn lên bọt mép con. Nam hải tử trợn tròn mắt, một mặt hoảng sợ, vội vàng ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm lấy bạn gái của mình. Tiểu Hoa, ngươi chỉ gặp cái kia khói vàng bên trong, một đạo thân mang màu trắng chiến giáp thân ảnh từ trong buồng xe bước ra, màu đỏ tươi hai mắt nhìn về phía Nam Hải. Nam Hải tử đều giật mình, còn sẽ không thật bị hắn triệu hoán ra cái gì ác ma a. Khói vàng tuổi, Nam Hải tử cũng rơi vào trên mặt đất nôn lên bọt mép con. Nhậm Kiệt khẽ miệng quát thẳng tới, nhìn qua trên đất thiếu nam thiếu nữ, thở dài. Ai đây là tạo cái gì người ta? Chương 247, phương tiện giao thông khắc tinh chương 247, phương tiện giao thông khắc tinh chỉ gặp Nhậm Kiệt cứ như vậy bước ra buồng xe, mà phía sau hắn thì là có mười mấy cái hắc thủ kéo lấy không ít vĩnh hằng băng tinh, xếp thành sắp xếp kéo đi ra. Bên trong phong ấn chính là Khương Cửu Lê Mạc Uyển Nhu Hạ Cường bọn hắn. Không có cách nào, trong xe quá mùi vị nếu là không làm như vậy, rất khó cam đoan sẽ không hạ mọn ý ạ chúng độc đó a. Theo buồng xe cửa lớn từng cái mở ra, khói vàng phiêu tán mà ra, thanh phong thổi, đứng trên đài các lữ khách liền quật ngã một mảng lớn. Không ngừng có sắc mặt vàng như đến lữ khách từ trong buồng xe leo ra, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, lệ rơi đầy mặt. Sở Xanh rắm, so với hắn tạc đạn uy lực đều lớn a. Một đêm này xuống tới, cảm xúc mê vụ đều bị Nhậm Kiệt cho thu thập biển. Các loại gia tiên phong phạm vi bao phủ, Nhậm Kiệt mới vì mọi người từng cái giải khai vĩnh hằng băng tinh. Tất cả mọi người đều một mặt phẫn hận trừng mắt về phía Sở Xanh. Chỉ gặp Sở Xanh ủy khuất xoa cái mông, lần sau cũng không tiếp tục cùng Kiệt ca cùng ra ngoài không gì khác, duy cái mông đau người. Vừa tới cửa xuất trạm, liền gặp được không ít tài xế giả ở nơi đó giơ lệnh bài giống to. Xe tải ngao đi hướng vĩnh hằng tiểu trấn, tiện nghi a bên kia xe tải sinh ý dị thường nóng nảy, trên tất cả đều là người, có cả nước các nơi tới nhà thám hiểm, ghen võ giả, cũng có bệnh nhân, lão nhân. Dù sao hiện tại Vĩnh Hằng tiểu trấn không phải bình thường nổi danh, không ít người đều là mộ danh đi vào Vân Thành. Nhậm Kiệt đương nhiên là không khách khí, trực tiếp mang theo mọi người đi hướng Bao Xa khu. Xoay người gõ gõ cửa sổ xe, "Sư phụ, Vĩnh Hằng tiểu trấn đi a?" Sư phụ lúc này gật đầu, "Đi a." "Làm sao không đi?" Xe tải lời nói 30. "Không không không." Nhậm Kiệt đột nhiên mở to hai mắt nhìn, "A, ngươi có lầm hay không? Mắc như vậy, Vĩnh Hằng tiểu trấn khoảng cách Vân Thành cũng liền mấy trăm cây số, ngươi muốn 30?" "Không không không." Sư phụ hít một hơi thuốc lá, nếu mày nói, "Giá thị trường, ngươi có thể tùy tiện hỏi, đều là giá này, mà lại bên kia sát bên xích thổ cấm khu, nguy hiểm rất, không phải ai đều nguyện ý đi. Có thể bao liền bao, không bao kéo đến, nghèo bức." Khương Cửu Lê trừng mắt, "Ta ghét nhất người khác nói ta nghèo, lúc này liền muốn khắc kim." Nhưng mà Nhậm Kiệt lại một thanh ngăn lại, cười nói, "Sư phụ ta nếu có thể học hai tiếng con rùa gọi, ngươi có thể cho ta tiện nghi một nửa không?" Sư phụ một thanh bóp tắt tàn thuốc, lúc này tới hào hứng, "Thật đừng nói, con rùa gọi ta thật đúng là chưa từng nghe qua, ngươi nếu là học đi ra, ta cho ngươi tiện nghi một nửa cũng không phải không được." Giờ khắc này, Khương Cửu Lê Lam Nhược Băng các nàng đều vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Nhậm Kiệt, hắn loại chuyện này đều làm ra được a? Mạc Uyển Nu kéo lại Nhậm Kiệt, "Không được, chúng ta không thể vì tiền, ngay cả tôn nghiêm cũng không cần." Nhưng mà Nhậm Kiệt lại cả giận nói mỏ, "Tại sao có thể vì tôn nghiêm, ngay cả tiền cũng không cần? Không phải liền là học hai tiếng con rùa gọi a?" Chỉ gặp Nhậm Kiệt hướng phía sư phụ nết miệng cười một tiếng, "Vậy ta bắt đầu học được ngao." Sư phụ nhíu mày, cười nạo một tiếng, "Ngươi học một cái ta nghe một chút." Liền nghe Nhậm Kiệt hắng giọng một cái nói, "Có thể bao liền bao, không bao giờ đi." Nghèo bức Khương Cửu Lê, Phúc Lam Nhược Băng, "Sư phụ." "Ích, ngươi đạp mã." Nhậm Kiệt nói tiếp, xe tải ngao đi hướng Vĩnh Hằng tiểu trấn, tiện nghi a đi a." "Làm sao không đi?" Xe tải lời nói 30. "Không không không." "Hắc hắc sư phụ, học xong, nói xong cho ta tiện nghi một nửa a." Sư phụ mặt đều khí tái rồi, "Ngươi mắng ta là con rùa." Nhậm Kiệt nhún vai, "Đây chính là chính ngươi nói, ta cũng không có nói." Lái xe sư phụ đỏ ngầu cả mắt, xuống xe liền muốn tìm Nhậm Kiệt lý luận. Khương Cửu Lê thì là lấy điện thoại cầm tay ra, đi không để ý tới hắn, "Chúng ta đi bao xe của người khác đi, ta cho sư phụ 50, không không không." "Tiền cái gì, nàng không quan tâm." "Mà Mai Tiền thì là lắc đầu, ta cảm thấy, hay là ngồi vị sư phụ này xe tương đối tốt." Đám người nhìn về phía Mai Tiền, tất cả đều hung hăng giật cả mình, vẫn là hắn độc ác. Một cỗ thương vụ xe bọc thép lái ra Vân Thành, lái hướng tiến đến Vĩnh Hằng tiểu trấn trên đường. "Thu 50, không không không." Khối sư phụ vui cười hớn hở, thậm chí cũng nhịn không được ngâm nga điệu hát dân gian. Nhưng mà đám người tất cả đều một mặt thương hại nhìn về phía sư phụ. "Ân, hắn hẳn còn chưa biết xe của mình sẽ không có đi. Hy vọng cái kia 20, không 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 khối đủ sửa xe cho hắn." Chỉ nghe sư phụ cười nói, "Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi muốn đi Vĩnh Hằng tiểu trấn du lịch nghỉ phép, lại không chính là điều tra không giả thánh tuyển a. Ta một ngày đưa đón không biết bao nhiêu chuyến lữ khách, các ngươi là đến làm gì? Ta một chút liền nhìn đi ra, bất quá các ngươi lần này chỉ sợ là muốn vô công mà trở về, không nhất định tiến vào được trong trấn." Khương Cửu Lê hiếu kỳ nói, "Này làm sao nói? Vì sao không cho vào?" Sư phụ thản nhiên nói, "Kín người hết chỗ thôi. Mỗi ngày không biết bao nhiêu người đi Vĩnh Hằng tiểu trấn, kéo dài tính mạng chữa bệnh, điều tra đi khôi phục thanh xuân. Càng là có không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm khối bảo địa này, bây giờ trong tiểu trấn tùy tiện cầm ra tới một người, khả năng đều có lai lịch lớn, đây chính là tảng mỡ dày khi vô số hai tay tất cả đều vươn hướng nơi này, Vĩnh Hằng tiểu trấn cũng không phải là muốn vào liền có thể tiến lúc bắt đầu hoàn thành, bây giờ muốn đi vào coi như khó đi." Nhậm Kiệt hiếu kỳ nói, "Sư phụ, ngươi liền không có đi Vĩnh Hằng tiểu trấn, tại không giả thánh tuyển bên trong cầu một chén nước uống. Đây chính là có thể khiến người ta thanh xuân mãi mãi, thậm chí còn có thể thu được năng lực, ngươi chẳng nhẽ không động tâm?" Lái xe sư phụ cười nhạo một tiếng, "Cắt có cái dám dùng. Rời đi không giả thánh tuyển 10 cây số sau, hết thảy đều sẽ trở về hình dáng ban đầu. Coi ngươi tuổi trẻ qua, ngươi liền không nguyện ý lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này, loại cảm giác này thế nhưng là sẽ cho người nghiện Vĩnh Hằng tiểu trấn cho dù tốt, cũng không sánh bằng bên ngoài thế gian phồn hoa. Lão tử cũng không muốn cả một đời bị buộc tại nơi chật hẹp nhỏ bé kia, mà lại trời mới biết có hay không tác dụng phụ. Ta lại không cái gì nhất định phải uống nước hồ lý do." Khương Cửu Lê nói thẳng, "Nhưng nếu là có thể giải khai không giả thánh tuyển bí mật, nói không chừng liền có thể một mực vĩnh bảo thanh xuân a." Lái xe sư phụ hừ lạnh một tiếng, "Trong 3 năm Vĩnh Hằng tiểu trấn đi bao nhiêu người? Đều một điểm động tĩnh cũng có trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Trên đời không có uổng phí rơi đĩa bánh." Lại nói, "Các ngươi muốn đi điều tra không giả thánh tuyển nhà thám hiểm đi. Cái này Vĩnh Hằng tiểu trấn các ngươi xác suất lớn là không vào được. Ta ngược lại thật ra có thể giúp các ngươi, ta biết trong trấn đội tuần tra thành viên, chỉ cần các ngươi lại cho ta 10 vạn, ta cam đoan có thể banh." Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một bên trên vách núi lăn xuống đến một viên xe tải lớn nhỏ đá hoa cương cự thạch, ven đường đem cây cối tất cả đều nện nước, trực tiếp đánh vào thân xe mặt bên. Thương vụ xe bọc thép bị tại chỗ đánh bay, cuộn cuộn lấy chìm vào ven đường một chỗ trong khe cống ngầm. Sau 3 phút, Nhậm Kiệt một đoàn người hơi có vẻ chật vật đứng tại ven đường, đưa mắt nhìn cháy hừng hực xe thương gia nguyên địa hỏa táng. Lái xe sư phụ một mặt sụp đổ ngồi tại ven đường ngao ngao khóc. "Xe của ta, tâm ta yêu xe, đi bao nhiêu lần đều vô sự, hôm nay thế nào liền có thể bị đá rơi đập. Đơn giản gặp xui xẻo a." Nhậm Kiệt một mặt đồng tình an ủi, "Lái xe sư phụ, đường khó qua, xe mặc dù không có, nhưng ngươi còn không có bị nện chết à. Đây quả thực là trong bất hạnh bất hạnh. Còn có, cái kia 50, không 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 khối có thể hay không cho chúng ta lùi một chút? Không phải nói cử đi đến a?" Lái xe sư phụ trong lúc nhất thời khóc lớn tiếng hơn. Ngươi sẽ không an ủi người có thể không cần an ủi. Mai Tiền cái chán bạo mồ hôi, chúng ta làm lại như vậy không phải có chút quá mức. Lục Trầm hừ lạnh một tiếng, qua cái gì phân? Hắn những năm này hố tiền cũng đủ hắn mua một cái xe mới, tiền tài bất nghĩa là lưu không được. Bất quá ngươi, thật đúng là tuyệt không có một cỗ phương tiện giao thông có thể trốn qua Mai Tiền lòng bàn tay a. Sở Sanh vò đầu nói, cho nên làm sao bây giờ? Còn có mấy chục cây số đâu, chân đi a. Chỉ gặp Nhậm Kiệt đứng dậy, mở ra sơ tuyết quạt xếp nết miệng cười một tiếng, hiện tại chúng ta có mấy loại lựa chọn, mỏ thẻ, xe đất xe, máy xúc, xe bọc thép, xe tăng, hỏa tiễn xe, xe lăn, chọn cái nào? Đám người trăm miệng một lời, xe lăn. Lục Trầm, Lam Nhược Băng, các ngươi ăn không ăn cô dầu? Chương 248, xích thổ cấm khu. Chương 248, xích thổ cấm khu. Tiến về Vĩnh Hằng tiểu trấn trên đường đất, 10 chiếc xe lăn song song đi về phía trước, vận tốc siêu 100 cây số. Mỗi một chiếc phía sau xe lăn đều có hai cái hắt thủ đẩy, căn bản cũng không cần chính mình gia tốc. Nạp Nhan giờ phút này ngồi tại trên xe lăn một mặt hưng phấn, trực giác được bản thân công suất bơm của máy nén lớn xe máy không thơm căn bản cũng không có xe lăn tới mạo hiểm kích thích. Lục Trầm cùng Lam Nhược Băng ngồi tại trên xe lăn cũng là khỏe miệng quất thẳng tới, cái này đều được sao? Chỉ có Mai Tiền trắng lấy gương mặt, hiển nhiên lần trước ngồi xe lăn kinh lịch cho hắn lưu lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Giờ phút này, trên đường chạy trước xe đen bọn tài xế đều trợn tròn mắt, đám này người tàn tật liều mạng như vậy sao? Vì tiết kiệm cái xe tải tiền, đẩy xe lăn liền lên đường. Cực tốc bao táp phía dưới, mấy chục cây số đường thoáng qua tức thì. Vĩnh Hằng tiểu trấn ngay tại phía trước không xa, trên đường xe cũng càng ngày càng nhiều, tất cả đều là mộ danh mà đến. Mà giờ khắc này tất cả mọi người vô tâm nhìn về phía Vĩnh Hằng tiểu trấn, mà là nhìn về phía tiểu trấn bên cạnh, cái kia một mảnh vô tận đỏ thẫm. Nơi này nguyên bản hay là một mảnh núi non trung điệp, xanh um tươi tốt rừng mưa địa hình, cảnh sát phía xa phảng phất bị đột nhiên cắt đứt bình thường, biến thành đất cằn nghìn dặm hoang vu chi địa. Chỉ thấy bên kia đại địa hiện lên đỏ thẫm chi sắc, giống như là bị máu tươi nhuộm dần qua, không có chút nào thảm thực vật bao trùm. Tàn phá hồng sơn, vỡ ra đen kịt khe nước, phía trên đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Càng kinh khủng chính là, toàn bộ hoang vu chi địa đều bị nồng đậm đỏ thẫm huyết vụ bao phủ, cho dù là Nhậm Kiệt nhìn xa con ngươi cũng rất khó nhìn rõ ràng bên trong tình huống. Trên bầu trời, những cái kia đỏ thẫm chi vụ tạo thành huyết sắc mây đen, ẩn ẩn có màu đỏ sẫm lôi đỉnh tại trong mây xẹt qua, nương theo lấy tiếng sấm ầm ầm. Nhậm Kiệt nuốt ngụm nước bọt, khá lắm. Nơi này chính là xích thổ cấm khu rồi sao? Thật là rung động, loại địa phương này đến cùng là thế nào tới? Học Bá Lục lúc này online, thứ điều này cũng không biết. Đơn giản bất học vô thuật. Xích thổ cấm khu xuất hiện cách này đã hơn 150 năm, nó vốn là trên thế giới lớn nhất sa mạc, linh khí sau khi khôi phục, các tộc tại nơi này là tranh đoạt không gian sinh tồn mà triển khai hỗn chiến, tử thương vô số. Đế mại không rõ máu tươi xông vào sa mạc, đem đại địa nhuộm thành huyết hồng, đương nhiên, đây là bình thường thuyết pháp, trên thực tế là sa mạc mặt ngoài của cát vàng tất cả đều bị đánh tới hủy diệt, đất trống bị cày xuống dưới một tầng lại một tầng cuối cùng lộ ra tầng dưới chót bên trong màu đỏ thấm đại địa, xích thổ cấm khu, nguyên bản là bị vùi lấp tại dưới sa mạc cũng không phải là bởi vì chủng tộc chiến tranh mới thành hình. Nhậm Kiệt ngạc nhiên, nói cách khác, xích thổ cấm khu tại làm tinh linh khí khôi phục trước liền có. Khương Cửu Lê không ngừng gật đầu, đối với xích thổ cấm khu tồn tại, cũng là trèo chống nhân tộc lịch sử đứt gãy học thuyết một đại lực chứng, bởi vì có nhân viên nghiên cứu khoa học từng tại xích thổ trong cấm khu khai quật đi ra xương người, đây chính là cách nay mấy trăm triệu năm trước tầng dưới chót xích thổ cấm khu đỏ thậm chí thổ một tầng chồng lên một tầng, không ai biết đến tuột cùng bỏ ra bao lâu mới tạo thành sâu như vậy đất đỏ, đã từng có nghiên cứu khoa học cơ cấu hướng phía dưới khoan thăm dò hơn 2 mét, vẫn như cũng là sâu không thấy đáy đất đỏ. Nghe nói về sau từ khoan bên trong truyền đến tựa như tới từ địa ngục bình thường mà hống, nghiên chỗ liền khẩn cấp đình chỉ khoan thăm dò, phong khoan mà lại xích thổ cấm khu cũng không phải có thể tùy tiện vào cái kia từ mặt đất bên trong thẩm thấu ra đỏ thâm huyết vụ, cực kỳ quỷ quyệt, nếu là ở bên trong lốc thời gian dài, người sẽ điên mất không nói, cái gì chuyện quỷ dị cũng có thể phát sinh. Cho nên nơi này mới được xưng là xích thổ cấm khu. Nhậm Kiệt nuốt ngụm nước bọt, mặc dù đã sớm nghe nói xích thổ cấm khu không phải người bình thường có thể đi cực kỳ nguy hiểm, nhưng không có không nghĩ tới nói ra có nhiều như vậy. Nạp Nhan cười, ai nha cũng không có nghe lên khủng bố như vậy rồi, bất quá xích thổ cấm khu chỗ kỳ lạ không chỉ có riêng chỉ có điểm này, nghe nói qua giới tử tu gì à. Mặc dù cái này xích thổ cấm khu ở vào tứ tộc giao hội chỗ, các tộc lãnh thổ đều cùng nó giáp giới, nó tổng diện tích hết thảy liền không đến 1000 cây số bông, nhưng xích thổ trong cấm khu bộ không gian tựa như là bị áp xúc qua một dạng, cực kỳ hỗn loạn. Nó nội bộ tổng diện tích, thậm chí so toàn làm tinh tất cả lục địa diện tích cộng lại đều lớn, nhưng bởi vì đỏ thâm huyết vụ quan hệ, căn bản không thích hợp sinh vật sinh tồn, liền ngay cả linh khí thậm chí ma khí đều sẽ bị xa lánh. Cho nên dù là địa phương lớn, cũng không có bất kỳ bộ tộc nào đánh xích hồng cấm khu chủ ý, xem như tứ tộc tổng cộng có chi địa. Nhậm Kiệt mở to hai mắt nhìn, giới tử tu di. Người nào có thể đem lớn như vậy một khối không gian, áp xúc thành lớn nhỏ như thế? Xích thổ cấm khu tồn tại, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, trách không được tinh không để cho mình tùy tiện vào. Nguyên bản ma khế người cảm xúc liền không ổn định, sau khi đi vào lại bị đỏ thâm huyết vụ một ảnh hưởng, trực tiếp đọa ma liền. Khương Cửu lên nghiêng đầu nhìn về phía xích hồng cấm khu, trong mắt lóe ra thần sắc hướng tới, đối với người bình thường tới nói, nơi này là tuyệt đối cấm khu, nhưng đối với nhà thám hiểm tới nói, nơi này chính là để cho người ta vừa yêu vừa hận thánh địa. Xích thổ trong cấm khu chôn giấu vô số cựu thế di bảo, hiện có không ít uy lực to lớn linh bảo, rất nhiều đều là từ xích thổ trong cấm khu móc ra, có người ở chỗ này mất mạng, cũng có người ở chỗ này một đêm trở giàu. Nghe nói thiên ngoại thiên bảo tàng liền chôn giấu tại xích thổ cấm khu nơi nào đó, không ít nhà thám hiểm đều ở trong đó truy tìm bảo tàng, đến nay chưa từng tìm tới. Bất quá Nguyên Thiên Ngoại Thiên Di chỉ chỗ, bây giờ đã thành lập được một tòa vô danh chi thành, là tứ tộc người trung xây, ở bên kia có thể mua được rất nhiều ngoại tộc đặc sản, thuộc về tứ tộc cộng đồng chế tạo thông thương chi thành, có cơ hội nhất định phải đi thấy phong thái. Nói đến đây, Khương Vũ Lê trong mắt tràn đầy ước mơ, hiển nhiên nàng tại tiếp vị thác đằng sau, là không làm thiếu bài tập. Vô danh chi thành hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng muốn đến cần đi ngang qua xích thổ cấm khu, không ai dẫn đường lời nói độ khó hay là cực lớn. Mà lại, vô danh chi thành cũng không phải là bị tứ tộc chỗ thừa nhận địa phương, tại địa đồ tiêu chí bên trên cũng là không tồn tại. Chỉ gặp một mực bị Nhậm Kiệt đặt ở trong lực tiếng vọng quyền trượng bò lên đi ra, hướng phía xích thổ cấm khu phương hướng phất phất tay, dường như đang đánh chào hỏi bình thường. Nàng đối với nơi này có thể quá quen, dù sao thiên ngoại thiên chính là hồng đậu làm ra, cái kia thiên ngoại trời bảo tàng cũng là nàng giấu đi. Nhìn qua xích thổ cấm khu, Nhậm Kiệt hai mắt lửa ra tạc quang, không biết có cơ hội hay không đi một chuyến xích thổ cấm khu, đem thiên ngoại thiên bảo tàng cho móc ra. Dù sao bảo tàng chủ nhân một cái móng đuốt ngay tại trong lồng ngực của mình cất đâu, nàng khẳng định biết bảo tàng chôn chỗ nào rồi đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhậm Kiệt nước bọt liền chảy ra. Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Nhậm Kiệt. Chỉ gặp Nhậm Kiệt bật miệng, nhìn cái gì vậy? Ta hiếu kỳ xích thổ cấm khu đất là cái gì hương vị không được a? Đỏ lên bẹp nhìn ăn ngon lắm bộ dáng Khương Cửu Lê giật này mình dùng mình một cái. Ngươi cái này kỳ kỳ quái quái thèm ăn đều là từ đâu tới a? Người khác e sợ cho tránh không kịp đồ vật, ngươi vậy mà muốn nếm thử. Mà trò chuyện một chút, Vĩnh Hằng tiểu trấn liền gần trong gang tấc xem như đã tới mục đích. Chương 249, đi cửa sau chương 249, đi cửa sau Vĩnh Hằng tiểu trấn tọa lạc tại trong dãy núi bị nồng đậm thảm thực vật bao trùm, trong núi mây mù lở lở, sương mù mông lung, không khí ướt át đến cực điểm. Xa xa liền có thể nhìn thấy Vĩnh Hằng tiểu trấn chỗ, tại ánh nắng làm nổi bật bên dưới lóe ra vàng bạc chi quang, trong lúc nhất thời lại có chút chướng mắt. Mà ngoài trấn nhỏ đã bị hàng rào sắt cộng thêm lưới sắt cho cản lại, đồng thời thông lên điện cao thế, chính như tài xế kia sư phụ nói tới, cấm chỉ ngoại nhân tiến vào. Đi hướng Vĩnh Hằng tiểu trấn sơn khẩu càng là thiết lập cửa ải miệng cống. Không ít một thân đồng phục màu đen, trên ngực in tam diệp trà xanh tiêu chí thanh niên chính trấn giữ lấy cửa ải, ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào bên trong. Giờ phút này cửa ra vào đã vây quanh hàng ngàn hàng vạn người. Có nhà thám hiểm, ghen võ giả, lão nhân cùng bệnh nhân chiếm đa số, giờ phút này đều bị ngăn ở cửa ra vào mong mỏi cùng trông mong, giữa trưa tại bên ngoài phơi, không ít lão nhân, bệnh nhân đều không chịu nổi, oan khi đang không ngừng góp nhặt lấy. Lúc này có người mở miệng nói, dựa vào cái gì không để cho chúng ta tiến? Tiểu trấn này là nhà các ngươi hay là cái kia không giả thánh tuyển là nhà các ngươi? Chúng ta thân là đại hạ công dân, có quyền lợi đặt chân đại hạ bất luận cái gì một khối thổ địa. Chính là, mở ra miệng cống, thả chúng ta đi vào. Chỉ gặp một áo đen tuổi trẻ tuần tra viên, hừ lạnh nói, làm sao? Không phục liền đi tìm phía trên khiếu nại tốt, nhìn xem có tác dụng hay không. Cái này trà xanh cổ trấn vốn là quy trấn trưởng Khổng Hải mới quản lý, là phía trên trao quyền cho cấp dưới quyền lợi, bây giờ cho dù là thành Vĩnh Hằng tiểu trấn, vẫn như cũ giữ lời. Nói đúng không để tiến chính là không cho vào. Chờ lấy tiến trấn đám người gấp, ngươi liền thả ta đi vào đi, cha ta sắp không được, tiếp tục như vậy nữa, hắn coi như chết ở chỗ này. Thực sự không được, ta cho các ngươi tiền, muốn bao nhiêu tiền các ngươi nói thẳng. Đúng lúc này, chỉ gặp quan khẩu bên cạnh, một mực nằm tại dưới dù che nắng bãi cắt trên ghế ngủ gật người trẻ tuổi ôm đồm rơi che ở trên mặt cái mũ. Nhìn không được cười nạo một tiếng, a tiền. Tiền ở chỗ này là thứ vô dụng nhất, cặn bã, tất cả đều là cặn bã thôi. Muốn vào đến, các ngươi đã tới cũng vô dụng, gần nhất không giả thánh truyền mở ra Vĩnh Hằng thời khắc, thánh truyền bên trên hết thảy đều bị dừng lại, nước hồ cũng là, chỉ cần bước vào Vĩnh Hằng thời khắc phạm vi, tất cả đều sẽ bị đứng im. Các ngươi cho dù là tiền đến, cũng không chiếm được không giả thánh thủy, tiểu trấn nơi nào có địa phương thu lưu các ngươi những này già yếu tàn tật. Đứa con kia triệt để gấp, cái quỷ gì Vĩnh Hằng thời khắc? Ta không hiểu, ta chỉ muốn dùng không giả thánh thủy cứu ta cha. Mọi người cùng nhau xông lên, các ngươi không muốn cứu thân nhân của mình rồi sao? Bọn hắn mới một vài người như thế, ngăn không được chúng ta. Bị ngăn ở người bên ngoài bọn họ tập thể bạo động, hướng phía khe gắn phóng đi. Chỉ gặp cái kia khổng chắc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, xông thẻ. Thật không biết đây là ai địa bàn, các ngươi muốn chết. Nó cất bước tiến lên, vung tay lên, trong tay hắc quang bắn ra, trong mấy mắt, xông vào trước mặt ba người liền biến thành hoàng kim pho tượng, ngưng kết ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, những cái kia tuần tra hộ vệ cũng nhao nhao xuất thủ, đem trọn vẹn mười mấy người tất cả đều biến thành hoàng kim pho tượng. Lần này không ai dám động. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn qua một màn này, mà Nhậm Kiệt thì là hai mắt tỏa ánh sáng, ngọa tào, đây là có chuyện gì? Chân Kim A, Khương Cửu Lê như mày, ngươi không biết? Nghe nói Hắc Thủy dị năng có được cải biến vật chất kết cấu năng lực, có thể đem bất luận vật chất gì biến thành hoàng kim, hoặc là bạch ngân, nhưng chỉ cần ra 10 cây số phạm vi, liền sẽ trở về hình dáng ban đầu. Nhậm Kiệt chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, sửa đá thành vàng có thể vẫn được. Đây chẳng phải là người người đều là luyện kim thuật sư? Chỉ gặp Khổng Trác đưa tay gõ gõ cái kia hoàng kim pho tượng, ngẩng đầu nhìn về phía một mặt sắc lo lắng nữ tử. Vị phu nhân này, ngươi rất là vị này kim trợ phu, hay là vị này ngân trượng phu đâu? Đang khi nói chuyện ngón tay một chút, cái kia hoàng kim pho tượng trong nháy mắt hóa thành bạch ngân chất liệu. Nhìn Nhậm Kiệt sửng sốt một chút. Khá lắm, ngươi ở chỗ này cờ os hồ thần đâu a? Nữ tử vội la lên, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Mau đưa hắn trở về hình dáng ban đầu. Không chắc cười, có thể. Đương nhiên có thể, ta có thể khôi phục hắn, cũng có thể thả các ngươi toàn ra đi bảo, nhưng thiên hạ không có uổng phí tới cơm trưa. Vị phu nhân này, ngươi cũng không muốn trượng phu của mình cứ như vậy một mực tại nơi này xử lấy đi. Ngươi nếu là yêu hắn, cho hắn làm ra một điểm nho nhỏ hy sinh cũng không có gì đúng không? Vừa nói, thứ nhất bên cạnh sờ lên tay của nữ tử kia, xích lại gần nó gương mặt nhẹ nghe. Sở Xanh xem xét, vội vàng hướng nó giơ ngón tay cái lên, đây quả thực là chúng ta mẫu mực, xuất sinh bên trong xuất sinh. Nữ tử run một cái, thần sắc khó xử, nhưng nhìn lấy sắp không được lao phụ thân, còn có hóa thành pho tượng trợ phu, gian nan khóc nhẹ gật đầu. Không chắc cười, này mới đúng mà đi theo ta, không được bao lâu thời gian. Hắn sở dĩ đối ngoại bên cạnh tới nữ nhân như vậy cảm thấy hứng thú, cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao ngươi cũng không biết vĩnh hằng trong tiểu trấn nữ nhân đến cùng bao lớn, có phải hay không 90 tuổi lão thái thái biến. Đám người nhìn thấy một màn này cũng là gấp. Ngươi cái đồ vô sỉ, không mang theo ngươi làm như vậy đó a. Ta cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể thả ta cùng ta mẹ đi bảo, ta cũng có thể cùng ngươi. Ta cũng được. Không chắc mặt đen lên, ngươi cái đại lao ra đến xem náo nhiệt gì, nó đang muốn nói chuyện. Chỉ thấy Nhậm Kiệt mang theo một đội người, đẩy xe lăn liền muốn tiến trấn. Không chắc trừng mắt, các ngươi chơi cái gì? Không nghe ta nói không cho vào sao? Hay là nói các ngươi cũng nghĩ đi cửa sau? Đang khi nói chuyện ánh mắt tại Khương Cửu Lê, Nạp Nhan, Lam Nhược Băng mấy người trên thân vừa đi vừa về đảo quanh. Nhậm Kiệt ánh mắt lạnh lẽo, có thể trên mặt như cũ lộ ra sán lạn mỉm cười, đương nhiên muốn đi ngươi cửa sau chỉ là không biết ngươi chịu hay không chịu. Không chắc nết miệng cười một tiếng, ta chịu không được. Lao tử còn sợ người của các ngươi chịu không được đâu. Sở Xanh một cái giật mình, trực giác cảm giác sau đồi ẩn ẩn làm đau, con hàng này sợ là không biết Nhậm Kiệt Kiệt, là Kiệt ca Kiệt đi. Sau một khắc, hai cái hắc thủ đột nhiên hiện hiện, bắt lấy Khổng Trắc lưng quần chính là hung hăng níu vào, sau đó hắc thủ trong nháy mắt biến mất. Tốc độ nhanh đến tất cả mọi người không thấy rõ. Liền nghe ba một tiếng, Khổng Trắc quần trực tiếp tuột đến mắt cá chân chỗ, lộ ra hai đầu lông đen chân, cùng một cái hoa khổ trà. Ngay trước hơn nghìn người mặt, trực tiếp liền đem Khổng Trắc quần cho lột. Nếu không phải hiện trường còn có nữ sinh tại, khổ trà con Nhậm Kiệt đều không mang cho hắn lưu đó à. Khương Cửu Lê, Phúc Nạp Nhan, Lam Nhược Băng mấy người bọn hắn cũng không nín được vui. Khổng Trắc trực giác đến dưới thân mắt lạnh, cúi đầu xuống, quần đều tuột đến đáy. Chỉ gặp Nhậm Kiệt khẽ giật mình, "A U tiểu đệ của ngươi ngược lại là rất hiểu sự tình, vừa nghe nói muốn đi cửa sau, trực tiếp liền giúp ta giữ cửa đều mở tốt rồi sao?" Phó quan kia một ngụm, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Lời này vừa nói ra, cửa ra vào quần chúng từng cái tất cả đều nhịn không nổi, mặt nghẹn đỏ bừng. Vị này hành động bất tiện xe lăn đảm nhiệm lý giải đi cửa sau, tựa hồ cùng Khổng Trắc lý giải không giống nhau lắm đi. Khổng Trắc mặt cũng đỏ lên, vội vàng nhấc lên quần, quay đầu nhìn hằm hằm phó quan, "Ngươi đạp mã điên rồi à? Đào ta quần làm gì?" Phó quan ngậm nói, "Không phải ta không có lời còn chưa nói hết." Khổng Trắc một cái tát mạnh liền lắp tại trên mặt hắn, cho phó quan ủy khuất hỏng, "Thật không phải ta à?" Nhậm Kiệt nhún vai, "Thế nào còn cho nâng lên? Nếu cái này cửa sau ngươi không nguyện ý đi, vậy chúng ta coi như tiến vào a." Khổng Trắc trừng mắt, "Ngươi dám?" Chương 250, ta đánh ta chính mình. Chương 250, ta đánh ta chính mình. Khổng Trắc một cái lắc mình liền ngăn ở Nhậm Kiệt trước người, thần sắc cấm lãnh, "Tiểu tử, không có ta cho phép, ngươi dám vào chấn một cái thử một chút?" Nhậm Kiệt trừng mắt, "Thế nào? Ta liền tiến vào, các ngươi còn muốn đánh ta phải không? Mọi người mau đến xem xét ra cái họ này không ỷ vào chính mình là địa lầu xà, muốn dẫn người công nhiên ẩu đả chúng ta này một đám người tàn tật ta. Khi dễ nhỏ yếu, ỷ thế hiếp người, đạo đức ở đâu, vương pháp ở đâu? Nhanh cầm điện thoại đập xuống đến a, ta nhìn cha ngươi trưởng trấn này còn có thể hay không làm thành." Mà một đám người đã lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quay chụp. Khổng Trắc trên trán nổi lên gân xanh, "Ngươi ở chỗ này cùng ta mù ồn ào cái gì? Ta nói không cho vào chính là không cho vào. Thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi phải không? Các ngươi nếu là thật dám đập, dám phát, một cái cũng đừng hòng đạt được không giả thánh thủy." Nhậm Kiệt liếc mắt, "Cần gì chứ? Ngươi ban ngày tại bên ngoài ngăn đón mọi người, ban đêm chúng ta làm theo lật lan can đi vào. Phạm vi lớn như vậy, ngươi ngăn được?" Khổng Trắc cười lạnh một tiếng, "Lật. Ngươi cho ta lật một cái thử một chút. Cái này lan can lão tử thế nhưng là thông điện cao thế." Nhậm Kiệt nhếch miệng lên một vòng tà mị độ cong, "Thông điện cao thế thì như thế nào? 220V điện cao thế, có thể điện không chết ta cái này 250." Khương Cửu Lê cùng Lục Trầm bọn hắn đều một mặt hoảng sợ nhìn qua Nhậm Kiệt, gia hỏa này hung ác lên ngay cả mình đều mang sao? Chỉ gặp Nhậm Kiệt cứng cổ, nhìn thẳng Khổng Trắc hai mắt, con người bỗng nhiên hóa thành điểm đắm. 1, 2, 3. Ta hôm nay vẫn thật là phải bảo. Có gan ngươi liền đánh ta, đánh không chết ta ngươi cùng ta họ. Đang khi nói chuyện đẩy xe lăn liền hướng bên trong sông. Khổng Trắc trừng mắt, ta nhìn ngươi là ngứa ra ngứa. Đang khi nói chuyện cao cao giơ lên bàn tay, thẳng hướng lấy Nhậm Kiệt gương mặt rút đi. Nhưng mà bàn tay này vừa mới rút ra, ngay tại không trung bị dị rẽ ngoặt một cái, trực tiếp quất vào trên mặt mình. 3, phốc đùng một tiếng vang dọn, Khổng Trắc mặt đều bị phiến sai lệch, khóe miệng thậm chí có máu tươi chảy ra. Tất cả mọi người một mặt ngậm nhìn qua Khổng Trắc. Hắn vì sao đột nhiên tắt mình một cái a? Nhậm Kiệt trừng mắt, a khoát. Thiếu hiệp tốt bê túi, ta đã biết, mặc dù ngươi ngoài miệng nói hung ác, nhưng trên thực tế là nói năng chuông hoa, đậu hũ thông. Không đành lòng đánh ta người tàn tật này, cho nên tắt mình một cái, cho ta làm mẫu, nêu ví dụ, dùng cái này để cho ta biết chọc giận kết quả của ngươi sẽ có nhiều thảm đúng không? Đầu năm nay, giống ngươi như thế người thiện tâm thế nhưng là không nhiều lắm a. Nhưng một tát này căn bản không đủ để chấn nhiếp đến ta vẫn còn muốn tiến. Khổng Trắc đã ngậm, cái quỷ gì? Rõ ràng là dán hướng hắn bàn tay, thế nào liền phiến trên mặt mình? Ta đánh ta chính mình. Ta môn. Giờ phút này Khương Cửu Lê, Nạp Nhan các nàng đã nhanh nhẹn điên rồi, Nhậm Kiệt là thật là xấu a, không biết lúc nào đối với hắn mở ổ khóa treo a. Kỹ năng này cũng quá vô lại đi. Khổng Trắc nổi giận, ta đi ngươi đại gia a. Cho ra chết. Nó bắp thịt cả người bạo khởi, một quyền hướng phía Nhậm Kiệt gương mặt hung hãn đánh tới. Nhưng mà công kích như cũ nửa đường rẽ ngoặt, cưỡng chế truy đến chính mình trên gương mặt. Phanh một tiếng, không chắc chính mình cho mình đánh cái lảo đảo, trực tiếp nằm trên đất, phun ra hai viên răng nát. Nhậm Kiệt che miệng kinh hô, ngươi cũng thật hạ thủ được cả ngươi. Có phải hay không cảm thấy mình làm quá nhiều chuyện xấu, lương tâm trải qua ý không đi, muốn mượn nhờ cơ hội này hung hăng trừng phạt chính mình, khẩn cầu ta tha thứ ngươi. Hải tử, lúc này mới mất rồi hai viên răng, còn chưa đủ ác, ngươi tâm không thành a? Những cái kia đội viên tuần tra đều nhìn ngộm, tình huống gì a? Thiếu gia, ngài là không giả thánh thủy uống nhiều quá, muốn cho bọn hắn phơi bày một ít tự lành năng lực a? Không cần, rất không cần phải như vậy dùng sức a. Khương Cửu Lê cũng nhịn không được nữa, phốc thử một tiếng liền bật cười, mà cái này giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Không chắc hung ác trừng mắt về phía Nhậm Kiệt, đã giận đi lên, ta biểu hiện ra cái rắm. Tiểu tử, mặc kệ ngươi đối với ta dùng thủ đoạn gì, hôm nay ngươi xem như phế đi. Liên đợi đến lao tử đem ngươi biến thành pho tượng sau đó chìm vào trong hầm phân nước đứng lên đi. Đều thất thần làm gì? Cùng tiến lên, cho ta hung hăng chơi hắn. Có thể Nhậm Kiệt lại nết lên chân bắt chéo, thản nhiên nhìn về phía Khổng Trác. Bởi vì mục tiêu thứ hai khóa chặt cũng đã treo ở Khổng Trác trên thân. Chỉ gặp ở đây hơn 30 đội viên tuần tra một mạch hướng phía Nhậm Kiệt xung đến, sau đó quỷ dị ngoặt một cái, trực tiếp liền đem Khổng Trác dán ở giữa. Nâng lên nắm đấm tất cả đều khống chế đện vào Khổng Trác trên thân, đối với nó loạng choạng hành hung một trận, đánh ngứa ra khói. Nhậm Kiệt kinh hô, trời liền ngay cả thủ hạ đều nhìn không được những gì hắn làm rồi sao? Các ngươi thế này sao lại là trợ trụ vi ngược chó săn? Rõ ràng là mở rộng chính nghĩa đại nghĩa chi sư a. Giống hắn loại này bị đánh đều không có người lôi kéo hàng, liền nên đánh a phi. Một miếng nước bọt trực tiếp liền bị Nhậm Kiệt cho hứ ra ngoài, chỉ lên trời một phi, đám người trợn mắt nhìn cái kia nước bọt ngập một cái, dán tại Khổng Trác trên khuôn mặt. Tất cả mọi người trước mắt đều sáng lên, hẳn là. Thế là lúc này có người nhặt lên một khối đá, tùy ý hướng phía nơi xa ném một cái. Hòn đá kia móc lấy cong liền đánh vào Khổng Trác trên đầu, lần này mọi người nhịn không được, từng cái đỏ hừng mắt, nắm lên trên mặt đất tảng đá liền đánh á, không chỉ có ném tảng đá còn có nôn nước bọt, tỉnh nước mũi. Mà những này ném mạnh vật tất cả đều không ngoại lệ bay về phía Khổng Trác. Khổng Trác đều bị đánh ngộng, các ngươi đạp mã làm gì? Ta bảo các ngươi đánh hắn, không có gọi các ngươi đánh ta a huy, ta không nói muốn biểu thị tự lành năng lực, không nói a. Giờ phút này phó quan kia cũng ngộng, không. Không phải, chúng ta không muốn đánh ngươi, là công kích tự động quẹo của a. Ta cũng không biết lời còn chưa nói hết, chỉ thấy vô số tảng đá, nước bọt một mạch hướng Khổng Trác bay tới. Đem Khổng Trác vây quanh một vòng đội viên tuần tra bọn họ bản năng nhấc cánh tay đó nữa, nhưng mà cái này vừa nhấc cánh tay, công kích lại truy Khổng Trác trên thân, căn bản là không khống chế được. Càng kinh khủng chính là, quần chúng bên trong không chỉ có người nôn nước bọt, thậm chí có người xoay người một cái, lúc này thả lên nước đến. Chỉ gặp dòng nước kia trên không trung trực tiếp ngoặt một cái hướng phía Khổng Trác bay đi. Nhậm Kiệt đều thấy choáng. Hay là nhân dân quần chúng có trí tuệ a? Cái này đều được. Có thể cho dù là dạng này đều không hiểu khí, lúc này có người nổi giận gầm lên một tiếng, ai đạp mã mang giấy vệ sinh? Ta đến. Đang khi nói chuyện liền muốn nguyên địa ngồi xuống, cái này có thể cho người bên cạnh sợ choáng váng. Huynh đệ, tỉnh táo, phải tỉnh táo a. Vạn nhất đồ chơi kia nếu là không có bay qua, ngươi coi như bên đường cơ lớn a. Thời khắc này Khổng Trác là vật lý trên ý nghĩa bị nước bọt cho chìm hơn nữa còn không chỉ là nước bọt mà thôi, trên thân ướt bẹp cái này 15 giây mọi người làm một chút cũng không có lãng phí a, nhưng mà Nhậm Kiệt lại cái gì cũng không làm, toàn bộ hành trình chỉ là ngồi tại trên xe lăn mà thôi. Khương Cửu Lê các nàng đã nhìn tê, gây ai cũng không có khả năng gây Nhậm Kiệt a, không phải vậy thật chịu thu thập a. Nhìn ngươi một chút liền phải bị đánh. Ổ khóa này đầu treo đơn giản không chữa được. Mà đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo thanh lãnh tiếng quát, các ngươi đều đang làm gì? Dừng tay cho ta. Chỉ gặp một thân tài cao gầy, khuôn mặt lạnh lẽo, hai đầu lông mày tràn đầy tú khí nữ hài hướng bên này nhanh chân đi đến. Nó ghim đơn đuôi ngựa, trên trán từng sợi thoái phát, ngũ quan đẹp đẽ, làn da trắng nõn, chỉ là nhìn lên một cái, cũng làm người ta hai mắt tỏa sáng. Trên ống tay áo mang theo cái đội trưởng tiểu dáng đánh dấu đỏ, mang theo một đống lớn đội viên tuần tra chạy tới. Khổng Trác giờ phút này vết thương đầy người, toàn thân dính mặt, tao đi à nhà. Giờ phút này thương thế trên người ngay tại phi tốc tự lành, tức giận toàn thân phát run, chỉ vào Nhậm Kiệt cả giận, Vân Khê, ngươi xem như tôi à? Chính là hắn, tất cả đều là hắn làm a. Vân Khê cho mày, mâu quang rơi vào Nhậm Kiệt trên thân. Chỉ gặp Nhậm Kiệt lúc này hai tay giơ cao, một mặt vô tội, ta có thể cái gì đều không có làm nào, ta là người tàn tật, vẫn luôn ngồi tại trên xe lăn, tay trói gà không chặt, là hắn nện cho chính mình hai quyền, lại để cho thủ hạ truy chính mình một trận. Mọi người đều thấy được, cùng ta Nhậm Kiệt nửa xu quan hệ đều không có ngao, ê, tắc có sử dụng mấy cái ỷ cồn có ký tự đặc biệt mà áp nó đến hỗ trợ đâu, thế nên để cử lên web chương 251, vĩnh hằng thời khắc chương 251, vĩnh hằng thời khắc Nhậm Kiệt hoàn toàn chính xác không có nói láo, chính mình toàn bộ hành trình đều không có động, Khổng Trác vết thương trên người, tất cả đều là chính mình cùng đội tuần tra cộng thêm nhiệt tâm quần chúng đánh. Vân Khê cũng không có đi lên liền cùng Nhậm Kiệt nổi lên, mà là cùng hiện trường người giải xuống tình huống. Lập tức ánh mắt lạnh lẽo trừng mắt về phía Khổng Trác, ai bảo ngươi làm như thế? Không phải bảo ngươi nói cho mọi người trong trấn không có gì vị trí, không có cách nào tiếp đãi quá nhiều kẻ ngoại lai, mà lại bây giờ không giả thánh tuyển đang đứng ở vĩnh hằng thời khắc, lấy không đến nước hồ, để cho ngươi quên đi một chút tình huống khẩn cấp lao nhân, bệnh nhân à. Ngươi chính là làm như vậy sự tình. Khổng Trác một mặt không cam tâm, ta Vân Khê trợn mắt nói, tình huống tương tự lại xuất hiện một lần, liền cút cho ta đi tuần la đội. Chuyện ngày hôm nay, ta sẽ như thực hướng trưởng trấn hồi báo. Còn không mau mang theo người của ngươi biến mất tại trong tầm mắt ta. Khổng Trắc Cương nha cắn chặt, nắm đấm đều nhanh nắm nát, giận dữ nhìn Vân Khê một chút, sau đó gắt gao trừng mắt Nhậm Kiệt, ngươi lợi đấy cho ta lấy, tốt nhất đừng rơi trong tay của ta đâu. Đang khi nói chuyện liền muốn dẫn người rời đi, Vân Khê cau mày nói, chờ chút, đem những pho tượng kia giải trừ lại đi. Khổng Trắc mặt đen lên chỉ có thể làm theo, Vân Khê một mặt ấy nấy nhìn về phía Nhậm Kiệt, không có ý tứ, cho ngài thêm phiền toái mọi người nghe ta nói, là như vậy, không giả thánh tuyển bây giờ đang đứng ở vĩnh hằng thời khắc đoạn thời gian, hết thảy đều dừng lại, là không có cách nào lấy dùng nước hồ mà lại loại tình huống này đã kéo dài nửa tháng, cũng không biết khi nào sẽ khôi phục. Mặt khác trong tiểu trấn cũng không có địa phương cho mọi người ở, trong trấn cũng không có hoàn thiện chữa bệnh điều kiện, một chút bệnh tình khẩn cấp bách bệnh nhân, cùng thân thể dầu hết đèn tắt lao nhân, tốt nhất trước quay về trong thành phố bệnh viện, ở chỗ này tốn hao lấy sợ là đợi không được vĩnh hằng thời khắc giải trừ. Nếu như nhất định phải tiến cũng có thể, trong trấn vì mọi người chuẩn bị ngoài trời hạ trại khả năng cần ủy khuất mọi người một chút, nhưng trước đó nói xong, nếu như bệnh nhân, lão nhân tại trong thời gian này ra vấn đề gì, hậu quả hết thảy tự phụ, trong trấn tổng thể không phụ trách. Một phen có thể nói là giọt nước không lọt, bị ngăn ở bên ngoài một tiểu thiên dân chúng trong lòng oán khí lúc này mới tán đi không ít. Đóng chặt khe gắn cuối cùng vẫn là đối ngoại mở ra. Nhậm Kiệt nghiêng đầu hiếu kỳ nói, chúng ta cũng muốn tại bên ngoài hạ trại sao? Khương Cửu Lê lắc đầu, không cần không cần, ta đặt trước đến hai gian phòng, nam sinh một gian, nữ sinh một gian, tên là Thanh Trà Ôn Tuyển Lữ quán Vân Khê gửi, Thanh Trà Ôn Tuyển Lữ quán a. Nơi đó hoàn cảnh rất tuyệt, ta cũng hầu như đi, bà chủ người đặc biệt tốt, ta đưa các ngươi đi qua tốt, chuyện vừa rồi thực sự thật có lỗi. Nói lưu lại một nhóm người chủ trì hiện trường, chính mình liền đẩy Nhậm Kiệt xe lăn, thẳng hướng sơn khẩu chỗ mà đi. Mà giờ khắc này Lục Trầm thì là từ trong ngực móc ra sách vở nhỏ, có thể hỏi một chút, cái kia vĩnh hằng thời khắc là có ý gì sao? Vì sao không có khả năng lấy dùng nước hồ? Hiển nhiên, con hàng này vì tại Nhậm Kiệt trước đó phá giải không giả thánh tuyển bí ẩn, đã bắt đầu đã điều tra. Vân Khê khẽ giật mình, các ngươi không biết, cụ thể tình huống như thế nào, các ngươi đến liền xem rõ ràng. Từ khi thiên kính hồ nước hồ hóa thành màu đen, thay tên không giả thánh tuyển sau, thường cách một đoạn thời gian, trên mặt hồ liền sẽ mở ra vĩnh hằng thời khắc, thời gian cũng không quy luật. Dài nhất một lần, kéo dài 90 mút trời, ngắn nhất một lần chỉ có 7 giây, không biết lần này sẽ kéo dài bao lâu a, vượt qua trước mặt đường núi liền có thể nhìn thấy thiên kính hồ. Đám người tất cả đều một mặt hiếu kỳ, vĩnh hằng thời khắc. Mà đúng lúc này, mọi người đi tới một đầu do bậc thang tạo thành phiến đá đường núi trước. Vân Khê cười, ngày bình thường ngồi xe lăn nói nhiều có không tiện đi. Nơi này đường liền do ta đẩy ngươi đi qua đi. Nhậm Kiệt không được lắc đầu, không cần không cần, chính ta có thể. Vân Khê ngạc nhiên, bậc thang này ngươi muốn làm sao bên trên? Hay là ta giúp ngươi đi, không cần ngượng ngùng. Đến nói liền muốn đem Nhậm Kiệt tính cả xe lăn cùng một chỗ ôm, Nhậm Kiệt vội vàng cự tuyệt, không cần, thật không cần, chỉ là một bậc thang thôi, cái này có cái gì khó khăn. Chỉ gặp Nhậm Kiệt trực tiếp liền từ trên xe lăn đứng lên, một tay lấy xe lăn chồng chất sách trong tay, mang theo xe lăn liền hướng phía trên bậc thang đi đến. Vân Khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ. Không những như vậy, chỉ gặp xe lăn tiểu đội nhau nhau từ trên xe lăn đứng lên, bắt đầu nắm lấy xe lăn bỏ bậc thang. Vừa mới hỗ trợ đẩy xe lăn đội tuần tra toàn trận tròn mắt. Nhậm Kiệt quay đầu, đều thất thần làm gì? Không phải nói muốn đem chúng ta đưa đến khách sạn suối nước nóng sao? Đuổi theo a. Vân Khê ha to miệng, ngươi, các ngươi không phải người tàn tật. Không phải người tàn tật ngồi cái quặng lông xe lăn a. Còn để cho chúng ta hỗ trợ đẩy một đường. Các ngươi thật giỏi a. Ngồi tại trên xe lăn động đều không cần động, liền đem đường cho đuổi đến. Nhậm Kiệt một mặt đương nhiên, ta tàn tật a. Làm sao không tàn tật? Tâm ta để ý tàn tật. Nếu như hướng phía đầu ta nã một phát súng lời nói, như vậy toát ra tới đồ vật nhất định đều là màu vàng đi. Vân Khê, ta vẫn là lần đầu nghe được đem háo sắc nói như vậy tươi mát thoát tục đó a, ta tiếng mẹ đẻ đã là bó tay rồi. Chỉ gặp Sở Xanh nhìn qua Vân Khê bóng lưng, nước bọt đều nhanh chảy ra, ngấm hộp Vân Khê tỉ tỉ, ôm ta lên bậc cấp đi, ta là tàn tật, bất dựng bất dục tính tàn tật a. Vân Khê mặt đen lên, ta có thể ôm ngươi đi lên, nhưng điều kiện tiên quyết là đem ngươi đánh thành thật tàn tật. Đều cho ta chính mình leo đi lên. Đám người cứ như vậy mang theo xe lăn bò lên trên bậc thang, đợi đến đạt sơn khẩu thời điểm, không giả thánh tuyển cũng hoàn chỉnh hiện ra ở trước mắt mọi người. Chỉ gặp dãy núi vờn quanh bên trong, một tòa đen như mực giống như hồ lớn liền tọa lạc tại chính giữa. Nước hồ đen kịt như bầu trời đêm bình thường, mặt hồ chân nhắn như gương, phản chiếu lấy bầu trời. Vĩnh hằng tiểu trấn liền theo hồ xây lên, vờn quanh bên hồ trên sườn núi, tất cả đều là xanh lục bát ngát sắc ruộng trà, rất có chủng thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Càng làm cho Nhậm Kiệt hưng phấn là, cả tòa tiểu trấn đều kim quang lóng lánh, không ít phòng ở tất cả đều là màu hoàng kim trải đường nhựa, đường đều biến thành bạch ngân chất liệu. Thật hoàng kim ốc. Liền ngay cả không ít cây cối, thậm chí là ven đường tảng đá lớn đều biến thành hoàng kim chất liệu. Còn cái té ngã đều là bị kim khối quấy ngã hoàng kim khắp nơi trên đất, kim thụ ngân hòa. Bởi vì tiểu trấn các dân trấn cơ hồ đều phục dụng nước hồ, người người có được hấp thủy dị năng, sửa đá thành vàng ngân ai không biết ta. Cho nên tiểu trấn liền biến thành cái dạng này. Vàng bạc đối với các dân trấn tới nói đã không có chút ý nghĩa nào, đáng tiếc là không có cách nào mang đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, đám người tất cả đều vô tâm nhìn về phía tiểu trấn, tất cả đều bị trên mặt hồ vĩnh hằng thời khắc hấp dẫn ánh mắt. Cũng rốt cuộc biết Vân Khê nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trên mặt hồ hết thảy, tất cả đều dừng lại, tựa như bị dừng lại bình thường. Phảng phất thời gian đều đình chỉ lưu động, chỉ gặp trên mặt hồ mười mấy cái chim sẻ liền dừng lại tại đó, tựa như vật trang trí. Bên bờ bay xuống lá cây, túi đầu uống nước con sóc, cùng bên hồ nghịch nước hai ba cái tiểu hải tử lấy nước uống lao giả bệnh nhân, thậm chí là một cái đánh đi ra thủy phiêu, có chuyện vật tất cả đều dừng lại, thậm chí còn có thể nhìn thấy tảng đá tóe lên bọt nước, cùng ven đường khuấy động lên bọt sóng. hết thảy đều như ngừng lại một khắc này. Có lẽ người khác còn không có phát hiện, trên mặt hồ 10 cây số hết thảy cũng tất cả đều dừng lại, bao quát trong không khí cho bụi, thậm chí là trên trời mây trôi. Chương 252, tiền giấy năng lực. Chương 252, tiền giấy năng lực. Tất cả mọi người rung động nhìn qua một màn này, đến tột cùng là như thế nào vĩ lực mới có thể để cho lớn như vậy phạm vi bên trong thời gian đình chỉ rơi. Cùng thời gian dính líu quan hệ liền không có một cái không lưu phê. Hẳn là Diệp Hòa lưu lại bảo tàng cùng thời gian có quan hệ, mà lại thông qua tấm tàng bảo đồ kia đã xác nhận, phía trên biểu hiện bảo tàng chỗ ở chính là tại giữa hồ vị trí. Lục Trầm Hiếu kỳ nói, lại nói, những cái kia bị đứng im tại vĩnh hằng thời khắc bên trong người sẽ như thế nào? Nếu như bây giờ tiến vào vĩnh hằng thời khắc khu vực, lại sẽ như thế nào? Vân Khê trả lời, những người kia cũng sẽ không có việc, bọn hắn hết thảy đều bị dừng lại, thậm chí là tư tưởng, khi vĩnh hằng thời khắc đi qua, hết thảy đều sẽ khôi phục như thường. Đối với bị đứng im người mà nói, cũng chỉ là qua một cái chớp mắt, mà ngoại giới thì là đi qua mấy ngày, thậm chí là mấy tháng. Nếu như nhất định phải xâm nhập vĩnh hằng thời khắc khu vực lời nói, cũng giống vậy sẽ bị đứng im, nhưng ta phi thường không đề nghị làm như vậy. Khương Cửu Lê khó hiểu nói, vì cái gì? Những cái kia gần đất xa trời bệnh nhân, lão nhân, hoàn toàn có thể bỏ vào vĩnh hằng thời khắc khu vực chờ đợi giải phóng a. Vân Khê lắc đầu nói, bởi vì thân thể căn bản không có cách nào toàn bộ tiến vào vĩnh hằng thời khắc khu vực, bên trong thời gian là đứng im. Lấy một thí dụ, nếu như ngươi muốn đi vào khu vực này, chân của ngươi trước bước vào như vậy chân liền sẽ bị đọng lại tại trong vùng không thời gian này không cách nào di động, thay thế cơ năng đình chỉ, mà thân thể của ngươi đại bộ phận vẫn tại bên ngoài, còn tại vận hành bình thường. Huyết dịch không cách nào bình thường lưu động, bơm đường bị ngăn chặn, trên lệch thời gian nhanh phía dưới là sẽ chết người đấy, giải quyết biện pháp duy nhất chính là cắt chân tay, các ngươi nhìn nơi đó. Chỉ gặp tiểu trấn bên hồ vị trí, trong hư không quả nhiên treo một đầu phủ lấy quần áo bệnh nhân lông đen chân, đã bị cơ đứt. Muốn mạnh mẽ xông tới tiến vĩnh hằng thời khắc khu vực, cơ hội là không thể nào. Hạ Cường gãi đầu một mặt ảo não, dựa vào. Vậy ta muốn làm sao câu cá? Ta đều nhẫn nhịn thật lâu rồi. Lục Trầm Vọng hướng Hạ Cường một mặt im lặng, ngươi nha đến cùng là làm gì tới? Nhậm Kiệt cho mày, muốn tìm được Diệp Hòa bảo tàng, chỉ có thể tiến về giữa hồ, nói không chừng còn muốn chui vào đáy hồ, nhưng bây giờ bởi vì vĩnh hằng thời khắc ảnh hưởng, căn bản không có cách nào tiến vào, cũng chỉ có thể chờ giải thích phong. Một đoàn người cứ như vậy tiến nhập vĩnh hằng tiểu trấn, thẳng hướng lấy khách sạn suối nước nóng mà đi. Trên trấn khắp nơi đều là sáng long lanh bạch ngân cùng kim quang sáng chói hoàng kim, nhìn Nhậm Kiệt chảy nước miếng. Mà Sở Xanh cùng Nặc Nhan đã hoàn toàn nhìn hoa mắt, trên đường phố người tới lui đặc biệt nhiều, so một chút cảnh khu người đều nhiều. Tất cả đều là tuổi trẻ mỹ mạo xoái ca mỹ nữ, chỉ bất quá có chút xoái ca, trong tay nắm lấy hai hạch đào tại bàn kia không ngừng, cũng có mặc cái sau lưng, ngồi xổm ở cửa ra vào cùng mặt khác xoái ca chơi cờ tướng, uống trà. Cũng có chút mỹ nữ tập hợp một chỗ nhảy quảng trường múa. Người là khôi phục thanh xuân, nhưng yêu thích không thay đổi. Mà trong trấn đẳng cấp cao cường giả càng là khắp nơi có thể thấy được, không ít người đẳng cấp đều là Nhậm Kiệt nhìn không thấu. Có chút là từ bên ngoài đến nhà thám hiểm, bất quá phần lớn đều là tuổi thọ đã tới, gần đất xa trời, lại không nỡ chết ghen võ giả, chạy tới kéo dài tính mạng. Bọn hắn phần lớn đẳng cấp cũng rất cao, đồng thời không biết tại bên ngoài có bối cảnh như thế nào, thế lực. Tại trên trấn, không ai đem người khác coi ra gì, khả năng tùy tiện bắt được một cái đẹp trai tiểu tử, chính là một cái thế gia lão tổ tông. Tuy nói mệnh thêm lên, nhưng đối bọn hắn tới nói, ngoại giới thế giới đã không có duyên với bọn họ, dù sao bọn hắn cho đến chết đều không thể đi ra vĩnh hằng tiểu trấn. Chỉ cần ra ngoài, chính là cái chết. Một đường vừa đi vừa nghỉ, đám người cứ như vậy đi tới trà xanh khách sạn suối nước nóng, quán trọ ở vào bên hồ, cổ kính vẫn như cũ bảo lưu lấy lúc đầu kiến trúc chất liệu, giờ phút này cửa ra vào càng là đầy áp người tại xếp hàng. Khương Cửu Lê căn bản là không có xếp hàng, mang theo đám người liền tiến vào quán trọ. Chỉ gặp quán trọ sau quầy, đứng đây cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử, hạ thân màu lam nhạt quần jean, thân trên màu trắng nửa tay áo, kết tóc đuôi ngựa, trên vành thai còn mang theo cái chân châu khuyên thai. Mặt trứng ngỗng, làn da trắng nõn, nhìn nu nhu nhược nhược đẹp không gì sánh được, giờ phút này chính cười đối với những người xếp hàng kia nói đã đợi phòng, thật sự là không có ý tứ, muốn gian phòng khách nhân, chỉ có thể xếp hàng chờ các loại nhìn có người hay không trả phòng. Có thể Khương Cửu Lê lại đi thẳng tới trước quầy, thẻ căn cước bố, bà chủ ngài tốt, ta có dự định. Ôn Ngọc Nương thấy một lần Khương Cửu Lê, không khỏi hai mắt tỏa sáng, Khương tiểu thư phải không? Vì ngài dự lưu hai gian vị trí tốt nhất xa hoa phòng xếp đã dọn dẹp xong, ngài cùng bằng hữu của ngài hôm nay liền muốn làm vào ở a. Lời này vừa nói ra, những người xếp hàng kia tất cả đều không làm nữa. Thứ đồ chơi gì a? Vừa mới không phải nói đẩy phòng a? Làm sao hiện tại lại rảnh rỗi gian phòng? Nàng là ai? Vì sao cũng không cần xếp hàng? Bằng cái gì nàng liền có thể có gian phòng ở? Những cái kia từ bên ngoài đến lữ khách nhìn qua Khương Cửu Lê đỏ ngầu cả mắt. Khương Cửu Lê nghiêng đầu nói, dựa vào cái gì? Bằng ta có tiền giấy năng lực. Ôn Ngọc Nương cười, Khương tiểu thư ra giá là một cái không có cách nào để cho người ta cự tuyệt giá tiền đầu. Đám kia người xếp hàng mặt đều tái rồi, thần đặc meo tiền giấy năng lực a. Nhậm Kiệt cái chán bạo mồ hôi, đầu chó nữ, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi đặt trước cái này hai gian phòng đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền tiền? Khương Cửu Lê mâu quang né tránh, có quan hệ gì thôi, không nói cho ngươi, ngươi chỉ cần biết, so chúng ta hoàn thành ủy thác ban thưởng còn nhiều ước điểm điểm là được, ta tới đây cũng không phải vì kiếm tiền. Nhậm Kiệt một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài, ngươi cái bại gia nương môn, mua hai gian phòng đến cùng bỏ ra bao nhiêu? Tại cái này vàng bạc khắp nơi trên đất vĩnh hằng tiểu trấn, ra một cái không cách nào làm cho bà chủ cự tuyệt giá cả. Ủy thác kiếm lời những cái kia đều không đủ hồi vốn đó a, dựa vào. Chỉ gặp Nhậm Kiệt một cái bước xa sông đi lên, mặt mũi tràn đầy chăm chú, bà chủ, có thể lui một gian phòng a? ngươi đem nàng ra tiền phòng trả lại cho ta một nửa, ta có thể ủy khuất một chút cùng các nữ sinh ngủ một căn phòng. Về phần còn lại đàn ông, ngủ trên đường lộ tiên tinh không phòng là có thể lục trầm. Sở Xanh, Ôn Ngọc Đương, a cái này. Khương Cửu lên một cái bạo lật liền nện vào Nhậm Kiệt trên đầu, ta nhổ vào. Ai muốn cùng ngươi cái đồ biến thái đảm nhiệm ngủ một gian? Liên định hai gian, ta dùng tiền ta quyết định. Nhậm Kiệt che mặt, ta liền thích ngươi loại hoa này tiền như dòng nước bại ra bộ dạng a. Có thể còn lại lữ khách không làm nữa, không phải liền là ai ra giá cao ai có ở a? Nàng ra giá bao nhiêu? Ngươi cho một con số. Ta cao hơn nàng liền xong rồi. Lão tử nói thế nào cũng là một cái đưa ra thị trường công ty đại lão bản, tới đây ngay cả cái chỗ ở lăn lộn không lên. Nhưng mà bên cạnh huynh đệ lại mặt đen lên, huynh đệ, đừng tiêu giá, ngươi không đấu lại nàng Khương gia Tam tiểu thư Khương Cựu Lê ngươi không biết. Ngươi công ty lại lớn, lớn qua Hoa Hưng Sinh Vật. Nàng tiền tiêu vật khả năng so ngươi công ty lãi hàng năm nhuận đều kỳ trả cao lần lần này không một người nói chuyện. Sự thật chứng minh, Khương Cựu Lê tiền giấy năng lực là chân chính tiền giấy năng lực. Bất quá có một chút nói cũng không chuẩn xác, Khương Cựu Lê cũng không có tiền tiêu vật, nàng thẻ là trực tiếp buộc ở gia tộc dòng tiền mặt bên trên. Nếu như tiền giấy năng lực không dùng được lời nói, như vậy nhất định là ngươi còn chưa đủ có tiền tiền. Chương 253, Hồ Thần Hiển Linh chương 253, Hồ Thần Hiển Linh một đoàn người cứ như vậy đối với người khác ước ao ghen tị trong ánh mắt làm vào ở gian phòng sửa sang đẹp đẽ trang nhã, là tạ tạ mỹ loại kia chế thức, trước gian phòng là một cánh to lớn tựa sổ sắt đất, có thể trực tiếp nhìn tới mặt hồ. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, nơi này chính là tương lai nửa tháng căn cứ. Mới vừa vào phòng, Sở Xanh liền không kịp chờ đợi đổi lại tắm hơi phục, nắm lấy cái khăn tắm liền muốn xông ra ngoài. Tắm suối nước nóng a, tắm suối nước nóng. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian thay quần áo a. Vừa mới lúc tiến vào ta thế nhưng là nghe các muội tử nói muốn cùng đi tắm suối nước nóng, lại không thay quần áo, một hồi coi như không đổi kịp cái giấm. Nhậm Kiệt khoẹt miệng quát thẳng tới, người ta tắm suối nước nóng, ngươi kích động cái giấm a? Cũng không phải tắm chung, là nam nữ tách ra loại kia. Chỉ gặp Sở Xanh lắc đầu, chật 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 lưỡi nói, Kiệt ca ngươi đây liền không hiểu được đi. Từ xưa suối nước nóng ra phúc lợi, hôm nay may mắn từ ca con chính là ta a. Có thể cùng các muội tử trong cự ly gần như vậy cùng một chỗ tắm suối nước nóng, chỉ là ngấm lại liền kích động. Nhậm Kiệt khoe miệng bất thẳng tới, không hổ là chát chát muốn nguyên tội, con hàng này đã không cứu nổi a. Lại quay người lại, chỉ thấy Hạ Cường đã đổi xong áo choàng tắm, móc ra chính mình cần câu liền bắt đầu mánh liệt xoa, thậm chí đều xé mở con mồi bắt đầu trộn lẫn ngồi. Nhậm Kiệt một mặt mộc nhóm, cường tử, ngươi đây là làm gì? Ngươi muốn đi không giả thánh tuyển a? Bên kia vĩnh hằng thời khắc ngươi không biết, ngươi chuẩn bị lấy mạng câu nào? Hạ Cường liếc mắt, ta còn không có điên, ai nói muốn đi không giả thánh tuyển câu được? Đây không phải có suối nước nóng a? Ta đi trước giành chỗ con một hồi tốt chỗ câu nên bị người đoạt. Đang khi nói chuyện mang theo chính mình ngư cụ bao liền liền xông ra ngoài, Nhậm Kiệt há to miệng. Ngươi quản cái này gọi không điên a? Trong suối nước nóng câu cá ngươi sợ là phần độc nhất con a, ngươi xác định trong suối nước nóng thật sẽ có cá? Yên tâm, không ai sẽ cùng ngươi đoạt chỗ câu đó a. Liền ngay cả Lục Trầm cũng tốc độ ánh sáng đổi xong quần áo, móc ra sách nhỏ hướng phía Nhậm Kiệt tà mị cười một tiếng, ta đi thám thính tình báo, nhất định là ta trước giải khai vĩnh hằng tiểu trấn bí ẩn, liền đợi đến bị ta hoàn bảo đi. Nhậm Kiệt một mặt im lặng, chậm rãi đổi xong quần áo, hướng phía ao suối nước nóng đi đến. Lục Trầm có một chút nói không sai, ao suối nước nóng đích thật là một cái thám thính tình báo nơi đến tốt đẹp. Các loại Nhậm Kiệt tới chỗ thời điểm, ba người đã pha được ao suối nước nóng không lớn, mười mấy mét vuông dáng vẻ, chính bốc hơi lấy nhiệt khí, bên ao có thúy trúc tô điểm, mà phía bên phải thì là bị một loạt tường trúc ngăn trở. Một bên khác chính là nữ tắm, thậm chí có thể nghe được bên kia truyền đến cười cợt âm thanh cùng bọt nước âm thanh. Sở Xanh giờ phút này đều hưng phấn nổ, mắt buốc máu đỏ kia nhìn chằm chằm tường trúc, thấy một lần mai tiền tới, lúc này đưa tay hô, tiền tiền tới. Mau tới đây, chính là ở đây đứng đấy không muốn đi động. Một hồi tường này nói không chừng liền sập đem ngươi đập ngã, ca hôm nay có thể hay không nhìn một lần cho thỏa, coi như toàn trông cậy vào ngươi a. Mai Tiền một mặt do dự, cái này không tốt lắm a. Ai có cái gì không tốt? Đây là không thể đối kháng a. Các nàng cũng sẽ không trách ngươi. Nhậm Kiệt khoẹt miệng quát thẳng tới, ngươi cái này tính toán nhỏ nhặt đánh ta tại tầng khí quyển bên ngoài đều nghe thấy được a. Mai Tiền gãi đầu một cái kia. Vậy được rồi, nhưng mà vừa đi hai bước, nó dưới chân liền đột nhiên trượt đi, trực tiếp ngã sấp xuống, bậc thang đập đến cái hốc, tại chỗ ngã tiến vào trong ao, hai mắt vừa nhắm, khuôn mặt tan tưởng. Nhậm Kiệt, Sở Xanh, ngươi cái này cũng ngủ quá nhanh một chút đi. Cảm giác là càng ngày càng tốt ta. Mà giờ khắc này, Hạ Cường đã bắt đầu đánh ổ, chỉ gặp nó ngồi tại hồ suối nước nóng bên trong, mang theo cái chậu liền bắt đầu đi đến vung bắp hạt đậu. Đúng lúc này, trong suối nước nóng lại tiến đến hai người, trong một người năm bộ dáng, giữ lại đầu đinh, dáng người hùng tráng khôi ngô, trần trụi thân trên tràn đầy vết sẹo. Mà một người cũng là làn da trắng nõn, gầy vô cùng, nhìn tuổi tác không lớn, không đến khoảng tuổi 20. Hai người vừa vào cửa, liền thấy Hạ Cường đang đánh ổ, tất cả đều động. Khôi ngô nam khoẹt miệng bất thẳng tới. Thế nào? Nước suối nước nóng không tốt uống, ngươi đi đến thêm gia vị đâu a? Ta vẫn là lần đầu gặp trong suối nước nóng nấu canh. Nhưng mà Hạ Cường căn bản không để ý tới, hiện tại hắn cái gì cũng nghe không đến, trong lòng chỉ có chính mình và tử. Cái kia khôi ngô nam dứt khoát không để ý tới, mà là một thanh triệt bỏ chính mình áo choàng tắm, hai eo một xiên. Nhỏ gầy nam đột nhiên giật mình, che miệng lui lại hai bước, ông trời của ta. Không hổ là có được anh hùng vương danh hiệu Hàn Hiên tiền bối. Tại nhà thám hiểm bên trong ngài là tiền bối, tại trên nội tỉnh, ngài càng là tiền bối bên trong tiền bối a. Hàn Hiên chống lạnh, hào sảng cười ha ha. Tiểu Bạch, ngươi muốn học còn nhiều nữa đâu. Mà đúng lúc này, Hàn Hiên lại đã nhận ra một đạo khác ánh mắt, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Nhậm Kiệt, khẽ nhíu mày nói, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua. Hay là nói ngươi có cự vật sợ hãi chứng? Nhậm Kiệt cười nhạo một tiếng, khinh miệt liếc qua Hàn Hiên, một thanh kéo chính mình áo choàng tắm. Hàn Hiên con ngươi bạo co lại, biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, gọi là tiểu bạch người trẻ tuổi lạch cạch một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Tổ tông. Nhậm Kiệt căn bản không để ý tới, đáp ý bước vào ao suối nước nóng bên trong tòa hạ, Hàn Phong hai người cũng là không một người nói chuyện, bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi xấu hổ, mà tiểu bạch gãi gãi đầu, vì đánh vỡ loại này nặng nề bầu không khí, đặc biệt giật đề tài. Ai sư phụ, nghe nói qua suối nước nóng này quán trọ bà chủ Ôn Ngọc Nương sự tình a? Hàn Hiên ánh mắt sáng lên, ngươi nói là sân khấu cái kia tập đúng giờ thiếu phụ. Tiểu bạch không ngừng gật đầu, chẳng những là thiếu phụ, hay là cái quả phụ tới, ta là cùng tiểu trấn dân chấn nghe được Hàn Hiên lập tức tới hào hứng, cụ thể nói một chút, chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch nói tiếp, nguyên bản nàng cùng trượng phu cùng nhau kinh doanh nhà này khách sạn suối nước nóng, kết quả trượng phu 8 năm trước chết bởi đất đá trôi, chỉ còn lại nàng, còn có vừa hài tử đầy tháng, Chu tiểu dịch lại về sau, Ôn Ngọc Nương còn xui xẻo được tiệm đông trứng, không có nhiều thời gian có thể sống một bên chiếu cố hài tử, một bên kinh doanh quán trọ này, thời gian qua thật không tốt. Ôn Ngọc Nương không yên lòng hài tử, càng không yên lòng giao cho người khác chiếu cố, không có cách nào phía dưới, liền nghĩ đến đi khẩn cầu hồ thần hiền linh, chữa cho tốt chính mình tiệm đông trứng. Mà lúc kia, không giả thánh truyền hay là thiên kính hồ đâu, nước hồ cũng không có công hiệu thần kỳ như vậy. Hàn Hiên khẽ giật mình, a, đó là chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch nét miệng cười một tiếng, cái này không thể không nâng lên hồ thần hiện linh truyền thuyết. Ngươi biết Vĩnh Hằng tiểu trấn trưởng Trấn Khổng Hoài Tài đi? Hơn 40 năm trước, hắn ở trên núi hái trà, bị đê giai ác ma tập kích, không ít dân trấn đều táng thân tại ma khẩu, mà trưởng Trấn Khổng Hoài Tài càng là bản thân bị trọng thương, nghe nói ruột đều chảy ra. Có thôn dân càng là nhìn thấy hắn từ trên vách đá rơi xuống, ngã vào thiên kính trong hồ, tất cả mọi người cho là hắn chết, kết quả ngươi đoán làm gì? Sau mười mấy ngày, Khổng Hoài Tài từ trên trời trong kính hồ bơi về tới. Toàn thân thương thế đều tốt không nói, dung mạo càng là trẻ 10 tuổi, từ hơn 30 tuổi trung nhân nhân, biến thành chừng 20 tên đô con. Các thôn dân đều cho rằng là hồ thần hiền linh, Khổng Hoài Tài càng là chính miệng nói hắn trong hồ gặp được hồ thần. Lần này Nhậm Kiệt cũng đi theo cảm thấy hứng thú đứng lên. Mặc dù không biết cái này tiểu bạch nói thật hay giả, nếu như là thật. Như vậy nước hồ có loại này công hiệu thần kỳ tình huống, vậy mà tại hơn 40 năm trước liền đã xuất hiện qua. Chương 254, nửa sống nửa chín chương 254, nửa sống nửa chín Hàn Hiên nhíu mày, ngoa tảo. Còn có chuyện này đâu a? Tiểu Bạch gật đầu không ngừng, đúng vậy a. Ta cùng một già trẻ tốt hạ đến chưa cờ tướng mới hỏi tham gia tới, từ đó về sau, thanh trà cổ trấn liền có cung phụng hồ thần tập tụ. Đằng sau cũng có dân trấn đem trọng thương, vậy nặng người ngâm vào trong hồ, hy vọng thông qua nước hồ tẩy lễ, có thể để cho khôi phục sinh cơ tình huống, nhưng giống như là Khổng Hoài Tài như thế kỳ tích, một lần đều không có lại phát sinh qua thẳng đến Ôn Ngọc Nương. Hàn Hiên nuốt ngụm nước bọt, ngươi nói là nàng cũng điểm trắng nhỏ đầu, chính là Ôn Ngọc Nương tự biết ngày giờ không nhiều, càng yên tâm hơn không xuống hài tử, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đặt ở gần cầu hồ thần hiện linh bên trên. Thế là tại 3 năm trước đây một buổi tối, thừa dịp hài tử ngủ, chỉ như vậy một cái người đi vào thiên kính hồ bên trong, mà từ ngày đó đằng sau, Ôn Ngọc Nương liền biến mất, Chu tiểu dịch khóc, hô hào, đều không có đợi đến chính mình mụ mụ trở về, bị nhà hàng xóm tạm thời chiếu cố, mà đứa bé kia mỗi ngày đều ở bên hồ chờ lấy, muốn đợi mẹ của mình trở về nghe đến đó, Hàn Hiên hốc mắt con đều đỏ. Sau đó thì sao? Lại qua hơn 10 ngày, tại một cái gió táp mưa xa, mưa to mưa lớn, sấm chớp rền vang ban đêm, Chu tiểu dịch vẫn tại bên hồ chờ lấy. Hàng xóm thật sự là nhìn không được liền muốn kéo hài tử về nhà, ai biết chỉ thấy trên mặt hồ nổi lên một đạo hắc ảnh, càng đi càng gần, cách gần xem xét, chính là biến mất vài chục năm Ôn Ngọc Nương. Nàng tiệm đống chứng không những tốt, còn khôi phục lúc tuổi còn trẻ dung mạo, mẫu thân cùng hài tử tại ven bờ hồ ôm nhau, lệ nóng rưng tròng. Mà đúng lúc này, chỉ nghe dưới mặt nước truyền đến một thanh âm, lộc cộc nhưng, ung ngu cục sau đâu? Hàn Hiên cùng Tiểu Bạch bản năng nhìn xuống dưới, chỉ gặp nước suối nước nóng dưới mặt, phản chiếu lấy một tấm mặt to, cùng hai người dán rất gần. Cả người đều tiềm ẩn dưới mặt nước, chính ngồi xổm ở đáy ao, dùng sách vở nhỏ ghi chép không ngừng. Không phải người khác, chính là Lục Trầm. A nha. Hàn Hiên cùng Tiểu Bạch tất cả đều bị hù sù lông lên, kinh hô một tiếng, trực tiếp liền từ ao suối nước nóng bên trong bật đi ra. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì a ngươi? Đến cùng là lúc nào chui vào tới? Hoàn toàn không có phát giác a dựa vào. Nhậm Kiệt nhìn qua một màn này cũng là khoe miệng quất thẳng tới, thật nội ứng. Hạ Cương đánh ổ nửa ngày, cá không có đánh tới, đem ngươi cho đánh tới đúng không? Ngươi tại ao suối nước nóng bên trong cờ OS cá đâu a? Chỉ gặp Lục Trầm chậm rãi từ ao suối nước nóng bên trong lộ ra nửa cái đầu đến, không có gì. Chỉ là đối với cố sự cảm thấy hứng thú mà thôi, ngươi tiếp tục. Tiểu Bạch vỗ vỗ bộ ngực, một mặt chưa tỉnh hồn, lại về sau, ngay tại Ôn Ngọc Nương trở về ngày thứ ba, cả tòa thiên kính hồ nước hồ đều hóa thành màu đen, có được thần kỳ công hiệu, cái gọi là vĩnh hằng thời khắc cũng không định kỳ xuất hiện. Các dân chấn đều nói đây là hồ thần bị Ôn Ngọc Nương cùng Chu tiểu dịch mẹ con tình thâm chỗ đả động, mới hiển linh đem nước hồ biến thành dạng này, là tới từ thần minh chúc phúc. Nhậm Kiệt một mặt trầm tư, nếu là thật sự như truyền thuyết nói tới như vậy, vậy thì tốt rồi, truyền thuyết thường thường đều là mỹ hảo chân tướng, không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Bất quá hơn 40 năm trước liền ra dị thường, đây cũng là bằng chứng Nhậm Kiệt suy đoán, thiên kính hồ cảnh tượng kỳ dị, tất cùng Diệp Hòa Di bảo có quan hệ. Hàn Hiên cười ha ha, mặc kệ cái này không giả thánh truyền đến cùng như thế nào, chất tướng chắc chắn do ta Hàn Hiên đến để lộ, ta anh hùng Vương Xương Hảo cũng không phải đến không. Hoàn thành lần này bị thác điểm kinh nghiệm, liền đầy đủ ta thăng to lớn lão cấp nhà thám hiểm đi. Tiểu Bạch vội vàng đến, tiền bối anh minh thần võ, thực lực hùng hậu, chỉ là không giả thánh truyền bí ẩn, sao có thể khó khăn ở ngài a. Hàn Hiên cởi mở cười to, hảo hảo đi theo lão tử học, hôm nay huấn luyện hạng mục, liền so tài một chút người ta ai có thể tại suối nước nóng này bên trong cua càng lâu như thế nào. Nhiều tắm suối nước nóng, đối với thân thể cũng có chỗ tốt nam nhân, cũng không thể nói không được. Tiểu Bạch lòng tin tràn đầy, tới thì tới. Mà giờ khắc này, Lục Trầm cũng đột nhiên từ trong ao ló đầu ra đến, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Nhậm Kiệt. Ai đi ra ngoài trước ai là chó? Nhậm Kiệt cười nhạo một tiếng, sợ ngươi nhịn không được, lão tử trong lồng ngực một bầu nhiệt huyết, chỉ là ao suối nước nóng thôi, ta đều ngại nước lạnh. Lục Trầm trừng mắt, a ngươi mới cảm giác mát mà thôi a. Ta đều đông lạnh thẳng đánh giật mình. Nam nhân ở giữa cái này đáng chết dục vọng thắng bại lập tức liền lên tới. Nhậm Kiệt mài răng, ngươi cảm thấy lạnh đúng không? Đi. Sau một khắc, chỉ gặp Nhậm Kiệt ao trở xuống hai chân làn da đột nhiên trở nên đỏ ngầu, tản ra nhiệt độ cao kinh người, đem hai chân xung quanh nước suối nước nóng đều cho nấu mở. Cả người đều cùng cái nóng đến nhanh giống như cho suối nước nóng không được tăng nhiệt độ, bắt đầu nóng tuần hoàn. Ao suối nước nóng nhiệt độ trực tiếp từ 45 độ tiêu thăng đến 60 độ, đồng thời còn tại tiêu thăng. Nước ao nóng đều hướng bên ngoài bốc lên hơi nước màu trắng, hiện trường tất cả đều là sương trắng, người đều mau nhìn không rõ. Lục Chấm hít mắt, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Nhậm Kiệt, chính là không động đậy. Hàn Hiên cái chán bạo mồ hôi, hai người này có bị bệnh không? Hai người đạp mã tắm suối nước nóng chính mình nấu nước a. Hiện tại nhiệt độ nước, liền ngay cả chính hắn đều cảm giác nóng, đã muốn đi ra ngoài. Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, không hổ là anh hùng vương tiền bối, chính là có thể khiêng, tại loại nước này ở bên dưới không sử dụng năng lực ngăn cản còn có thể bình thản đúng dung a. Ta cũng đã gần không được. Hàn Hiên khẽ miệng quất thẳng tới, a ha. A ha ha, nhỏ kỳ, loại nhiệt độ này còn chưa đủ lấy để cho ta sử dụng năng lực, lao tử thế nhưng là tại núi lửa trong ao bơi qua lặn nam nhân, chỉ là suối nước nóng tính cái đơ. A ha ha, không được, quá đạp mã nóng. Ngươi nói ngươi không được, ngược lại là ra ngoài a. Nếu là ta đi ra ngoài trước, chẳng phải là thật mất mặt. Tiểu Bạch thần sắc hung ác, tiền bối như vậy có thể khiêng, ta cũng không thể nhận vừa, nam nhân không thể nói không được, liều mạng. Hàn Hiên, liều em gái ngươi a. Không được liền ra ngoài, đừng dày vỏ chính mình a dựa vào. Cứ như vậy qua vài phút, Hàn Phong trên trán nổi lên vân xanh, đã nhanh không chịu nổi, nhưng hậu bối đều nói như vậy, chính mình cũng không thể sử dụng năng lực a. Như thế mất thể diện thì ném đi được rồi. Dù là chính mình là dấu cảnh tồn tại, cũng gánh không được như thế nấu a. Vì cái gì dùng nấu chứ? Bởi vì nước đã bị vị tổ tông kia cho nấu mở a, dùng nước sôi tắm suối nước nóng ta thật sự là lần đầu gặp. Đó căn bản không phải tắm suối nước nóng, đây chính là đang nấu canh hầm đoàn người. Tiểu tử kia đi đến vung quả nhiên là gia vị cùng món phụ a, chỉ gặp ao suối nước nóng bên trong nước đã mở nồi sôi điên cuồng nổi lên. Sở Xanh hoàn toàn không dám xuống nước, Mai Tiền còn tại trong ao tung bay, Hạ Cường cùng cái lao tăng giống như ngồi ở trong ao bất động như núi. Lục Trầm cắn răng, cả người đều đỏ thành tôm bự nhưng chính là không động đậy. Tiểu Bạch rốt cục không chịu nổi, một cái nhảy cóc liền nhảy ra ao, tiền bối. Không được, ta thật không được. Hàn Hiên lập tức liền thở phào nhẹ nhõm, đội vàng đứng lên cười ha ha, tiểu tử, ngươi muốn học có thể nhiều nữa đâu, hôm nay trước hết đến nơi đây, lần sau. Nhậm Kiệt lúc này nghiêng đầu nói, ai gầy ba đàn ông cùng một chỗ nấu a. Cùng tồn tại trong một cái ao ngâm trong bồn tắm, chính là duyên phận, hiện tại chúng ta cũng đều nửa sống nửa chín, lưu lại nữa nhiều nấu một hồi, chúng ta nhưng chính là người quen cũ. Hàn Hiên mặt đều đen thần đặc miêu, người quen biết cũ a, chính ngươi ở chỗ này nấu canh đi, lão tử ta không phục hồi. Lại nấu xuống dưới, lông đều không thừa a, khoan khoái gà đều vô dụng nước sôi đó a. Chương 255 tiểu động tác, chương 255, tiểu động tác. Hàn Hiên cùng hắn tiện nghi đồ đệ chùm khăn tắm xám xịt đi, mà Lục Trầm còn ngồi ngay ngắn ở nước sôi trong ao, hai mắt tràn đầy máu đỏ kia, cùng tôn đại Phật giống như không lúc đích. Hiển nhiên là dự định cùng Nhậm Kiệt đòn khiêng đến cùng. Ngay tại Hàn Hiên hai người bọn họ mới ra đi thời điểm, khu suối nước nóng bên trong ô ương tràn vào đến hơn 20 người. Cả đám đều hai tay để trần cuốn khăn tắm, thân trên tất cả đều hoa văn sinh động như thật hình xăm, có rắn có dao, càng có văn long. Một người cầm đầu 1m8 đại cá, rộng eo nhỏ, thân trên hoa văn một đầu trong mây hoàng long, bá khí đến cực điểm. Mái tóc màu đen vác tại sau đầu, đầu đội màu trà kính râm, thái dương một đạo vết sẹo. Trên thân cơ bắp góc cạnh rõ ràng, đại ca phong phạm mười phần, kỳ danh Long Quê. Mới vừa vào đến, liền nhìn chung quanh toàn trường, ánh mắt tại Nhậm Kiệt Lục Trầm mấy người trên thân dừng lại chốc lát, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng cười lạnh, sau đó tùy ý nói, nhà này suối nước nóng hoàn cảnh hoàn thành, sương mù lượn lờ vẫn còn có chút nội bị mà, trên trấn người vẫn rất biết hưởng thụ, chính là trong ao rơi xuống mấy cái tiểu côn trùng, vẫn rất chói mắt. Trong lời nói ý vị đã rất rõ ràng. Lục Trầm ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt trực tiếp trợn mắt nhìn sang. Long Khuê sau lưng, một thân tài hùng tráng, toàn thân màu đồng cổ da thịt, hoa văn một đầu giao tiểu đệ nhữ mày nói, ngươi nhìn cái đơ. Nơi này lão đại ta đặt bao hết nghe không ra tốt lại nói a, còn không đem chàng tử cho để trống. Lục Chấm hít mắt, đối với ta chính là nhìn đơ đâu, ngươi người này vẫn rất có tự biết rõ. Ô tô trong mắt sát ý hiện hiện, ngươi là muốn chết là a. Lục Chấm cười lạnh, lão tử đã lớn như vậy, còn không có sợ qua ai. Muốn chết chính là ngươi đi. Ta đạp mã cái này nó vừa muốn đứng dậy, đi lên cho cái kia ô tô một chút giao hấn, có thể vừa đứng lên một chút, đột nhiên ý thức được cái gì, không khỏi nhìn lại, chỉ gặp Nhậm Kiệt chính một mặt mong đợi nhìn lấy mình. Lục Trầm kiểm tối sầm, mình nếu là thật lên, con trai cả tốt sợ không phải liền muốn biến thành chó con trai cả. Thế là khiêu khích nói, ta đạp mã cái này ở trong ao ngồi xổm bất động có gan ngươi xuống tới, chúng ta phân cao thấp. Ô tô hoàn toàn không nể mặt mũi, một thanh kéo áo choàng tắm liền muốn nhảy vào trong ao nện Lục Trầm một trận. Mà đúng lúc này, chỉ gặp Long Khuê đưa tay cản lại, thản nhiên nói, hỏa khí đều lớn như vậy sao? Cua cái suối nước nóng mà thôi, còn không đến mức thanh tràng, chúng ta cũng không có bá đạo như vậy, thương nhân thôi, hòa khí sinh tài nói xong liền muốn xuống nước, mà một người mang kính mắt, trên người xăm cái rắn vô lại tiểu đệ, một cái bước nhanh về phía trước, liền muốn bên dưới ao. Long Khuê ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp trừng mắt về phía Bành Cảnh. Bành Cảnh co rụt lại cái cổ, a ha a ha ha lão đại, ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn trước giúp ngươi thăm dò sâu cạn ấm. Long Khuê thần sắc lúc này mới hòa hoãn một chút, ra hiệu Bành Cảnh tiên bên dưới. Bành Cảnh xem xét ao suối nước nóng, chỉ cảm thấy nhiệt khí đập vào mặt, á thật biết cả, hay là bong bóng tắm sao? Nói xong cũng trực tiếp nhảy xuống ao. Một giây sau, chỉ gặp Bành Cảnh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy máu đỏ kia, mở ra miệng rộng, ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, y yêu hống hống hống. Lập tức cả người tựa như thoáng thiên hầu bình thường, trực tiếp từ trong nước nhảy ra ngoài, dưới ngực đỏ như tô mự, tại nguyên chỗ nhảy tới nhảy lui. Long Khuê bọn hắn bị bất thình lình kêu thảm bị hù khẽ run rẩy, không khỏi trợn mắt nói, nhất kinh nhất xả mù kêu to cái gì? Bành Cảnh hồng như mặt, không, không phải, là nước này. Quá, quá nóng. Nhậm Kiệt im lặng, không phải đâu, không phải đâu. Cái này nóng, uổng cho ngươi hay là cái con trai. Chỉ gặp trong ao, Nhậm Kiệt cùng Lục Trầm tất cả đều bình thản ung dung ngồi ở bên trong, thậm chí còn có cái nằm nhoài trên mặt ao ngủ. Long Khuê xách một tiếng, phế vật. Nước suối nước nóng không nóng, vậy còn có thể để cái suối nước nóng. Nói xong cũng mặc kệ Bành Cảnh khuyên can, áo choàng tắm nhét lên, trực tiếp liền nhảy vào trong ao. Vừa mới ngồi xuống đi, Long Khuê cũng cảm giác không được bình thường, cái chán bạo mồ hôi. Cái này đạp mã như thế nào là nước sôi? Bỏng chết lao tử a dựa vào. Nó khỏe miệng quất thẳng tới, có thể trên mặt biểu lộ lại một mặt hưởng thụ. Ân thoải mái vừa mới ngoan thoại đều thả ra, nhiều như vậy tiểu đệ nhìn xem đâu, mình bây giờ nếu là nhảy ra ngoài, chẳng phải là rất mất mặt mà. Bành Cảnh nuốt ngụm nước bọt, không hổ là lao đại a. Nước sôi đều có thể cuộn như thế hưởng thụ. Nhậm Kiệt nhếch miệng cười một tiếng, lại nói: "Lão đại đều bên dưới lao các ngươi những tiểu đệ này ngay tại phía trên xử lấy, cũng không dưới đi bồi một bồi. Không có nhãn lực độc đáo mà còn thế nào làm tiểu đệ?" Chúng tiểu đệ nghe chút, cũng liền bận bịu hạ ao, từng cái tất cả đều nhè răng toét miệng ngồi vào trong ao, thưởng thụ bị nước sôi ngâm quái cảm. Mà chúng tiểu đệ lúc này mới phát hiện, thế này sao lại là cái gì nước sôi suối nước nóng? Rõ ràng là Nhậm Kiệt con hàng này đốt nước. Cái này hồ nhóm, có thể lão đại còn không có ra ao, chính mình cũng không thể đi a, chỉ có thể gắng gượng lấy. Cái này hơn 20 người bắt đầu điên cuồng sản xuất cảm xúc mê vụ, Nhậm Kiệt đều kiếm lời điên rồi. Long Khuê trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, hố lao tử đúng không? Nó trực tiếp cho tiểu đệ một ánh mắt. Chỉ gặp tiểu đệ kia cười lạnh một tiếng, tay tại dưới nước bung lên, vô hình dòng nước ngưng tụ thành đạn tháo, vượt qua đáy ao, thẳng hướng lấy Nhậm Kiệt người bên trong đánh tới. Phát giác được không thích hợp, Nhậm Kiệt tức nhưỡng lưu chuyển, trực tiếp hóa thành vỏ trứng gà, thủ hộ trọng yếu bộ vị. Phanh một tiếng, ám kình tấu thể, mặc dù ngăn trở một kích này, có thể Nhậm Kiệt thân thể hay là đâm vào trên bãi ao, gạch men sứ đều bắn nước. Sắc mặt đỏ lên, thân thể cong xuống, mặt kém chút không có cắm trong mặt nước. Long Khuê cười nhạo một tiếng, "Tiểu huynh đệ, cua chóng đi. Không được liền tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi đi, suối nước nóng cua nhiều, tựa hồ đối với thân thể không phải rất tốt." Lục Trầm không ngừng gật đầu, ánh mắt tinh lượng, "Đúng đúng đúng, nhanh đi ra ngoài được." Nhậm Kiệt mặt mũi tràn đầy suối quẩy, "Ngươi nha một bên nào?" An Thiệt Thòi nhỏ Nhậm Kiệt cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn qua mấy người. Tình thanh âm tại Nhậm Kiệt trong đầu vang vọng, những người này đẳng cấp đều không thấp, cần ta khu trừ uy nghiêm à? Nhậm Kiệt lắc đầu, "Việc nhỏ mà thôi, còn không cần ngươi xuất thủ." Chỉ gặp Nhậm Kiệt nhếch miệng cười một tiếng, đa tạ quan tâm, vừa ngâm một hồi mà thôi, còn không đến mức té xịu. Thế là một đám người cứ như vậy tại ao suối nước nóng bên trong đòn khiêng lên, cũng không một người nói chuyện. Mà đúng lúc này, ô tô trực giác cảm giác trên đùi mình ngứa một chút, có loại bị đại thủ khẽ vuốt cảm giác, không riêng gì đùi cánh ngoài, thậm chí còn có cánh trong. Nó đột nhiên cúi đầu một nhìn, hơi nước màu trắng cùng bốc lên bọt nước để nó không cách nào thấy rõ trong nước tình huống, lại tinh tế xem xét, cũng không có tay tại sở chính mình. Nhưng vừa bạn cái kia xúc cảm lại không giả được. Ô tô nuốt ngụm nước bọt, toàn bộ làm như là ảo giác. Nhưng mà không đầy một lát công phu, loại kia bị đại thủ đuốt ve cảm giác lại tới, lần này có thể không chỉ là đuổi. Thứ nhất cái giật mình, vừa muốn nói chuyện, nghiêng đầu lại thấy được Long Khuê ngồi tại bên cạnh mình, mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước. Bởi vì thời gian dài ngâm nở nước, gương mặt có vẻ hơi ửng đỏ. Ô tô đột nhiên trừng mắt, khó. Chẳng lẽ lại là lão đại? Bên cạnh mình, trừ lão đại cũng không có người khác a. Lão đại kỳ thật đối với ta. Tê hắn lập tức cũng không dám động, khẽ động chính là bác lão đại mặt mũi a. Cái kia khẽ vuốt đại thủ gặp ô tô không có phản ứng, động tác càng kịch liệt lại càng rỡ. Ô tô mặt mo đỏ bừng, rốt cuộc không chịu nổi. Nó quay đầu nói thẳng, "Già, lão đại, ngươi hỏng nhiều người nhìn như vậy đâu, không tốt ta trở về phòng trước, không khóa cửa, một hồi nhớ kỹ đến." Nói xong bụm mặt, nắm lên áo choàng tắm liền chạy. "Long Khuê, a các tiểu đệ." Chương 256, mắc câu rồi chương 256, mắc câu rồi các tiểu đệ toàn trợn tròn mắt, một mặt hoảng sợ nhìn qua Long Khuê cùng chạy đi ô tô. Nguyên lai lão đại cùng hắn không hề chỉ là thượng hạ cấp quan hệ a, mà là chân chính thượng hạ cấp. Tê cũng không nghe nói lão đại còn có loại yêu thích này đó a. Sẽ hâm mộ. Chỉ có Long Khuê một mặt ngộp bức, thứ đồ chơi gì liền không khóa cửa, đến gian phòng tìm hắn a. Hắn đều đang nói cái gì? Tắm suối nước nóng đem bong bóng tiến trong đầu đi. Mà một bên Nhậm Kiệt thì là giả bộ như vô sự người bộ dáng, nhiều hứng thú nhìn qua một màn này, trong mắt linh quang chớp động. Nhưng mà sau một khắc, Nhậm Kiệt biểu lộ đột nhiên mất tự nhiên đứng lên, sau đó khôi phục như thường, sau đó tại trong đầu nói tinh. Ngươi biết đám gia hỏa kia tất cả đều là yêu tới a? Tinh đột nhiên khẽ giật mình, yêu? Ngươi xác định a? Cũng không có trên người bọn hắn phát hiện cái gì yêu tộc đặc thù. Nhậm Kiệt trong lòng cười lạnh, xác định. sao có thể không xác định đâu. Long Khuê bọn hắn chừng 20 cá nhân, nhìn tất cả đều như người thường bình thường, nhưng tại Nhậm Kiệt tấu thị phía dưới, cho dù tốt ngụy trang đều không chỗ che thân. Chỉ gặp tất cả mọi người trên da đều mọc ra một tầng tinh mịn màu lưu ly lân phiến, cũng chính bởi vì lân phiến này, bọn hắn mới ngụy trang thành nhân loại dáng vẻ, đồng thời không có lộ ra mảy may gà chân. Long Khuê bản thể là một đầu rắn cặp nong, cái kia bảnh cảnh chính là một đầu rắn hổ mang biến, thậm chí còn có thủy xà, rắn đuôi chuông, long ngạc, an mục nát tự tích. Nhậm Kiệt chật 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 lưỡi, đây thật là thọc cổ rắn, thế này sao lại là tắm suối nước nóng, rõ ràng là tại hầm canh rắn a. Như thế một đám đẳng cấp khá cao yêu tộc, bí mật chui vào đại hạ, còn tiến nhập Vĩnh Hằng tiểu trấn đặt chân, nếu có thể có chuyện tốt mới là lạ. Lái xe sư phụ nói không sai, cái này Vĩnh Hằng tiểu trấn thật đúng là ngư long hỗn tạp, cái gì như quỷ xà thần đều có, liền ngay cả yêu tộc đều trà trộn vào đến chuẩn bị gây sự rồi sao? Không giả thánh truyền sức hấp dẫn rất lớn a. Mặc kệ làm cho nước hồ biến thành nguyên nhân như này đến cùng là cái gì, tại Nhậm Kiệt trong mắt, đám này sâu dài tất cả đều là đến cùng chính mình giành ăn ăn đối thủ cạnh tranh a, nếu như thế, cũng đừng trách ca không nể tình ao. Một cái hắc thủ đột nhiên hiện hiện, lặng yên không tiếng động lén vào đến trong ao. Mà giờ khắc này, Lãnh Song Ổ Hạ Cường đã bắt đầu vung cán hai mắt nhìn chòng chọc vào phao, không lúc đích. Hắc thủ cứ như vậy tại dưới nước lặng lẽ sờ sờ bắt lấy lưới câu, một chút xíu hướng phía Long Khuê kéo. Sau đó thừa dịp Long Khuê dùng khăn mặt lau mặt công phu, một thanh treo ở thót của hắn phía trên, lập tức đột nhiên mai mối. Long Khuê trực tiếp mở to hai mắt nhìn, đau một cái giật mình. Hạ Cường xem xét phao chìm tới đáy, cơ hồ là bản năng đứng dậy, một tay nhấc cán, một tay thu dây, điên cuồng xoay tròn quật quay. Một bên thu dây, còn vừa nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, a ha ha ha, ai nói suối nước nóng liền câu không đến cá. Cái này chẳng phải câu được rồi sao? Hay là đầu cá lớn? Hắn cái này kéo một phát, Long Khuê trực tiếp thì không chịu nổi, kinh hô một tiếng, vội vàng che người bên trong. Đừng kéo! Đừng kéo a! Ngươi đạp mã lươi câu treo trên người ta. Nhưng mà Hạ Cường căn bản không quản. Đừng kéo! Cái rắm! Lao tử khổ đợi đến hiện tại, vì chính là giờ khắc này a, ta mới mặc kệ câu được chính là cái gì, cái này không trọng yếu. Chúng ta câu cá lao tuyệt không không quần, chỉ có đoạn cán tiếp tuyến, không có thả cán nói chuyện. Hôm nay coi như lão tử lưỡi câu treo ở tàu ngầm hạt nhân bên trên, ta đạp mã cũng nhất định phải cho nó kéo lên. Âu kéo âu kéo âu kéo, giờ khắc này Hạ Cường triệt để bốc cháy lên, điên cuồng rút cán. Cho Long Khuê đều đau xong, hắn muốn đem lưỡi câu đem xuống, nhưng này đồ chơi mang gai ngược hay là linh vọn phở ảm hợp kim lưỡi câu, cứng rắn đến cực điểm, căn bản hái không xuống. Các tiểu đệ đều lo lắng, đại ca, ngươi cái này, Long Khuê cả giận nói, còn đạp mã thất thần làm gì? Đem dây câu cho lão tử chặt đứt ra. Một tiểu đệ trực tiếp ngưng tụ ra thủy đao, đối với dây câu hung hăng một chém. Nhưng mà dây câu bị lưỡi đao ép cong, sửng sốt không gãy, tính bền dẻo kinh người. Ngược lại Long Khuê bởi vì một đao này, dây câu kéo một cái, lôi kéo lưỡi câu, cho hắn đau sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ gào thét. Đừng động, đừng đạp mã động dây câu a. Đau. Hạ Cường ngửa mặt lên trời cùng thiếu, á ha ha. Còn muốn đoạn ta dây câu. Cái này tuyến chính là thanh tăng linh tầm tơ nhả ra bệnh mà thành, đừng nói câu tàu ngầm hạt nhân liền xem như câu hàng không mẫu hạm cũng làm theo sẽ không đoạn. Ngươi có thể hoài nghi ta câu không đến cá, nhưng ngươi tuyệt đối không có khả năng hoài nghi ta trang bị. Long Khuê giận điên lên, giết chết. Bắt hắn cho ta giết chết, nhanh. Mười cái tiểu đệ đỏ hướng mắt, ánh mắt trực tiếp rơi vào Trúc Cường thân bên trên. Mà đúng lúc này, Lục Trầm cùng Nhậm Kiệt hai người trực tiếp từ trong ao đứng lên, lực cảnh khí tức nở rộ, một người cầm trong tay tam xoa kích, một người cầm trong tay viêm nhận. Chỉ gặp Nhậm Kiệt một mặt cai lưu tử biểu lộ, điên cuồng lau cái mũi, gật gù đắc ý, mặt mũi tràn đầy lớn lối nói, ta xem một chút làm sao chuyện gì. Ai dám quấy rầy ta Hạ Cường đại đệ câu cá, người đó là cùng ta Nhậm Kiệt làm khó dễ. Lục Trầm híp mắt, người của ta. Các ngươi dám động một cái thử một chút. Mặt khác, người trước đứng lên, ngươi là chó. Nhậm Kiệt, ta là chó, cái kia thân là ta con trai cả tốt, ngươi cũng là tu đồ chó con. Lục Trầm, Long Khuê đỏ ngầu cả mắt, nhao nhao em gái ngươi ai nhao nhao. Không nhìn thấy ta cái này còn bị lưỡi câu treo đó sao? Không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, câu cá. Trợ to mắt chó của các ngươi nhìn xem cái này đạp mã là cá sao? A, có đúng không? Nhậm Kiệt bĩu môi, thế nào cũng không phải là cá. Chỉ cần ở trong nước nó chính là cá. Ngươi đầu này hoa nhỏ lê cây gậy còn cứng lên. Hạ Cường điên cuồng lắc đầu, không không không, nó cái này cho ăn bệ bụng cũng chính là con cá trạch. Long Khuê trên trán nổi lên gân xanh, cá trạch. Ngươi đạp mã nói ta là cá trạch. Trong mắt của nó hiện ra một vòng sắc ý, vừa muốn động thủ, chỉ gặp Hạ Cường hung hăng vừa thu lại. Liền nghe phốc thử một tiếng, lưới câu trực tiếp bị tách rời ra, Long Khuê không khỏi phát ra như mổ heo kêu rên, chân mềm nhũn kém chút không có cắm đến trong nước. Hạ Cường nhìn xem mang máu lưới câu, không khỏi chật chật lưỡi, xách thoát câu rồi sao? Thật tiếc nuối không thể câu đi lên, bất quá tay cảm giác là thật tốt. Long Khuê triệt để nổi giận, cho ta làm lời còn chưa nói hết, ao suối nước nóng bên cạnh trên tường gỗ trực tiếp leo ra một cái đầu. Không phải người khác, chính là Nạp Nhan. Chỉ gặp nàng trắng loan tay trắng đào lấy tường gỗ, tóc còn ở bước cộc cộc trừng mắt một đôi mắt to hướng bên này trông lại, trực tiếp thổi lưu manh chạm cánh gác. A Khoát ngược lại là mở rộng tầm mắt, Nhậm Kiệt quả nhiên vẫn là mạnh nhất. Chật chật chật, tiểu soái ca còn không ít thôi, chỉ tiếp trông thì ngon mà không dùng được dáng vẻ. Cái kia gối đầu xem ra là triệt để không thể dùng, đáng tiếc làm sao? Muốn đánh nhau? Tính ta một người, có thể tạm dừng một chút, cho ta mặc cái quần áo thời gian a. Nhậm Kiệt nhíu mày, cái kia cái gì, chúng ta bên này vẫn rất gấp, tất cả mọi người là người một nhà, cũng không có gì khách khí, ngươi cũng có thể không mặc. Sở Xanh trợn to trong mắt, máu mũi phun một cái, tại chỗ ngã xuống đất, một mặt hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Nhậm Kiệt khoẹt miệng quất thẳng tới, nàng liền lộ cái cánh tay, ngươi liền xong con bê, được hay không a? Mảnh chó! Các tiểu đệ nhìn qua một màn này, lên cơn giận dữ, lao đại, bọn hắn quả thực là khinh người quá đáng, làm bọn hắn đi. Long Khuê mài răng mài ứa ra hỏa tinh tử, ta cũng không phải muốn làm bọn hắn thế nào. Mấy cái này lực cảnh cầm xuống căn bản không chi phí khí lực gì, nhưng cái này giấu cảnh nương môn nhi, không phải rất tốt làm. Nếu như ở chỗ này đánh nhau, khó tránh khỏi sẽ làm ra động tĩnh lớn, vạn nhất lộ chân thân, thì càng không dễ chơi. Hiện tại đang đứng ở kế hoạch thời khắc mấu chốt, Long Khuê không muốn ra lại loạn gì. Nếu là có thể đem linh phách mang về trong tộc, địa vị của mình chắc chắn nước lên thì thuyền lên, có thể nhất cử đoạt được hậu tuyển Long Tử chi vị cũng không phải là không có khả năng. Lui một bước trời cao biển rộng, nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận. Nhưng không có cách nào, vì đại cục. Cái này thua thiệt, lão tử ăn. Chỉ gặp Long Khuê trừng mắt Nhậm Kiệt giữ tận nói, hôm nay thủ này, lão tử nhớ kỹ. Chớ đi, các ngươi tốt nhất một mực lưu tại nơi này. Ta sẽ để cho các ngươi biết như thế nào tôn thi. Nhậm Kiệt bĩu môi, ngoan thoại thả xong a. Có muốn hay không ta dạy ngươi một chút? Như ngươi loại này cách thức ngoan thoại, hiện tại học sinh tiểu học đều khinh thường tại dùng được chứ. Chương 257, mật đàm chương 257, mật đàm Long Khuê khí run rẩy, nhưng cũng chỉ là âm lãnh trừng Nhậm Kiệt một chút, liền dẫn người trở về phòng. Nhậm Kiệt trong lòng cười lạnh, quả nhiên bởi vì sợ bại lộ thân phận mà lựa chọn ẩn nhẫn a. A càng là có thể chịu, liền càng đại biểu kế hoạch của bọn hắn trọng yếu. Lao tử ngược lại là muốn nhìn, bọn hắn đến cùng kìm nén cái gì hòng đâu. Thu hồi ánh mắt Nhậm Kiệt yên lặng nhớ kỹ số phòng, lập tức hướng phía Nặc Nhan sán lạng cười một tiếng. Cần trà lưng xoa bóp sở mà thôi. Cho các ngươi tiện nghi có thể cho các ngươi cảm nhận được đồng thời bị hơn 40 vị kỹ sư đồng thời xoa bóp khoái cảm, dù sao tay ta nhiều Nặc Nhan như mày, ngươi cái này xoa bóp đứng đắn a. Đứng đắn? Đương nhiên đứng đắn. Ta có nghề nghiệp giấy chứng nhận tư cách. Các đứng đắn xoa bóp ai theo a? Dù sao ta cũng không phải người đứng đắn gì. Nói xong đầu liền lại từ tường gỗ trên đỉnh rụt về lại. Nhậm Kiệt, cái kia đổi phòng đâu? Tượng thần nữ, đêm nay còn đổi phòng thôi. Ta có thể ngao vừa mới dứt lời, Lục Trầm cùng Mạc Uyển Nhu đồng thời trừng mắt bạo hống, không được hai Nhậm Kiệt khẽ giật mình, có chút ngậm nhóm nhìn xem hai người, tình huống như thế nào. Mạc Uyển Nhu có thể lý giải, ta đổi phòng, Lục Trầm kích động như vậy làm gì? Qua xong suối nước nóng, đám người liền trở về phòng, trong chờ mong may mắn xé ca bị khâu cũng không có tới lâm. Thời gian đã muộn, mọi người hẹn xong ngày thứ hai đi trên trấn Thải Phong, thu thập tình báo sau, liền riêng phần mình ngủ. Đêm chìm như nước, ngoài cửa sổ đen kịt nước hồ vẫn như cũ đứng im bất động, tựa như một mặt hắc kính, phản chiếu lấy thần thánh thiên môn, luồng gió mát thổi qua, bên hồ vàng bạc chi thụ chập chờn, phát ra đinh đương thanh âm, tiểu trấn một mảnh tĩnh mịch. Nhậm Kiệt nằm tại tạ tạ mỹ bên trên nhắm hai mắt, nhẫn thụ lấy sở xanh khó khẻ, cùng Mai Tiền trong cơn ác mộng nói mớ. Đêm dài đằng đẵng, trong lúc rảnh rỗi, tự nhiên là muốn rình coi, đương nhiên. Rình coi cũng không phải là nữ sinh gian phòng, Nhậm Kiệt còn không có nhàm chán như vậy. Hắn nhìn chính là Long Khuê gian phòng của bọn hắn. Thấu thị khởi động, Nhậm Kiệt thậm chí đều không cần mở mắt, mí mắt đều trực tiếp bị ánh mắt xuyên thấu được chứ. Sang gác vách tường chiếu tại Nhậm Kiệt dưới tầm mắt, toàn bộ hóa thành trong suốt, 308 trong phòng hết thảy đều nhìn một cái không sót gì. Trong phòng, Long Khuê bọn hắn hơn 20 người chen trong phòng khách hút thuốc, trên sàn nhà bày ra một tấm vĩnh hằng tiểu trấn toàn bản đồ địa hình. Mà trên địa đồ vẽ lấy to to nhỏ nhỏ trên trăm chỗ màu đỏ tiêu ký. Đông Lăng, chỉ gặp một thanh niên cao gầy búng tay đánh nhẹ, sóng âm quyết tán, hóa thành màu vàng bát hình kết giới, đem gian phòng toàn bộ bao khỏa, triệt để ngăn cách trong ngoài, nửa điểm thanh âm cũng truyền không đi ra. Lão đại, làm xong. Nhậm Kiệt mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng ánh mắt vẫn như cũ có thể xuyên thấu kết giới, thông qua môi hình suy đoán ra bọn hắn đang nói cái gì. Long Khuê hung hăng hút một hơi thuốc, nhìn chăm chú địa đồ, Kim Lân giáp trận bố trí thế nào. Lần này vĩnh hằng thời khắc tiếp tục thời gian như vậy trưởng, đồng thời càng ngày càng tấp nập, căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng phỏng đoán, thuế biến đã nhanh hoàn thành. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, ô tô vội vàng nói, báo cáo lão đại, Kim Lân giáp trận đã bố trí xuống 2/3 tất cả trận giáp đều vận hành bình thường, bắt đầu góp nhặt linh khí dự trữ, còn lại có cái 10 ngày hẳn là có thể làm định. Long Khuê nhíu mày, để các minh đệ tăng tốc tiến trình, nếu là Thiên Kính Hồ trước đó khải linh, tất cả chuẩn bị liền tất cả đều nước chảy về biển đông. Nhưng mà bành cảnh lại một mặt khó xử, các minh đệ cũng nghĩ nhanh lên, nhưng trên tiểu trấn quá nhiều người, cho dù là trong đêm cũng không yên tĩnh, khắp nơi đều là con mắt. Muốn tại nhiều người như vậy dưới mí mắt, lặng yên không tiếng động vùi sâu vào tất cả trận giáp mà không bị người phát giác, liền cần tìm tới thời cơ thích hợp, quá chậm trễ thời gian Long Khuê hít mắt, ngươi là nghe không hiểu ta nói chuyện sao? Gặp được vấn đề liền giải quyết vấn đề, có chướng ngại mắt người liền cho ta dẫn dắt rời đi. Trong năm ngày, nhất định phải đem Kim Lân giáp trận hoàn toàn bố trí đi, kể từ đó, quyền chủ động liền nắm giữ ở tại chúng ta trong tay. Ô tô ánh mắt lưu chuyển, năm ngày a. Lão đại, không thể để cho bên kia hỗ trợ a. Nếu là có bọn hắn hỗ trợ có thể lời còn chưa nói hết, liền bị Long Khuê một ngụm từ chối, không thể. Kim Lân giáp trận bố trí là tuyệt mật, cũng là bên ta lớn nhất át chủ bài, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau quan hệ thôi. Quân cờ chỉ có thể là quân cờ, hiểu không? Cái này mấy đêm rồi liền bất và các minh đệ tăng tốc tiến trình tốt bảnh cảnh há to miệng, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Có dám thì phóng. Lão đại, không phải miệng ta thối, liền xem như Kim Lân giáp trận bố trí xong, hồ này linh linh phách chúng ta thật có thể nắm bắt tới tay à. Bây giờ trên tiểu trấn quá bao lớn tay con chỉ là chúng ta biết đến, liền một cái kỳ mặc, một cái bắc phòng, còn có Dương Yến, cái này cũng chưa tính nhận mà không ra không biết bao nhiêu đại lao tất cả đều nhìn chằm chằm viên này linh phách đâu. Phần lớn đều là người sắp chết, bọn hắn vì mạng sống, có thể chuyện gì đều làm ra được, nhân tộc đại hạ sẽ không để cho viên này linh phách rời đi quốc cảnh, mà linh tộc bên kia càng sẽ không biết việc này, chắc chắn nghĩ biện pháp vì đó hoàn thành khải linh hành trình. Chỉ bằng chúng ta cái này một đám, dù là có kim lân giáp trận cũng ăn không vô linh phách à. Chỉ là trong trấn cao thủ liền đủ chúng ta uống một bầu. Long Khuê cười lạnh một tiếng, ngươi còn tính là có chút đầu óc, bằng vào chúng ta sao có thể bắt được đến. Nói cho cùng, cái này linh phách tranh đoạt vẫn như cũng là cường giả trò chơi. Chúng ta chỉ là mở đường tiên phong thôi, đợi cho hết thể chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ từ bạn Long trong tổ điều nghịch lân vệ tới trợ trận. Chỉ bất quá hiện giai đoạn nhập đại hạ, phong hiểm quá lớn, cần thời gian chuẩn bị mà thôi, một khi linh phách tới tay, mang nó vào xích thổ cấm khu, coi như không phải đại hạ định đoạt. Chúng tiểu đệ nghe chút, ánh mắt tinh lượng, lao đại. Ngài ngay cả nghịch lân vệ đều có thể điều tới a. Đợt này thỏa a. Long Khuê trên mặt nổi lên một tia đắc ý chi sắc, làm sao lại không có khả năng. Ta tốt xấu cũng coi là Long đế chi tử, vẫn còn có chút quyền hạn. Từ Khải Linh trước đủ loại này cảnh tượng kỳ dị đến xem, linh này phách một khi thành hình, nhất định có tăng thọ, thanh xuân mãi mãi năng lực, thậm chí nói không chừng còn có thời gian bí lực, nếu là có thể để cho người ta vĩnh sinh lời nói hát vạn lòng tổ trong kia giúp lao ra hỏa nhất định sẽ ưa thích linh phách nếu là tới tay, ta Long tử vị trí liền ổn, đã là tranh vị, cũng là xếp hàng. Nghịch Lân vệ lại không đốc, tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ Kim Lân giáp trận nơi tay, Nghịch Lân vệ phụ tá, linh này phách, ta Long Khuê thế tại nhất định được. Giờ khắc này, liền ngay cả các tiểu đệ cũng đi theo hưng phấn lên, nếu là lão đại thực làm thành, chính mình cũng tất nhiên sẽ cùng theo một lúc lên như diều gặp gió a. Long Khuê hít mắt, cho nên đều đánh cho ta lên 12 phân tinh thần đến, phân công hợp tác, riêng phần mình phụ trách riêng phần mình trận điểm, nắm chặt hành động. Nhanh nhanh nhanh. Mà nằm ở trên giường Nhậm Kiệt khỏe miệng lại nhịn không được câu lên một vòng đường cong. Chật chật chật, tin tức này số lượng rất lớn a. Tinh. Linh phách là thứ lộ gì? Đám này yêu tộc rõ ràng là chạy cái này, linh phách đi xem ra đã trộm đạo chuẩn bị rất lâu. Tinh nhất giật mình, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Linh phách là linh tộc đặc thù sản phẩm. Ngươi hẳn là rõ ràng, linh tộc tất cả đều là do thực vật, hoa cỏ cây cối, tảng đá, thổ nhưỡng chờ chút những vật này tiến hóa mà đến. Tại cao nồng độ linh khí tầm bổ phía dưới, những thực vật này, vật chất liền sẽ mở ra tiến hóa hành trình, giống như là khắp nơi có thể thấy được cỏ xanh, trong rừng rậm những cái kia dáng dấp dị thường cao lớn cây cối chờ chút, tất cả đều có thể tính làm là chưa thành hình linh. Chỉ dựa vào bản năng hấp thu linh khí, tiến hóa, mà muốn trở thành chân chính linh thì cần muốn một bước mấu chốt nhất. Khải Linh. Chương 258, Đại địa mạch lạc. Chương 258, Đại địa mạch lạc. Nhậm Kiệt lòng tràn đầy hiếu kỳ, Khải Linh, đó là cái gì? Tình hồi đáp, còn nhớ rõ Đông Vại Bắc A. Nơi đó chính là Long Nhiễm Khải Linh chi địa, Khải Linh nói trắng ra là chính là khai linh trí, trở thành có được cao đẳng trí tuệ sinh mạng thể. Nhưng mà yêu tộc Khải Linh cũng không chính tông, Khải Linh thuyết pháp này là từ linh tộc lưu truyền tới. Tất cả chưa thành hình linh, muốn biến thành chân chính linh tộc, đều cần kinh lịch một lần Khải Linh, khai linh trí, ngưng tụ linh thân thể, triệt để hóa thành có được bản thân ý thức hoàn toàn mới sinh mạng thể. Mà linh phách tồn tại là Khải Linh cuối cùng giai đoạn ngưng tụ ra đồ vật, ngươi có thể hiểu thành cung rốn, linh tướng tại linh phách bên trong thành hình, khi linh phách phá thoái, từ trong đó bước ra tới, sẽ là chân chính linh tộc. Nhậm Kiệt nuốt ngụm nước bọt, khá lắm. Cho nên Vân Ngộ Không cũng coi là cái linh tộc. Cái kia linh phách cũng có thể bị cắt đoạn. Tình cái chán bạo mồ hôi, ngươi nếu là không phải nói như vậy cũng không có tâm bệnh. Đương nhiên có thể, mỗi một khỏa linh phách đều là cực kỳ chân quý, một khi nắm bắt tới tay, chính là một kiện có được năng lực đặc thù linh bảo, linh chủng loại khác biệt, linh phách năng lực cũng đều không hoàn toàn giống nhau. Cho nên khi một cái chưa thành hình linh khải linh thời điểm, cũng là nó yếu ớt nhất, cần có nhất bảo vệ thời điểm. Chỉ khi nào khải linh hoàn thành, linh phách bên trong tạo ra linh vừa mới ra đời, liền có được thực lực tuyệt mạnh, cũng không phải là bắt đầu lại từ đầu tu luyện, thực lực mạnh yếu quyết định bởi tại nó nội tình như thế nào. Giống như là linh tộc thanh trạch linh chủ, nó bản thể chính là một tòa to lớn đầm lầy vùng đất ngập nước, khải linh sau, hắn thực lực liền tương đương với cựu giai thiên cảnh cường giả, cuối cùng càng là đạt đến thập giai uy cảnh trình độ, nhưng bây giờ đã vẫn lạc. Nhậm Kiệt chậc 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 lưỡi, nguyên lai là chuyện như vậy à. Một mực góp nhặt nội tình, khải linh thủy biến, một khi thăng thiên. Hiển nhiên, Long Khuê mục tiêu của bọn hắn chính là cái kia linh phách từ trước tới giờ không lao thánh suối biểu hiện đến xem, cái này linh phách năng lực cũng không phải bình thường người tiên. Trong chấn sợ là có không ít người đều là chạy cái này linh phách tới. Dù sao một khi tới tay, có lẽ liền có thể thanh xuân mãi mãi, vĩnh sinh tại thế, nói không chừng còn có thể thu hoạch được tạm dừng thời gian bí lực, cái này ai không tâm động. Hôm nay kính hồ bây giờ hẳn là tại khải linh giai đoạn, nước hồ đủ loại dị thường, bao quát cái này vĩnh hằng thời khắc, đều là ngay tại khải linh biểu hiện. Hồ này có linh, nếu là ném cái dịu đi bảo, nói không chừng thật có cái hồ linh xuất hiện hỏi ta, ngươi rất đến cùng là cái dịu vàng hay là dịu bạc a? Tình nhất giật mình, ngươi nói là hồ này chính là một tòa chưa thành hình linh, ngươi sao có thể xác định? Có thể tạo thành loại dị tượng này nhân tố có rất nhiều, địa mạch ba động, ma linh quấy phá, thậm chí là không biết chủng loại ác ma, không nhất định chính là linh tộc khải linh, mà lại Nhậm Kiệt đây đều là từ đâu tới tình báo? Hắn chỉ tới một cái buổi chiều a. Nhậm Kiệt hắc hắc vui vẻ, ta dùng con mắt nhìn dù sao mắt thấy mới là thật thôi a quát. Bắt đầu hành động a. Chỉ gặp 302 trong phòng, một đám tiểu đệ chia làm tổ ba, do Bành Cảnh, Đông Lăng, Ô Tô Tăng người dẫn đầu, thôi động lên chỗ cổ tay lưu ly lân giáp, làm tác kẻ hoa lân giáp, có thể ngụy trang dịch dùng, thậm chí là ẩn thân. Long Khuê một nhóm chính là dùng thứ này ẩn nút tiến đại hạ. Một nhóm hơn 20 người cứ như vậy biến mất trong không khí, lân giáp biến sắc đến cùng bốn bề cảnh sắc giống nhau nhan sắc, liền đã đạt thành ẩn thân hiệu quả, thậm chí niệm lực bắn phá đi qua cũng vẫn như cũng là không có vật gì. Tổ ba người cứ như vậy lặng yên không tiếng động ra khách sạn suối nước nóng, thẳng đến ngoài trấn trong núi rừng phóng đi. Nhậm Kiệt tà mị cười một tiếng, lao tử ngược lại muốn xem, các ngươi hơn nửa đêm bận rộn cái gì đi. Tắc Kệ Hoa Lân giáp năng lực rất biến thái, nhưng vẫn như cũ không gạt được Nhậm Kiệt tấu thị, mặc dù nhìn có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng phân biệt ra được bóng người. Bốn cái hắc thủ đông nhiên hiện hiện, nâng lên trong chăn Nhậm Kiệt, thuận cửa sổ liền bay ra ngoài, thậm chí còn thân mật đã khóa cửa sổ. Trong phòng mấy người nằm ngáy o o, hoàn toàn không có phát hiện Nhậm Kiệt đã vụng trộm chạy ra ngoài. Mà liên tại Nhậm Kiệt vừa rời đi không đầy một lát công phu, một mực tại vừa ngủ Lục Trầm vụng trộm mở ra một con mắt, nhìn về phía Nhậm Kiệt cái kia không có một hai ổ chăn. Thừa con ta vụng trộm đi điều tra bí ẩn rồi sao? Lần này mơ tưởng đem ta cho rơi xuống a. Bị hắc thủ giơ lên bay Nhậm Kiệt đi theo ô tô bọn hắn tổ, một mực theo đến ngoài trấn nhỏ trong rừng sâu núi thẳm, ngồi xổm ở trên một thân cây, liếc trộm mấy người. Chỉ gặp ô tô mọi người đi tới trong một chỗ khe núi, liên tục xác nhận vị trí không sai. Ô tô trên thân nổi lên hào quang màu vàng đất, quang mang quyết tán, bao trùm bảy người, dưới chân đại địa biến đến tựa như dòng nước bình thường mềm mại, mấy người trực tiếp lún xuống nhập trong lòng đất, mất tung ảnh. Còn thừa ba người ở bên ngoài canh chừng, phòng ngừa hết thảy tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Nhậm Kiệt trừng to mắt nhìn về phía đại địa, trước 100m còn có thể thấy rõ bóng người. Nhưng mà từ từ, liền ngay cả thấu thị cũng thấy không rõ phía dưới mặt đất đen kịt một màu. Trọn vẹn qua nửa giờ, ô tô bọn hắn bảy cái mới lên đến, cả đám đều mặt mũi tràn đầy suy yếu, khí tức hỗn loạn. Thế nào? Thuận lợi a? Hắc thuận lợi đây, đã bố trí xong, tranh thủ thời gian tiến về chỗ tiếp theo địa điểm, đêm nay việc có thể nhiều nữa đâu. Mấy người xác nhận không sai sau, lúc này mới rời đi. Mà Nhậm Kiệt thì là lại đợi 5 phút đồng hồ, lúc này mới tặc mi thử nhãn đi vào bố trí địa điểm. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, nơi đây chính là tấm bản đồ kia bên trên đánh dấu đỏ vị trí. Chật 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 chôn rất sâu a. Dưới mặt đất 100m cũng không thấy mảy may vết tích, nếu như thế, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn không thường quy. Sau một khắc, trên cánh tay trái tức nhưỡng đột nhiên bành trướng, trong lúc thoáng qua liền bao khỏa Nhậm Kiệt toàn thân, hóa thành màu trắng chiến giáp, sau đó hít một hơi thật sâu, một cái lặn xuống nước liền đâm vào trong đại địa. Thân thể hoàn toàn dung nhập đến trong thổ nhưỡng, điên cuồng lặn xuống. Đây là tức nhưỡng đặc tính, có thể dung nhập thổ nhưỡng đại địa, dùng tức nhưỡng bao khỏa toàn thân sau, Nhậm Kiệt tự nhiên cũng có thể làm đến lòng đất lặn đất. Không tính là kỹ năng, chỉ có thể coi là cái tiểu diệu chiêu thôi, lặn đất tốc độ cũng không chậm, duy nhất không thoải mái chính là lặn đất trong quá trình không thể thở nổi, cần ấm ức, cho nên duy trì không được bao dài thời gian. Nhậm Kiệt cứ như vậy một mực lặn xuống, 300, 500, 800 mét. Thổ nhưỡng áp lực đã cực lớn ép Nhậm Kiệt toàn thân khó chịu, nhiệt độ cao cao áp không giờ khắc nào không tại tàn phá lấy trong thân thể mỗi một cái tế bào. Dựa vào, đám gia hỏa này đến cùng đem đồ vật chôn bao sâu. Không tin tà Nhậm Kiệt một hơi chìm đến dưới mặt đất hơn 1200 mét chiều sâu, hay là không tìm được đồ vật. Hắn thậm chí quyết định lại tìm không đến liền lên phù lặn đất nhưng so sánh lặn xuống nước khó nhiều. Mà đúng lúc này, Nhậm Kiệt lại bị trước mắt đồ vật hoàn toàn rung động đến. Thấu thị phía dưới, một đầu đường kính hơn 100m, cực kỳ thô to linh khí dòng sông chậm rãi chảy xuôi, tản mát ra ánh ánh bạch quang. Linh khí cực kỳ ngưng thực, tựa hồ đã hóa lỏng bình thường. Vô số linh khí từ linh khí trong dòng sông tràn lan mà ra, phát tán to lớn bên trong. Mà dòng sông mặt ngoài bị một tầng trong suốt dày đặc màng sắt nơi bao bọc, ngăn cách dòng sông cùng thổ nhưỡng. Linh khí tầm bộ phía dưới, Nhậm Kiệt thân thể phát ra đã mừng rỡ mà chán ghét cảm giác. Nhậm Kiệt hoàn toàn bị rung động đến, cái này cái gì a? Đây chính là trong truyền thuyết địa mạch a. Tình thanh âm tiếng vọng tại Nhậm Kiệt trong đầu, đúng vậy không sai, chính là địa mạch chi nhánh, chỉ là không nghĩ tới đầu này địa mạch sẽ như vậy cả. Chương 259, loạn. Chương 259, loạn. Địa mạch Nhậm Kiệt chỉ là nghe nói qua, nhìn thấy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phải biết, Lam Tinh bên trên tất cả linh khí tất cả đều đến từ linh tuyển, mà linh tuyển lại là làm sao đem linh khí quyết tán trí quảng mậu vô ngần đại địa, trong hải dương đây này. Đáp án chính là địa mạch. Mỗi một tòa linh tuyển đều sẽ cắm rễ ở trong lòng đất, tản mát ra vô số địa mạch, những địa mạch này giống như rễ cây mở rộng, kéo dài phát tán ra, tại sâu trong lòng đất cảnh lá đan chen khó gỡ. Bao giờ cũng đều đang hướng ra ngoài tản ra linh khí, mà những linh khí này lại từ khắp mặt đất phân ra, tạo thành lấy thở gen võ giả tu luyện dùng linh khí. Địa mạch tầm quan trọng có thể nghĩ, một chút linh tinh mỏ cũng sẽ theo địa mạch xen lẫn, chôn sâu ở dưới đất. Đây cũng là vì gì các tộc đều đối với linh tuyển cố chấp như thế nguyên nhân. Nhậm Kiệt mới từ bắt đầu thấy địa mạch trong rung động lấy lại tinh thần, chỉ thấy trong địa mạch tồn tại một mảnh màu vàng xanh lân giáp, bàn tay lớn nhỏ, ngay tại không ngừng hấp thu trong địa mạch bộ cái kia bàng bạc linh khí, chiếu lấp lánh. Trên lân giáp đường vân màu vàng phức tạp đến cực điểm, xem xét chính là cái bảo bối tới. Liếm môi một cái, Nhậm Kiệt lấy tay liền hướng phía lân giáp kia sờ soạn. Mà ở tay trái vừa chạm đến địa mạch mạch sát thời điểm, một cỗ tuyệt cường linh khí bắn ra, trực tiếp đem Nhậm Kiệt tay trái đánh nát, cả người đều bị đẩy lùi ra ngoài. Sắc mặt đỏ lên, Nhậm Kiệt đột nhiên phun ra một ngụm máu huyết, đứt gãy cánh tay trái bị tức nhưỡng nhanh chóng bù đắp. Phước ba lớn như vậy sức lực sao? Địa mạch này không để cho sơ sao? Ngươi thế nào không nhắc nhở ta? Tình hư lạnh một tiếng, ngươi lại không hỏi ta, vào tay liền sờ, không để cho ngươi ghi nhớ thật lâu, nhìn thấy cái gì đều muốn sờ trong tay. Mạch sát tồn tại ý nghĩa chính là thủ hộ địa mạch, dưới tình huống bình thường không cách nào bị đánh phá, cho dù là thiên cảnh uy cảnh cường giả, đa số cũng cầm mạch sát không có cách nào. Mà lại các tộc đều có minh sát quy định, cấm chỉ cá nhân tại chưa cho phép tình huống dưới đụng vào địa mạch, nếu không đem chỗ lấy cực hình. Bởi vì địa mạch kiên cường mà yếu ớt, người vì can thiệp rất có thể sẽ nhường đất mạch bất ổn, dẫn đến các nơi nồng độ linh khí không cân bằng, thậm chí khô kiệt. Một khi mạch sắc bị phá hư, bên trong chảy xuôi linh khí không còn bị trói buộc, sẽ dẫn phát mãnh liệt địa chấn, thậm chí là linh bạo. Nhậm Kiệt ngạc nhiên, vậy cái này phiến lân giáp là thế nào bỏ vào? Cái này kim lân giáp trận như vậy chẳng sao? Tình lắc đầu, không hiểu, lân giáp này có thể là tuyệt cường giả vậy khởi chế tác mà thành, có thể lấy phương pháp đặc thù xuyên tấu mạch xác, vào trong đó hấp thu linh khí, làm năng lượng dự trữ. Kim lân giáp trận hẳn là kết giới một loại, vô luận là như thế nào loại hình kết giới, một khi bố trí xong, đều rất khó phá hư, bởi vì mạch xác sẽ ngăn cản đến từ ngoại giới hết thảy công kích. Đồng thời đây là đại hạ địa mạch, tại sao có thể lung tung công kích? Đám yêu tộc kia thật đúng là chán sống rồi. Mà giờ khắc này Nhậm Kiệt nhìn qua địa mạch kia bên trong kim lân, hai mắt nổi lên tà quang. Nhét vào sâu như vậy lòng đất, hẳn là không người muốn đi. Ta nhận được. Vậy coi như là của ta. Chỉ gặp Nhậm Kiệt tay trái lần nữa hướng phía mạch xác nhân tới. Lão tử bất kể hắn là cái gì kế hoạch, phá hủy liền xong rồi. Tại nhà chúng ta địa mạch bên trên mù thả ngươi mọi trận nhắn a. Tỉnh. Ai 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 đừng đụng, ngươi điên rồi a. Cánh tay bị vỡ nát đều là nhẹ nếu là ngươi, nhưng mà sau một khắc, Tình liền nói không ra bảo, bởi vì lần này Nhậm Kiệt đại thủ đặt tại mạch sắc bên trên, lại không bị linh băng đánh nát. Toàn bộ trên cánh tay đều hiện lên ra ma khí đen kịt, kính hồ trong không gian cảm xúc mê vụ đang bị điên cuồng tiêu hao, ác ma chi thụ bên trên cũng tản ra sền sệt đến cực điểm ma nguyên chi khí, hướng phía kính hồ điên cuồng rót vào. Giống như cũng tới sức mạnh tí nhất giống như, chỉ gặp Nhậm Kiệt toàn bộ cánh tay đều hóa thành màu đen kịt, bàn tay cũng hóa thành ma chảo, ma nguyên chi khí cùng cấu thành mạch sắc linh khí điên cuồng đụng nhau, phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Đụng nhau phía dưới, mạch sắc lại bị một chút xíu gặp mỏng. Đừng. Như thế thôi địa mạch, nếu là linh nổ nói, nhưng mà sau một khắc, chỉ nghe răng rắc một tiếng, mạch sắc trực tiếp nát một cái to bằng đầu người lỗ hổng. Vừa mới còn tại trong địa mạch chậm chạp lưu động linh khí giờ phút này phản phất tìm được chỗ tháo nước bình thường, thuật chỗ thủng tuần trào ra. Trực tiếp đôi đến Nhậm Kiệt trên mặt, xông hắn ra mặt biến hình, một mép đều bị thổi thẳng run, liền ngay cả đất thói chiến giáp đều bị xông ra vết rạn. Cái kia nguyên bản lơ lửng ở trong địa mạch kim lân cũng trực tiếp bị tuần ra linh khí thuận chỗ thủng phun ra. Hảo chết không chết trực tiếp liền nện vào Nhậm Kiệt trong miệng, răng cửa đều bị mẹ rơi hai viên, lại bị Nhậm Kiệt một ngụm ngậm lấy. Nhưng mạch sắc chỗ thủng phun ra linh khí trụ quá mãnh liệt đem phía trên bùn đất, tầng nham thạch toàn bộ xuyên thủng, liền cùng cái kia cao áp thủy thương giống như. Nhậm Kiệt cho dù là muốn nhận lên kim lân cũng không có cách nào, căn bản không có cơ hội móc ra tuyết đầu mùa có xếp. Quỳnh lên mắt hắn, đại thủ nắm lại kim lân liền dồn vào trong miệng, một ngụm liền cắn rơi một cái bên cạnh, liền cùng ăn bánh bích quy giống như khang xoẹt cho hết ngay. Nếu là lân phiến, đó chính là sừng lòng trắng trứng cấu thành, sừng lòng trắng trứng là chất hữu cơ, mà đất thành phần là chất hữu cơ, vô cơ bẩn, không khí, nước chờ chút vật chất cấu thành. Cho nên lân phiến đất cũng coi là lao tử thực đơn. Đến trong miệng ta cũng đừng nghĩ chạy a. Có thể Nhậm Kiệt hiển nhiên là xem thường trong kim lân ẩn chứa linh khí cùng dinh dưỡng vật chất, tức nhượng trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào hấp thu sạch sẽ, dẫn đến Nhậm Kiệt trong nháy mắt liền biến thành cái hơn 300 cân mập mạp. Bộ đại phát sức lực, liền ngay cả đẳng cấp cũng bay thẳng lực cảnh nhị đoạn. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, một số hấp thụ ngưng tụ mà ra, lôi kéo Nhậm Kiệt bảo trì nó tư thế cơ thể. Kim lân là lấy ra nhưng mạch sắc cũng loạn, đến muốn cái chiêu đem chỗ thủng cho chắn mới được a. Như thế một mực để loạn hiển nhiên cũng không phải cái biện pháp. Giờ phút này từ chỗ thủng bên trong sông ra linh khí trụ đã đánh xuyên 1200m địa tầng, từ trong khe núi sông ra, sông thẳng tới chân trời, thậm chí đều đem trên bầu trời lưu vân cho đánh xuyên. Đại địa điên cuồng chấn động, núi đá lăn xuống. Trên trấn tất cả mọi người bị động tĩnh này cho bừng tỉnh, đầy mắt mộng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía trên núi. Tất cả đều có thể nhìn thấy cái kia nối liền đất trời linh khí trụ. Tất cả mọi người một mặt ngộp nhóm, tình huống như thế nào? Vĩnh hằng trong tiểu trấn nồng độ linh khí bắt đầu cực tốc lên cao. Liền ngay cả Long Khuê cũng ngộp. Cái này là mã linh khí trụ phương hướng không phải ô tô bọn hắn bố trí kim lân vị trí a. Bọn hắn đem địa mạch cho xuyên phá. Ta nhổ vào a, cho bọn hắn mượn 100 cái bản sự cũng không có năng lực công phá mạch sắc a. Lòng đất đến cùng xảy ra chuyện gì? Giờ phút này lòng đất Nhậm Kiệt đã triệt để sắp không chịu được nữa, hắc thủ đã nhanh kéo không nổi hắn. Nhưng mà Nhậm Kiệt cũng không có chú ý tới, ngay tại hắn vừa mới đụng vào mạch sắc vị trí, còn lưu lại một sợi ma nguyên chi khí. Chính là như thế một sợi nho nhỏ ma nguyên chi khí lưu vào đến trong địa mạch, nguyên bản cực kỳ tinh khiết linh khí trực tiếp bị ma nguyên chi khí ô nhiễm. Linh khí trong dòng sông xuất hiện tựa như sợi tóc bình thường ma khí chạy, đồng thời cực tốc quyết tán. Ma linh truyền xuất phát từ bản năng tự vệ, kéo dài đến cả tòa vĩnh hằng tiểu trấn dưới mặt đất cái kia thô đạt hơn 100 mét địa mạch vậy mà trực tiếp bị chém đứt. Liên như là thạch sùng gãy đuôi bảo mệnh bình thường, phòng ngừa ma khí chạy ô nhiễm càng nhiều địa mạch. Chặt đứt sau, mới địa mạch chi nhánh bắt đầu chậm chạp sinh trưởng, lần nữa kéo dài mà ra. Có thể cái này đoạn bị chém đứt trong địa mạch, linh khí không chỗ có thể đi, không có đầu nguồn cung cấp, linh khí cũng không còn cách nào bảo trì áp suất thái, mà mạch sắc cũng hoàn toàn không cách nào trói buộc chặt như vậy lượng lớn linh khí. Toàn bộ bị cắt đứt địa mạch liền như là một cái loại cực lớn linh khí tạc đạn. Thế là linh bộc phát sinh. Chương 260, linh bạo chương 260, linh bạo thời khắc này ô tô tiểu tổ ngay tại bố trí cái thứ hai trận nhãn, còn không có bố trí xong đâu, liền đã nhận ra mãnh liệt địa chấn, hoàn toàn không có biết rõ ràng tình huống như thế nào. Một bên khác, Bành Cảnh cùng Đông Lăng dẫn đầu người tất cả đều một mặt ngậm ngửa đầu nhìn qua phóng lên tận trời linh khí trụ, đầy mắt suối quẩy. Đáng chết, ô tô thế nào làm việc? Lão đại không phải bàn giao muốn âm thầm làm việc a? Ngươi quản cái này gọi âm thầm a? Sợ người khác không biết là a, mau chóng tới nhìn xem làm sao vấn đề. Hai tổ người đều cực tốc hướng phía linh khí trụ phương hướng chạy như bay, không riêng gì Lòng Khuê người của bọn hắn. Tương đạo bóng đen cũng hướng phía linh khí trụ phương hướng mãnh liệt bọn, còn tưởng rằng là cái gì thiên địa dị tướng, linh phách ngưng hình nữa nha. Mà đang lúc tất cả mọi người đều lẻn đến khe núi miệng thời điểm, nguyên bản bình tĩnh đại địa bỗng nhiên hở ra, vỡ ra từng đạo dữ tợn vết nước, bên trong lộ ra bạch quang chói mắt, một cô cực kỳ khủng bố ba động tùy theo nở rộ. Bành cảnh kiểm đều tái rồi, hoạt ảo. Là linh bạo. Nhanh oanh. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe oanh một tiếng, lấy linh khí trụ làm trung tâm, phương viên vài trăm mét, gần ức phương đất đá trực tiếp bị oanh mở. To lớn linh khí đoàn trong khoảnh khắc nở rộ mà ra, tạo thành chói mắt quang cầu màu trắng, ba vòng màu trắng khí hoàn quay chung quanh quang cầu nở rộ. Đại địa lay động, vô tận đất đá bay khắp nơi vùng, thậm chí lện vào vĩnh hằng thời khắc khu vực, khảm nhập hư không. Tới gần dò xét tất cả mọi người bị linh bạo tại chỗ đánh bay, có thậm chí bắn bay hơn ngàn mét, uy lực có thể so với đạn hạt nhân bạo tạc. Vô tận linh khí quyết tán, tạo thành trên 10 cấp siêu cường linh khí phong bạo, thổi qua tiểu trấn, vàng bạc chi tụ đều bị thổi chập chờn không thôi. Bạch quang chói mắt thậm chí tại Vân Thành đều có thể nhìn thấy. Bành cảnh Đông Lăng bọn hắn đều bị tạc xong con bê từng cái phun máu phè phè, băng khắp nơi đều là. Thảm nhất còn muốn thuộc ô tô bọn hắn, linh bộ phát sinh thời điểm, bọn hắn còn trong lòng đất bố trí kim lân. Mà phát sinh linh nổ địa mạch chi nhánh, cũng chính là bọn hắn bố trí kim lân đầu kia. Hết thể xuống dưới 7 người, nổ chết tại chỗ 6 cái, duy thừa ô tô bị bắn bay ra ngoài, trọng thương ngã gục, trừng trong mắt nằm trên mặt đất, thẳng thổ huyết. Trận này không gì sánh được kịch liệt linh bạo, cho vĩnh hằng trên tiểu trấn tất cả mọi người đều băng tỉnh, bởi vì nồng độ linh khí quá mạnh, trên tiểu trấn thậm chí rơi ra một trận linh khí mưa lạnh. Khách sạn suối nước nóng bên trong, Long Khuê vội vã chạy ra, chính mắt thấy linh nổ nở rộ. Đưa tay xem xét lên chủ bảy, phía trên biểu hiện ra 180 quả điểm sáng màu vàng, nguyên bản có 146 quả sáng lên, đó là đã sắp xếp cẩn thận kim lân trận nhãn. Giờ phút này toàn bộ dập tắt, cũng không phải là trận nhãn lệch vị trí nguyên nhân, mà là tất cả bố trí đi kim lân toàn bộ đều bị tạt nát. Mỗi một miếng bảy vàng đều bố trí tại đầu kia địa mạch chi nhánh bên trên, hấp thu linh khí, mà đợi thời cơ khởi động, bây giờ bởi vì mạch sát chỗ thủng, địa mạch chi nhánh bị ma nguyên chi khí ô nhiễm, đã dẫn phát linh truyền đoạn mạch tự vệ, linh bạo phía dưới, kim lân có thể còn lại mới là lạ. Long Khuê đỏ ngầu cả mắt, ai làm? Ai đạp mã làm? Tổn thất 146 miếng bảy vàng. Ta nhị cứu sẽ xé ta. Bành cảnh Đông Lăng ô tô, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai hỏng lão tử kế hoạch? Hơn 3 tháng tới cố gắng tại đợt này, linh bạo phía dưới đầy đủ chưa tại chảy nước ra. Đem địa mạch chi nhánh đều làm phát nổ. Đây cũng quá liều mạng đi. Mà cùng Long Khuê ở tại cùng một quán trọ Khương Cửu Lê Sở Xanh bọn hắn nghe được động tĩnh cũng đi ra ngoài xem náo nhiệt, tất cả đều bị linh nổ uy lực kinh khủng kinh đến. Căn bản không biết tình huống gì. Khương Cửu Lê tiếu mặt trắng bệnh, linh bạo a, làm sao lại đột nhiên xuất hiện linh nổ? Lại nói, Nhậm Kiệt cùng Lục Trầm Nhân đâu? Sở Xanh Hạ Cường tất cả đều lắc đầu, không biết đã bị băng lúc tỉnh liền phát hiện hai người bọn họ không ở trong phòng ổ chăn đều là mát. Khương Cửu Lê cùng Mạc Uyển Nhu liếc nhau một cái. Tê cái này linh bạo sẽ không phải cùng hai tên giá hỏa kia có liên quan đi. Dù sao Nhậm Kiệt ngay cả đồng vải Bắc đô nổ, muốn đem vĩnh hằng tiểu trấn nổ văng lên trời cũng không phải là không có khả năng đó à. Bí ẩn giải khai quá phí sức, cho nên trực tiếp hủy diệt bí ẩn. Cùng lúc đó, đầy người chật vật Đông Lăng Bành cảnh hai người xem như tại trong một bãi loạn thạch tìm được trọng thương ô tô. Ngoa tạo, các ngươi tình huống gì? An cái kim lân mà thôi, trước đó không đều tốt sao? Thế nào liền dẫn phát linh phát nổ? Ô tô phun máu phè phè, chỉ vào trên trời, không, không phải ta làm là hắn, ta thấy được, hắn là từ linh khí trụ trung tâm toát ra tới, bắt hắn lại, nhanh. Chỉ gặp trong bầu trời đêm, một đạo hắc ảnh bị linh bạo bắn bay đến hơn ngàn mét trên bầu trời, giờ phút này chính theo đại lượng đất đá cùng một chỗ, hướng phía vĩnh hằng thời khắc phương hướng rơi đi. Bành cảnh hai mắt huyết hồng, đuổi. Thế là trực tiếp dẫn người hướng phía bóng đen điểm rơi đuổi theo. Ô tô, ai cứu một chút ta? Nhưng mà căn bản không ai để ý đến hắn. Bị băng đến trên bầu trời Nhậm Kiệt đều bị tạc xong con bê, dù là toàn thân đều bị đất phó chiến giáp bao khỏa, như cũng không cách nào ngăn cản linh bạo, cuối cùng vẫn tình dùng bóng dáng bao trùm Nhậm Kiệt, mới từ kịch liệt nhất trung tâm vụ nổ bị tạc bay ra ngoài. Liền ngay cả tình đợt này đều nổ một bụng lao huyết, mà Nhậm Kiệt cũng bị nổ một thân máu, ý thức hôn mê. Mắt nhìn thấy sẽ rơi xuống đỉnh hàng thời khắc khu vực, lúc này mới tỉnh táo lại, hắc thủ hiện, một phát bắt được chính mình cổ áo, cải biến phi hành quy tích, sau đó trùng điệp đập vào bên hồ trong núi rừng. Cái khác cùng cái bóng giống như thân thể thậm chí còn trên mặt đất gãy mấy lần. Từ dưới đất bò dậy Nhậm Kiệt lau mặt một cái bên trên máu tươi, lai lai nhỏ, sức lực lớn như vậy à? Kém chút bị tạc thành đảm nhiệm cát bã. Tình tức hồn hề nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. May mắn linh bạo là phát sinh ở dưới mặt đất 1.200 mét chỗ, không phải vậy cả tòa tiểu trấn đều muốn bị san thành bình địa, mạch sắc đều có thể đập nát. Ma tử tất cả đều biến thái như vậy sao? Nhậm Kiệt một mặt lúng túng gãi đầu một cái này, đây không phải còn có thông minh tài giỏi mỹ lệ hào phóng hiền lành động lòng người tình đại nhân ở thôi tình. Thử, tính ngươi nói đúng một lần. Đúng lúc này, Nhậm Kiệt đột nhiên giật mình, người đến. Thứ hai nói không nói, hắc thủ kéo một phát, quay đầu liền chạy, mập mạp thân hình tại trong núi rừng mãnh liệt vọt. Đuổi theo Bành cảnh cùng Đông Lăng bọn hắn đội la lên, chớ đi. Cái kia linh hoạt mập mạp, có loại đứng lại cho lão tử. Nhưng mà Nhậm Kiệt đầu cũng không trở về, ngươi để lão tử dừng lại liền dừng lại. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Có thể vừa đi ra ngoài không bao xa, Nhậm Kiệt liền khẽ giật mình, biểu lộ không khỏi trở nên cổ quái, tại chỗ đổi phương hướng bao tắc không ngừng. Lại nói về trước đó, cũng chính là Nhậm Kiệt mới từ trong phòng trốn đi, còn không có chui vào tiến dưới mặt đất, dẫn phát linh bạo thời điểm. Nhậm Kiệt vừa đi không có vài phút, Lục Trầm liền từ trong chăn đứng lên, rút ra chính mình sách vợ nhỏ, ta mị cười một tiếng, vậy liền nhìn xem ai điều tra ra được manh mối càng thật tốt hơn. Đang khi nói chuyện trực tiếp bắt đầu dùng đêm tối chi lực, toàn thân bị hắc vụ bao khỏa, trên mặt hiện ra dạ xoa mặt nạ, nhảy cửa sổ ra quán trọ. Cùng lúc đó, một đám người áo đen lén lén lút lút trốn ở trong hẻm nhỏ, đầu đội khăn che mặt, nhìn chòng chọc vào Nhậm Kiệt gian phòng của bọn hắn. Thứ ta nói qua, sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn, lão tử báo thủ, từ trước tới giờ không cách đêm. Chờ chút chúng ta liền lời còn chưa nói hết, chỉ thấy cửa sổ mở ra, một đạo hắc ảnh từ giữa bên cạnh phát ra, nhìn chung quanh một chút, thẳng đến bên hồ phóng đi. Người bịt mặt ánh mắt tinh lượng, bớt việc mà đi. Đuổi theo. Chương 261, hiệp sĩ có nổi chương 261, hiệp sĩ có nổi Lục Trầm ra cửa liền thẳng đến bên hồ trong rừng cây phóng đi, hắn muốn nhìn một chút cái kia vĩnh hằng thời khắc đến cùng chuyện gì xảy ra, có hay không trước người khác một bước xâm nhập khả năng. Nếu là có thể, vậy thì tương đương với đoạt tiên cơ, chỉ định có thể so sánh Nhậm Kiệt càng nhanh giải khai bí ẩn á, nhưng mà vừa xâm nhập trong rừng không đầy một lát công phu, Lục Trầm lỗ tai khẽ nhúc nhích, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. A cái này vụng về kỹ thuật theo dõi, thật đúng là có đủ mất mặt xấu hổ. Đã các ngươi muốn chơi, lão tử liền bồi các ngươi chơi chơi, nói xong trực tiếp ra tốc, hướng phía sơn lâm chỗ càng sâu sâu ra. Người bịt mặt hít mắt, thử phát hiện chúng ta a. Đi tắt đuổi theo, chỉ cần đem bắt được người trong tay, vậy coi như là chúng ta định đoạt. Muốn để đám cháu trai này biết biết, trong trấn đến cùng là ai địa bàn. Một nhóm hơn 20 người tăng tốc dồn sức. Cứ như vậy tại một chỗ bên hồ chân núi đem Lục Trầm vây, Lục Trầm thậm chí không đi, khoanh tay đứng tại chỗ, dường như đang chờ bọn họ chạy tới. Chỉ gặp cầm đầu một người bịt mặt nhiều hứng thú nhìn qua Lục Trầm, ngươi tựa hồ rất tự tin, liền không hiếu kỳ chúng ta là ai. Lục Trầm cười lạnh một tiếng, các ngươi là ai không trọng yếu, ta Lục Trầm cũng không để ý đối thủ là ai, bởi vì vô luận là ai, cuối cùng cũng chỉ sẽ đổ vào dưới chân của ta, trở thành ta đang đỉnh đá đặt chân. Người bịt mặt nhe răng cười một tiếng, một thanh lấy xuống chính mình khăn che mặt, chính là trưởng trấn chi tử, Khổng Trác. Lúc ban ngày, các ngươi rất sướng a. Ta nói qua, sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn, trước hết từ trên người ngươi thu một đợt sổ sách về là tốt. Lục Trầm xem xét là Khổng Trác, không khỏi cười nhạo lên tiếng, thậm chí ngay cả ma hóa đều chẳng muốn mở. Vừa bạn muốn kiểm tra một chút, nước hồ giao phó nhân loại khôi phục cực hạn ở đâu, hy vọng sáng mai mẹ ngươi còn có thể nhận ra ngươi con trai như vậy. Khổng Trác nghe răng cười một tiếng, ngươi sẽ biết, ta lời còn chưa nói hết, liền nghe vang một tiếng, Nhậm Kiệt bên kia đã đem địa mạch làm loạn, to lớn linh trụ phóng lên tận trời, liệt thạch xuyên vân. Khổng Trác bọn hắn tất cả đều quay đầu, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía linh trụ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Mà Lục Trầm cũng mặc kệ cái gì linh trụ cái gì, trực tiếp một cái sát na chi dạ dùng ra, cả người tựa như mũi tên rời cung bình thường xung ra, gần như trong nháy mắt liền vọt tới Khổng Trác trước người, đem nó ép đến trên mặt đất, dạ ma cuốn thân dùng ra, đối với nó chính là một trận điên cuồng đánh tới bời. Quyền như mưa xuống, một giây ném ra mấy chục quyền, không dung tha Khổng Trác trên người mỗi một hẻo lánh. Khổng Trác trực tiếp liền bị truy mộng, ngắn ngủi mấy giây thời gian, người liền bị truy sưng lên ba vòng mã, máu me đầy mặt. Không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay nổi lên hắc quang, đối với Lục Trầm cánh tay cuồng ấn xuống dưới. Lục Trầm bản năng phát giác được nguy hiểm, bước ra nhanh lùi lại, chỉ gặp bàn tay to kia đặt tại trên đồng cỏ, nguyên bản xanh nhạt bãi cỏ bị thứ nhất theo, diện tích lớn cỏ xanh trong nháy mắt trở nên khô héo. Hắc thủy này năng lực tựa hồ còn có rút ra sinh mệnh lực hiệu quả. Gặp một kích không thành, Khổng Trác lại bổ sung một kích, vung tay lên, hắc quang quyết tán, đem trước người thổ địa hóa thành hoàng kim, có thể Lục Trầm sớm đã lui ra ngoài, hắc quang cũng không quét trúng hắn. Chỉ gặp Lục Trầm đánh xuống trên nắm tay máu tươi, trầm giọng nói, hoàn toàn chính xác rất khẳng đánh, có thể xương thành bộ dạng này là ta không có dự liệu được. Nhưng mà đúng vào lúc này, linh bộ phát sinh kịch liệt linh bạo lật ngược hết thảy, linh khí gió lốc đem đại lượng cây cối thổi đổ, kinh khủng tiếng vang kinh hãi Lục Trầm đều là co rụt lại cái cổ, mặt mũi tràn đầy mộng nhìn qua linh bạo hải tâm, liền ngay cả Khổng Trác các tiểu đệ cũng bị sợ ngây người. Nhưng mà Khổng Trác giờ phút này đã giận điên lên, hắn mới mặc kệ bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì, một lòng chỉ muốn lộng chết Lục Trầm. Chơi hắn, làm cho ta chết hắn a! Cùng tiến lên, các tiểu đệ cũng mặc kệ nhiều như vậy, trong lúc nhất thời đồng loạt công kích liền hướng phía Lục Trầm đập tới. Cái gì thủy đao, thủy tiễn, cao tốc thủy pháo một mạch toàn hướng phía Lục Trầm đập tới, phô thiên cái địa. Lục Trầm hít mắt, đang muốn né tránh, liền nghe trong rừng truyền đến quát to một tiếng, "Các minh đệ, làm xong, cản một chút liền rút lui." Nhanh Lục Trầm một động, thanh âm này nghe làm sao có chút quen hay. Chỉ gặp những cái kia nguyên bản đánh tới hướng Lục Trầm công kích, trên không trung quỷ dị ngoặt một cái, thẳng đến trong núi rừng mà tới. Mà trong núi rừng thì là truyền đến đông lăng bành cảnh tiếng giống giận dữ của bọn họ. Khổng Trác cũng ngậm một chút. Mà đúng lúc này, Lục Trầm dưới chân hiện ra một đôi rõ ràng tay, đột nhiên bắt lấy nó mắt cá chân, tức nhướng bành trướng, cơ hồ trong nháy mắt liền đem Lục Trầm bao vây lại, sau đó hướng dưới mặt đất hung hăng kéo một phát. Lục Trầm còn không có kịp phản ứng, liền bị hao tiến vào lòng đất. Sơn Lâm đột nhiên bị phá ra, đầy người chật vật bành cảnh đông lăng mấy người lúc này mới bật ra, từng cái đỏ hừng mắt, ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại bị truy sưng Khổng Trác trên thân. Lai lai cái chân, ngươi cái này linh hoạt mập mạp chết bẩm, chính là ngươi làm đi. Vẫn rất có thể chạy. Cho lão tử bắt lấy bọn hắn. Khổng Trác, thứ đồ chơi gì chính là ta làm a? Ta cái gì cũng không có làm a. Chúng ta là tới thu thập. Ân. Giữa sân nơi nào còn có Lục Trầm thân ảnh. Hai nhóm người cứ như vậy đụng vào nhau, Khổng Trác hay là sưng. Đông Lăng hí mắt, còn dám giảo biện. Các ngươi tốt lớn gan chó. Thường Vĩ xung kích pháo. Nó cổ tay cuồng lắc, lập tức một cái búng tay đánh ra, một đạo không gì sánh được kịch liệt sóng âm trùng kích bắn ra, đem trước người hết thể đều nghiền nát, lật tung. Khổng Trác bọn hắn trực tiếp bị sóng xung kích đánh bay, ra chóc thịt bong, thân thể về sau cuồng ngã mà đi. Nguyên bản lấy sóng âm lực trùng kích, không đủ để đem bọn hắn vọt tới không giả thánh tuyển trên không vĩnh hằng thời khắc khu vực. Nhưng hắc thủ phía sau màn là làm gì? Nó chính là làm giới cái đó a. chỉ gặp hơn 20 cái hắc thủ hiện hiện, kéo lại Khổng Trắc bọn hắn sau lưng, mượn đợt trùng kích này đợt lực đẩy, đem mọi người thẳng hướng lấy vĩnh hằng thời khắc khu vực kéo đi. Khổng Trắc mặt mũi trắng bệnh, đừng. Nhưng mà đã chậm, không chung bọn hắn căn bản là không có cách rất tốt khống chế thân hình của mình, bị hắc thủ trực tiếp kéo vào vĩnh hằng thời khắc khu vực. Còn không phải toàn đi vào loại kia, chừng 20 chỉ cái mông cứ như vậy khảm nạm tiến vào trong hư không. Người liền bị như thế treo lên muốn tránh thoát đều không tránh thoát được. Khổng Trắc trong nháy mắt liền không cảm giác được chính mình sao đổi. Liền ngay cả Đông Lăng đều ngậm một chút, lao tử xung kích pháo hiện tại uy lực lớn như vậy sao? Vậy mà có thể đem nhiều người như vậy bay ra khoảng cách xa như vậy. Bất quá cũng bất việc. Chỉ gặp Đông Lăng bọn hắn ô ương liền bay lại, đầy mắt phẫn hận nhìn về phía Khổng Trắc, rút ra một thanh răng đao liền chống đỡ tại Khổng Trắc trên cổ, trong mắt tràn đầy sát ý. Hảo tiểu tử. Hảo tiểu tử a. Nói, tại sao muốn phá hư địa mạch, đến cùng dùng cái gì biện pháp đánh xuyên mạch xác? Dùng chính là hắc thủy năng lực a. Ai sai xử ngươi làm như thế? Ngươi đạp mã biết mình hỏng chuyện thiên đại sao? Ta chỉ tra ba cái số, lại không bàn giao, liền chết. Ba Khổng Trắc đã bị dọa xong, không khỏi lau mặt một cái bên trên máu tươi. Hiểu lầm a. Chúng ta căn bản không biết cái gì địa mạch, linh bảo, ta. Chúng ta chính là đi ra thu thập một cái không có mắt thằng rành con. Ta còn cái gì đều không có làm, các ngươi lại tới, thật cùng chúng ta không quan hệ. Đông Lăng nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía bị đỡ tới trọng thương ô tô. Chỉ gặp ô tô cọ sát lấy răng, trực chỉ Khổng Trắc, đừng nghe hắn giả biện, ta nhận ra cái này hình thể, chính là hắn làm, hắn chính là từ linh trụ trung tâm toát ra tới cái bóng đen kia. Khổng Trắc dãy rủa nói, ngươi đừng loạn cho người ta chụp bô địa a. Ta không phải mập mạp, ta là bị người cho đánh sưng vừa sưng lên tới, không tin các ngươi nhìn ta vết thương trên người. Đông Lăng trừng mắt, ngươi đánh rắm. Các ngươi hơn 20 người đi ra thu thập một người, kết quả ngươi bị người đánh sưng thành dạng này. Các tiểu đệ lại không sự tình. Ngươi coi ta ngốc sao? Đừng có lại biên lý do lừa gạt lão tử, ngươi thương thế kia là bị linh bạo bằng sưng a. Ngươi còn biên? Khổng Trắc.